Nhất Thanh Sư Tôn nháy mắt ra hiệu VS Lục Phàm đạo, Lục Phàm, ngươi là tới tỉ thí, không thể tới nói chuyện yêu đương. Vô Sầu Sư Tôn cũng nhìn Linh Giao đạo, Linh Giao, bây giờ còn đang tỉ thí, nếu như các ngươi nghĩ trò chuyện, chờ tỉ thí xong, trò chuyện tiếp được không? Linh Giao sắc mặt ửng đỏ, gật đầu. Lục Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn về phía Linh Giao đạo, vậy được rồi, Linh Giao, ngươi tùy tiện xuất chiêu ta tiếp được là được. Linh Giao lắc đầu nói, ta sẽ vũ kỹ không nhiều lắm. Không bằng chúng ta tiểu nhất chiêu định thắng bại a. Lục Phàm nao nao, sau đó nói, thế nào điên nhất chiêu định thắng bại? Linh Giao đạo, ngươi chỉ cần có thể tiếp được ta nhất chiêu, liền coi như ngươi thắng rồi. Linh Giao vừa mới dứt lời, bên cạnh Yên Nhiên liền kêu lên, không thể, Linh Giao sư muội, như ngươi vậy không phải cố ý nhường sao? Chẳng lẽ, cũng bởi vì ngươi ưa thích cái này Lục Phàm, có thể tại học viện bài vị chiến giữa nhường? Yên Nhiên tiếng gào, khiến không ít người trở nên nghị luận ầm ĩ. Linh Giao lúc này cất cao giọng nói, ta cần chính là tĩnh tâm vũ kỹ, mạnh nhất nhất chiêu. Cũng là ta lớn nhất sát chiêu. Yên Nhiên sư tỷ ví như không tin được ta, không bằng trận này, liền ngươi tới đi. Yên Nhiên bị Linh Giao một câu nói triệt để phá hỏng. Lục Phàm căn bản lười xem Yên Nhiên liếc mắt, trái lại nghe được tĩnh tâm vũ kỹ mấy chữ, hứng thú. Nhàn nhạt, Lục Phàm đạo, tĩnh tâm vũ kỹ, vậy cũng được muốn lãnh giáo một phen. Linh Giao bày ra cười nói, sẽ làm ngươi hài lòng. Chương 143, tĩnh tâm vũ kỹ. Linh Giao nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, từ trên người của nàng dâng lên một cổ kỳ lạ khí thế. Ví như một cổ lạnh nước rơi ở trên người, khiến người ta cảm giác được lộ ra tâm lạnh, lộ ra tâm sáng lên. Linh Giao đôi mắt trong, sáng lên một tia ánh sáng màu bạc. Giống như ánh trăng nghiêng vãi, ngân huy tùy ý lưu động. Hai trong mắt của nàng, chỉ một thoáng thay đổi sáng lạn như tinh thần, nhìn kỹ lại, phảng phất có một cái ngân hà, tại mắt của nàng con người trong lưu động. Linh Giao ánh mắt quét nhìn một vòng, tất cả thấy nàng đôi mắt nhân, lập tức biểu tình hoàn toàn dại ra. Thành phiến học viên, như là thạch hóa thông thường đứng tại chỗ. Ngay cả Nhất Thanh Sư Tôn, Đạo Quang Sư Tôn bị Linh Giao ánh mắt quét chúng, cũng hơi đổi sắc mặt. Thật là đáng sợ tĩnh tâm vũ kỹ, lại có thể ảnh hưởng đến một người võ đạo tâm cảnh. Nhất Thanh Sư Tôn mặt mang quái dị, loại vũ kỹ này cũng không phải võ đạo học viện có thể truyền thụ cho. Vậy địa cấp vũ kỹ cùng chi so với, đều thua chỉ kém em. Tuyệt đối là cao nhân làm dạy, nói cách khác, Linh Giao phía sau, nhất định là có một vị, cao thủ chân chính. Thậm chí là vũ tôn cường giả. Vô Sầu mang trên mặt nồng nặc dáng tươi cười, nàng đương nhiên biết cái này tĩnh tâm vũ kỹ tồn tại, cũng lớn nhất loạt có thể đoán được là vị tiền bối nào truyền thụ cho Linh Giao. Hiện tại Linh Giao tĩnh tâm vũ kỹ, đã rồi có chút hỏa hậu, cũng chính là Linh Giao bản thân cương kình tu vi không thể rất mạnh. Nếu không, nàng tính là dẫn dắt Minh Tâm Viện, một đường giết lên Âm Dương Viện. Vô Sầu cũng sẽ không cảm thấy bất kỳ kỳ quái. Hiện tại, tiểu xem Nhất Nguyên Viện Lục Phàm có thể không ngăn cản. Nhất Thanh Sư Tôn, Đạo Quang Sư Tôn thần sắc cũng mang cho ngưng trọng. Ban đầu bọn họ VS Lục Phàm là phi thường có lòng tin, có thể Linh Giao quỷ dị này tĩnh tâm vũ kỹ vừa ra, trong lòng bọn họ cũng không có bao nhiêu thấp. Bọn họ chỉ hy vọng Lục Phàm có thể dựa vào đến sau lưng tu vi này chống đỡ. Lúc này, tại bọn họ nghĩ đến, Lục Phàm có thể dựa vào cũng là phải Nhất Nguyên Đạo Quyết. Lục Phàm sắc mặt của như trước bình tĩnh, Linh Giao lúc này lóe sáng hai tròng mắt, thẳng tắp nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Phàm thiên lập tức cảm giác được một cổ lực lượng mạnh mẽ vọt vào trong óc của hắn. Hắn không biết cổ lực lượng này từ đâu mà đến, cũng không biết cổ lực lượng này đến cùng làm sao hình thành. Là cương kình, còn là nguyên khí, còn là cái gì khác lực lượng, đều một mực không làm hiểu. Tiêu nhìn cổ lực lượng này như mưa rền gió dữ vậy tịch quyển đầu óc của hắn. Trong cơ thể cương khí trong nháy mắt triển khai phản kích. Lục Phàm trong đầu thì bắt đầu xuất hiện một màn ảo giác. Sông núi dòng sông, đại địa lam thiên. Một màn cảnh tượng, tựu như một thanh lại một chôi trọng truy bắn trúng đầu hắn. Lục Phàm thần đan thiên lập tức phóng xuất ra một mảnh cương khí tràn ngập toàn thân, tại trong cơ thể hắn ra tốc lưu chuyển. Vạn thật không ngờ, Linh Giao cách làm, lại vẫn ra tốc hắn cương kình lưu chuyển, rút ngắn hắn ngộ đạo thời gian. Lục Phàm cũng bằng vào ý chí của mình, kháng trụ đệ nhất đợt công kích. Sau đó xông lên đầu góc cương khí liền hóa thành thần hồn chi lực, cùng cổ lực lượng này triển khai đánh giết. Lưỡng cổ lực lượng giao thoa chém giết. Mỗi một lần chém giết, Lục Phàm cũng có thể cảm giác được tâm cảnh của mình hơi chịu ảnh hưởng. Một luồng sợi khác thường cảm tình, xông vào đầu góc của hắn, tại ngâm vào cánh cửa lòng của hắn. Mơ hồ, Lục Phàm nghe được một thanh âm. Lục Phàm, ngươi ưa thích ta sao? Thanh âm thanh thuần đáng yêu, thiên lập tức Lục Phàm liền có thể nghe ra Linh Giao thanh âm của cô nàng này. Lại có thể đang cùng người chém giết thời điểm, còn đem tâm tình của mình truyền tiến đến. Bất quá vũ kỹ này quả thực lợi hại, nếu có thể người khác đấy lòng truyền lại tình cảm của mình, như vậy tự nhiên cũng có thể tại người khác đấy lòng lưu lại mặt trái tình tự. Nếu như dùng mà nói, vũ khí này, sợ rằng còn có thể làm được khiến người ta bất chiến tự tan, hơn nữa tự hủy tiền đồ a. Đáng sợ vũ khí, hoàn hảo sử dụng linh dao. Bằng không hôm nay, Lục Phàm tính là không thiệt thòi lớn, cũng sẽ bị chặt đứt lộ đạo. Lục Phàm mỉm cười, trong cơ thể cương khí thoáng chốc hào quang hào phóng, tất cả kinh mạch đều sáng lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, vọt vào hắn lực lượng trong cơ thể, đều bị đuổi đi ra ngoài. Thừa lại hạ tối hậu một tia lực lượng, ngưng tụ thành linh dao giáng dấp. Lục Phàm suy nghĩ một chút, không có đem triệt để loại bỏ, lưu lại một tia, theo lưu động cương khí, mang vào thần đan trong. Sau đó, thần đan mượn dùng vô cực luyện thần pháp quyết đem thôn phệ. Linh dao chấn động toàn thân, trong mắt hào quang rất nhanh tiêu thất. Nàng cũng thật không ngờ, mình vũ ký hội thật đơn giản bị phá. Nàng mặc dù để lại tay, nhưng tầm thường võ giả, thế nhưng khiêng không được nàng trong nháy mắt một lần đánh. Lục Phàm không chỉ có chặn, nhưng lại ngăn cản dễ dàng. Nàng có thể cảm giác được Lục Phàm trong cơ thể hùng hồn sinh cơ, cùng với có thể phá vạn vật cương kình. Linh dao thực sự không cách nào hình dung Lục Phàm cương kình, những võ giả khác cương kình đụng tới nàng dùng tĩnh tâm vũ kỹ ngưng tụ ra phách chi lực, thế nhưng một điểm triệt cũng không có. Nhưng Lục Phàm cương kình, căn bản không sợ. Lấy tính áp đảo lực lượng, đem phách chi lực bài trừ. Bất quá nàng cũng cảm thấy Lục Phàm còn là để lại nàng một tia lực lượng, dẫn vào trong cơ thể. Điều này đại biểu cái gì? Chỉ nàng cùng Lục Phàm hai người rõ ràng. Hai gò má dâng lên dạng mây đỏ, linh dao hít thở sâu một hơi, triệt để thu lực. Lục Phàm trong cơ thể cương kình cũng tiếp tục lưu động, hắn có thể cảm giác được mình cương khí rất nhanh thì có thể đạt được sinh sôi không thôi cảnh giới, cái này thật đúng là muốn cảm tạ linh dao. Hai người phóng thích ra khí thế tiêu thất, toàn bộ bình tĩnh lại. Ngươi thắng. Linh dao cười lên tiếng nói. Lục Phàm gật gật đầu nói, đa tạ chỉ giáo. Hai người đối diện bật cười, linh dao ngón trỏ phải hơi động ba cái. Lục Phàm hiểu nhẹ nhàng gật đầu. Hết thảy đều có ở đây không nói giữa. Học viên bốn phía môn, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Phàm cùng Linh Giao đã tỉ thí xong, kết quả tất cả đi ra. Tình huống gì? Cái này kết thúc. Ta đi như thế nào thần, cái gì cũng không thấy a. Hàn Phong ầm ĩ lên. Bên cạnh Sở Hành cùng Sở Thiên như có điều suy nghĩ. Cái khác Minh Tâm Viện các học viên, thì tại âm thầm cô. Vừa chuyện gì xảy ra? Linh Giao cùng Lục Phàm lúc này đã đi rồi trở lại. Đạo sư đều quay đầu nhìn về phía Vô Sầu, nàng vừa cũng mất thần, tuy nói Linh Giao đã chịu thua, nhưng tình huống thực sự là thế này phải không? Vô Sầu sư tôn gật đầu, ý bảo quả thực Linh Giao thua. Đạo sư lúc này mới cao giọng tuyên bố, nhất nguyên viện Lục Phàm thắng. Vô Sầu sư tôn yếu ớt một tiếng thở dài. Ta cho rằng, chúng ta Minh Tâm Viện thu cái thiên tài, có thể tự hào một đoạn thời gian. Không nghĩ tới các ngươi nhất nguyên viện chiêu điên càng thêm đáng sợ thiên tài. Nhất thanh sư tôn Dương giả bộ hồ đồ nói, vận may mà thôi, Lục Phàm vận may cũng không tệ. Vô Sầu sư tôn cắn răng nói, Trang, ngươi trả lại cho ta Trang. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra, Lục Phàm vừa thế nhưng dùng ra các ngươi nhất nguyên viện nhất nguyên đạo quyết. Nhất thanh sư tôn mắt thấy đã bị xem thấu, đơn giản cũng sẽ không giả bộ. Cười nhạt nói, chuyện này còn xin không cần truyền ra ngoài. Vô Sầu sư tôn đạo, ngươi nghĩ một mực giấu giếm tới khi nào? Nhất thanh sư tôn đạo, có thể giấu giếm bao lâu, tiểu giấu giếm bao lâu? Chương 144, mạnh nhất học viên. Vô Sầu sư tôn không cần phải nhiều lời nữa, trái lại trên mặt dâng lên lướt một cái dáng tươi cười. Nàng có thể tưởng tượng, ít hôm nữa sau nhất nguyên viện giết lên thanh kiếm viện thậm chí âm dương viện lúc, huyền chân cùng tinh nguyên mặt của. Nhất định là vô cùng đặc sắc. Lục Phàm đi trở lại. Đại sư huynh nhân cần hỏi một tiếng. Lục Phàm sư đệ, tình huống của ngươi làm sao? Lục Phàm cười nói, yên tâm, đại sư huynh. Hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Đại sư huynh mỉm cười gật đầu, sau đó loạn choạng to mọng cái mông đứng dậy. Sau cùng một cuộc, sớm một chút kết thúc, về nhà sớm a. Minh Tâm Viện thì chỉ còn lại có Yên Nhiên một người. Yên Nhiên thấy đối diện đi tới một cái mập thành như vậy mập mạp, tâm lý nhiều ít còn có chút sức mạnh. Cái tên mập mạp này giống như cho tới bây giờ không xuất thủ qua, nói là nhất nguyên viện nhân, mấy năm trước, cũng không có tới Minh Tâm Viện luận bàn qua. Chắc là thực lực quá kém, cầm không ra tay cái này một loại. Nữa nhìn kỹ đại sư huynh khí thế, quả thực tiểu như cùng người bình thường một dạng. Phàm là võ giả, ít nhiều có chút phong mang chi khí. Dù cho hướng Lục Phàm loại khí thế này nội liễm, nhìn kỹ, cũng có thể nhìn ra Lục Phàm bảo kiếm trở vào bao chi khí. Có thể trước mặt cái tên mập mạp này, tiểu cái gì cũng không có. Như không có tu luyện qua cương kình một dạng. Đạo sư đều vs đại sư huynh làm cái nháy mắt. Hiển nhiên hắn cũng không biết đại sư huynh tên. Đại sư huynh vuốt cái bụng đạo, nhất nguyên viện vô vi. Đạo sư gật đầu, đạo, nhất nguyên viện, Vô Vi vs Minh Tâm Viện Yên Nhiên. Sau cùng một hồi, định thắng bại. Tất cả Minh Tâm Viện các học viên đều giơ cổ lên, muốn nhìn tỉ mỉ. Cái này Vô Vi là ai a? Không biết, chưa từng nghe nói qua. Cũng là Nhất Nguyên Viện mới tới học viên sao? Không đúng, ta vừa vặn như nghe được cái kia Lục Phàm gọi hắn Đại Sư Huynh. Đại Sư Huynh? Nhất Nguyên Viện Đại Sư Huynh? Không phải đâu, ngươi khẳng định nghe lầm, cái tên mập mạp này thoạt nhìn một điểm tu vi cũng không có. Tám thành là kéo tới góp đủ số. Ta cũng hiểu được, Nhất Nguyên Viện nhân không có khả năng mỗi người biến thái như vậy. Đại Sư Huynh cười ha hả dừng lại ở trong sân, nhiều hứng thú nghe bốn phía tiếng nghị luận. Phảng phất người ta trò chuyện không thể hắn. Tiên Nhiên tiến lên, dẫn đầu phóng xuất ra mình cương kình. Nội cương cảnh tu vi, tại không có tham gia học viện bài danh chiến trước, thoạt nhìn coi như là không tệ. Nhưng bây giờ, tại mọi người nhìn lại, cái này tu vi, thật sự là có chút thấp. Bất quá không ít Minh Tâm Viện học viên còn là rất thích xem, bởi vì đối diện cái kia kêu Vô Vi mập mạp, thân hơn nửa phần cương kình cũng không có phóng xuất. Hàn Phong cười hát hát nói, Lục Phàm sư đệ, ngươi nói đại sư huynh có thể hay không cũng khiến người ta sờ bụng hắn, sau đó hắn nữa phản kích ra. Lục Phàm vẻ mặt quái dị đạo, ta nghĩ rất có thể. Sở Hành cũng góp qua đầu đạo, ta nếu như đại sư huynh, ta cứ làm như vậy. Ba người đồng thời hèn mọn nở nụ cười. Bên cạnh Sở Thiên sư huynh, cuốn mắt trợn trắng. Đem cái ghế cùng ba người kéo ra một điểm. Giữa sân, đại sư huynh Vô Vi còn là vẫn không núp nhích. Tiên Nhiên mặc kệ nhiều như vậy, xuất thủ trước. Trên người cương kình bốc hơi, Tiên Nhiên một tiếng quát nhẹ, phong năm. Lời còn chưa nói xong, đại sư huynh bàn chân nhẹ nhàng trên mặt đất giẫm một cái. Sau một khắc, toàn bộ chính tâm điện lại có thể một trận nhỏ nhẹ lay động, Tiên Nhiên dưới chân của trực tiếp xuất hiện bốn đạo tường đá, đem Yên Nhiên vây ở trong đó. Hàn Phong miệng mở lớn, con ngươi một trận co lại. Đại sư huynh lại có thể chủ động công kích. Sở Hành cũng theo hô, nhưng lại đem người ta phong bên trong. Lục Phàm đều há to miệng, vừa trong nháy mắt đó, đại sư huynh cương kình mang theo thiên địa thổ hành chi lực. Đây là nguyên cương cảnh võ giả mới có thể làm được chuyện tình, chết tiệt, cương kình ngưng ngũ hành. Đại sư huynh là nguyên cương cường giả. Lục Phàm nuốt hớp nước miếng. Hắn bây giờ mới biết, nguyên lai toàn bộ võ đạo học viện mạnh nhất học viên là đại sư huynh của hắn. Không chỉ có là hắn, Vô Sầu sư tôn cũng sợ ngây người. Hôm nay trái tim của nàng nhất định gặp Nhất Nguyên Viện học viên khảo nghiệm. Huyền thổ cương kình. Vô Sầu sư tôn khiếp sợ nhìn về phía Vô Vi. Nhất Thanh sư tôn cùng Đạo Quang sư tôn hai người đều cười vui vẻ. Vô Sầu sư tôn đạo, các ngươi Nhất Nguyên Viện lại có thể ra một gã nguyên cương cảnh cường giả. Hắn mới nhiều ít tuổi. Nhất Thanh sư tôn đạo, không đến 30. Vô Sầu sư tôn cũng hít một hơi khí lạnh, sau đó lại có thể nở nụ cười khổ. Khó trách các ngươi chưa bao giờ đem học viện bài danh chiến coi ra gì. Khó trách các ngươi nhân khẩu như vậy chí ít, nhưng vẫn vững như bàn thạch. Nhất Thanh sư tôn cười không nói lời nào. Đạo Quang sư tôn thì hài lòng nhìn Vô Vi. Không có ai biết, Vô Vi kia thoạt nhìn hiền hòa khuôn mặt cái, ăn bao nhiêu vị đắng mới có hôm nay tu vi. Đạo Quang sư tôn làm duy nhất biết được Vô Vi tu luyện toàn bộ quá trình người, hắn có thể rõ ràng nói cho toàn bộ võ đạo học viên, Vô Vi mới là chân chính tâm trí kiên định, bất khuất võ giả. Bị đóng ở Yên Nhiên hiển nhiên là triệt để không ra được. Không muốn nói nàng chỉ là một nội cương cảnh võ giả, coi như là ngoại cương cảnh võ giả tới, tình huống cũng giống như vậy. Do thổ hành cương kình làm ra tương đá, há là người bình thường có thể công phá. Bên trong Yên Nhiên còn là dãy rùa, nhưng hiển nhiên hết thảy đều là phí công. Đại sư huynh coi như là người thương hương tiếc ngọc, không có trực tiếp đem tường đá sáp nhập, trực tiếp đem Yên Nhiên kẹp ngất đi. Nàng nếu muốn nhảy ra cũng không thể, tường đá trong nháy mắt liền một khối, ngăn lại tất cả xuất khẩu. Chờ Yên Nhiên từ chối một hồi sau đó, Yên Nhiên cái này mới bất đắc dĩ chịu thua. Đại sư huynh cười gật đầu, nhìn, tỉ thí nên là đơn giản như vậy nha. Đại sư huynh thi nhiên ngồi xuống lại. Toàn bộ Minh Tâm Viện các học viên tạc qua, nhộn nhịp kêu lên. Đây là cái gì vũ kỹ? Sẽ không phải là bọn họ tìm điên luyện khí sĩ tới lừa gạt người a? Cái này rõ ràng là luyện khí sĩ pháp quyết a, học viện tỉ thí, sao có thể lấy mời ngoại viện? Chúng ta không phục. Trận này không làm số. Nhất bang không có kiến thức học viên cả tiếng gào thét. Bọn họ không muốn tin tưởng, cứ như vậy bại bởi Nhất Nguyên Viện chuyện thực. Càng thêm không hiểu đại sư huynh dùng cái gì vũ kỹ. Lấy bọn họ phổ biến mới nội cương cảnh thực lực, làm sao có thể nhìn ra đại sư huynh nguyên cương cảnh tu vi. Cho dù có vài cái nhãn lực, kiến thức cũng không tệ đã nhìn ra, cũng tuyệt sẽ không tin tưởng. Vô Sầu sư tôn nghe được bọn họ tiếng gào, đều nghĩ mất mặt. An tĩnh. Gầm lên giận dữ, cái này giúp học viên mới im tiếng. Toàn bộ không vấn đề chút nào. Nhất Nguyên Viện Vô Vi học viên dùng là vũ kỹ, không thể phát quyết. Bất kỳ nghi ngờ nào người, cung cấp nghi vấn các ngươi sư tôn ta. Còn có người muốn nói gì sao? Nói xong, vô sầu sư tôn ánh mắt nhìn quét toàn trường, ai còn dám nói nhiều một câu. Vô sầu sư tôn hướng về bên cạnh đạo sư gật đầu ý bảo. Đạo sư vừa đúng cao giọng tuyên bố. Nhất nguyên viện, tháng. Thanh âm từ chính tâm trong điện bay ra, thẳng vào tận trời trong. Nói vậy, không cần thời gian bao lâu, nhất nguyên viện chiến thắng minh tâm viện tin tức, đã đem như là cắm cánh một dạng, chuyển khắp toàn bộ võ đạo học viện. Chương 145, ái mộ. Ban đêm, tinh quang đầy trời. Nửa đêm canh ba chi tế, gió mát phơ phất thời điểm. Minh tâm viện, lén lén lút lút cả đạo nhân ảnh do viện môn đi ra. Mang trên mặt dáng tươi cười, cước bộ nhẹ nhàng không tiếng động. Sáng tỏ ánh trăng chiếu bắn tại trên mặt của nàng, không thể linh giao thì là người nào. Như vậy buổi tối, nàng một thân một mình hướng minh tâm viện đi ra ngoài. Lại mặc trắng tinh trường bào, tóc dài phất phới, y phục sam phân phật. Ngoài cửa viện, cả đạo nhân ảnh đã rồi đợi chờ lâu ngày, bóng người bên cạnh còn đứng thẳng một cái sư tử vậy lớn nhỏ cầu. Trọng kiếm lưng đeo phía sau, Lục Phàm trong mắt tràn đầy ôn hòa, khóe miệng vung lên dáng tươi cười. Nhìn thấy Linh Giao rất nhanh đi tới, Lục Phàm chậm rãi đón nhận. Lục Phàm đang muốn nói chuyện, Linh Giao chợt kéo lại áo của hắn. Một ngón tay dựng thẳng tại trên môi, đạo, không cần nói nhiều, sẽ bị người nghe, đi theo ta a. Lục Phàm chậm rãi gật đầu, hai người triển khai thân pháp, hướng về Minh Tâm viện ngoại phóng đi. Tiểu Hắc đi theo phía sau hai người, một đường hưng phấn mà chạy trốn. Xuyên rừng cây, qua đường mòn. Linh Giao một bên chạy, một bên quay đầu VS Lục Phàm lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lục Phàm cũng đang cười, hai người một mực chạy trốn tới một mảnh lân lân ba quang bên hồ nước, mới dừng bước lại. Lục Phàm, qua đây, ngồi ở đây biên. Linh Giao chào hỏi Lục Phàm ở bên hồ ngồi xuống. Lục Phàm cởi xuống trọng kiếm, để đặt một bên, chậm rãi ngồi xuống. Tiểu Hắc thì đi tới bên hồ nước, trừng lớn hai mắt, nhìn về phía hồ nội tới lui tuần tra tiểu ngư, vươn móng vuốt bắt đầu trêu chọc. Gió nhẹ, minh nguyệt, gầy hồ. Từ Lục Phàm phương hướng nhìn lại, cả vầng trăng sáng ảnh ngược tại trong hồ nước, rõ ràng dường như muốn từ trong nước nổi lên. Theo nước gợn nhộn nhạo, trong hồ nước minh nguyệt lại còn bắt đầu biến ảo nhan sắc. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, thất sắc chuyển biến, xa hoa. Linh Giao nhẹ nhàng lên tiếng nói, Lục Phàm, đây là minh tâm viện thất thải hồ, rất thần kỳ. Thế nào cái thần kỳ pháp? Lục Phàm cười hỏi. Linh Giao chỉ vào hồ nước đạo, có người nói nó hội ảnh ngược tâm tình của người ta. Nếu như tâm tình của ngươi rất kém cỏi, thấy ánh trăng nhan sắc chính là ưu ám. Mà tâm tình của ngươi tốt, thì tiểu sẽ thấy sáng lạn nhan sắc. Lục Phàm, ngươi thấy vài loại nhan sắc. Lục Phàm cười nói, bảy loại, ta thấy được bảy loại nhan sắc. Linh Giao sắc mặt của nhảy tiểu dính vào dạng mây đỏ, nhỏ giọng nói, thật là bảy loại nhan sắc à. Lục Phàm gật đầu nói, là bảy loại không sai á, ngươi thấy được vài loại nhan sắc. Linh Giao đầu đều thấp xuống, đạo, ta bốn. Ta cũng nhìn thấy bảy loại. Lục Phàm không hiểu nhìn Linh Giao, lẽ nào thấy bảy loại màu sắc ánh trăng, cũng là đáng ra chuyện xấu hổ tình sao. Mà hai người cũng không có nhận thấy được chính là, ngay cách đó không xa sóng lớn trong rừng cây. Một đám bóng đen trốn ở trên ngọn cây, đứng xa xa nhìn bên này. Ha ha, Lục Phàm sư đệ nguyên lai cũng phát tình a bảy loại nhan sắc, cái này không phải là Minh Tâm viện đám kia các nữ học viên mỗi ngày nói, yêu nhan sắc sao. Lên tiếng nhân, đúng là Lục Phàm vô lương sư huynh, Hàn Phong. Ta chỉ biết Lục Phàm sư đệ đêm nay có hẹn, các ngươi còn không tin, hừ. Làm khoa trương động tác, Hàn Phong tay cầm một khối tương đối đặc biệt thông kính, cầm giữ có thể cự ly xa giám thị người nào đó công năng, lúc này đối diện chạm đất phàm bọn họ phương hướng. Ở trên tay phun hớp nước miếng, Hàn Phong chuẩn bị đem cái gương lau khô sạch một điểm. Sở Thiên một tay lấy thông kính đoạt lấy, đạo, Hàn Phong sư đệ, đây chính là ta thật vất vả mượn tới. Ngươi nghĩ dùng nước bọt bị hủy nó sao? Hàn Phong cười hắc hắc, đạo. Ta chỉ thấy rõ ràng một điểm. Sở Thiên bất đắc dĩ đem cái gương đưa tới, ba người tiếp tục quan sát. Lục Phàm bên này, hai người một trận trầm mặc. Đúng lúc này, Tiểu Hắc chợt bắt lại lưỡng con cá, sau đó vui sướng chạy trở về. Linh Giao ngẩng đầu đạo, cái này chính là của ngươi linh thú, Tiểu Hắc sao? Lục Phàm gật đầu nói, đúng vậy. Tiểu Hắc hướng về phía Linh Giao liệt nở đầy miệng răng trắng, ánh mắt đều cười nheo lại. Một con hoang thú, có thể làm ra như vậy nhân cách hóa dáng tươi cười. Khiến Linh Giao cũng hơi giật mình. Nàng hiếu kỳ ngồi qua đây, ly Lục Phàm không được ba tấc cự ly. Lục Phàm đều có thể nghe thấy được trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thật là đáng yêu linh thú, Tiểu Hắc, ngươi còn có thể làm cơm có đúng hay không a? Tiểu Hắc liên tục gật đầu, sau đó lại có thể liền hướng sau chạy đi. Linh Giao kinh ngạc nói, nó đi làm gì? Lục Phàm đạo, nó đi trồng gỗ. Ta xem nó là muốn làm đồ vật cho ngươi ăn. Linh Giao che miệng cười nói, thật là một con tốt linh thú. Lục Phàm đạo, đó là đương nhiên, bằng không ta cũng sẽ không mang theo nó đi ra. Đang nói, tiểu hắc tiểu ôm một đống gỗ cùng tảng đá đã trở về. Mở miệng hắc viêm cả phun, đống lửa, thạch khí liền trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó, tiểu hắc nhanh chóng đem cá chuẩn bị cho tốt. Bắt đầu nướng. Động tác của nó là như vậy thuần thục, nhìn linh dao đều kinh trụ. Chỉ trong chốc lát, lưỡng con cá liền nướng hoàn tất, tiểu hắc hiến vật quý dường như đem lưỡng con cá đều cho linh dao. Mà linh dao thì xuất ra một cái cho Lục Phàm. Cắn một cái, ngoại tô trong mềm, linh dao kinh hô, ăn thật ngon, tiểu hắc, thủ nghệ của ngươi tốt ta. Linh dao vuốt tiểu hắc đầu, tiểu hắc thì trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất hưởng thụ. Lục Phàm cũng cười ăn trên tay cá, linh dao chợt quay đầu vs Lục Phàm đạo, ngươi sau này thường xuyên mang tiểu hắc vội tới ta làm ăn ngon sao? Lục Phàm liên tục gật đầu đạo, tốt, không thành vấn đề. Thuần thục ăn tươi trên tay cá, lúc này linh dao nhìn Lục Phàm mặt của đạo, chờ một chút, không nên cử động. Linh dao chợt góp qua mặt tới, Lục Phàm nhìn linh dao sạch hoàn mỹ khuôn mặt, trong lúc nhất thời, thân thể đều có chút cứng lên, đặc biệt một cái bộ vị. Ngươi ở đây, có điểm bẩn. Linh dao đưa tay biến mất Lục Phàm khỏe miệng quần áo dính dầu mỡ, hai người nhìn nhau, Lục Phàm ánh mắt hoàn toàn bị linh dao gần trong gang tấc môi đỏ mọng hấp dẫn. Lục Phàm vươn tay, nhẹ nhàng cầm linh dao mềm mại không xương tay của trưởng. Linh dao trên mặt dạng mây đỏ chỉ một thoáng càng hơn gấp đôi, đỏ đều nhanh muốn tích xuất máu tới. A4. Thân A, nhanh lên một chút A, trái lại thân A thật là bắt cấp bách, Lục Phàm sư đệ ngươi trái lại nhanh lên một chút thân A. Hàn Phong thấp giọng kêu lên, có thể là thanh âm có điểm cao, nhất thời bên cạnh Sở Hành cùng Sở Thiên gắt gao bưng kín miệng của hắn. Câm miệng cho ta. Lục Phàm ôn nhu nhìn trước mặt linh dao, sau đó hắn túi người hôn lên. Môi đỏ mọng giáp nhau, hai người trong đầu đều trống rỗng. Bên cạnh tiểu hắc đều bưng kín cặp mắt của mình, trong rừng cây, Hàn Phong đám người cười tiếng vang lên. Trong tầng mây, còn hai người cũng nhìn chăm chú vào một màn này. Vô Sầu sư tôn than nhẹ một tiếng nói, ai, chúng ta Minh Tâm viện một đóa hoa tươi bị các ngươi Nhất Nguyên viện đệ tử hái đi. Nhất Thanh sư tôn cười nói, người trẻ tuổi sao? Tinh tinh ái ái, tóm lại là muốn có. Đi thôi, còn giữ lại, còn là không nên nhìn. Bằng không ngày sau nếu để cho Lục Phàm biết ta đây điên làm sư tôn rình coi hắn, chẳng phải là muốn khiến ta bộ mặt quét rác. Vừa cười, Nhất Thanh sư tôn cùng Vô Sầu sư tôn tiêu thất vô tung. Có phong từ từ, thổi bay tình ái kéo dài. Hai người ôm nhau mà hôn, vừa hôn thành thơi, vừa hôn đính ước. Chương 146, ước chiến. Ngày mai, Diễm Dương cao chiếu. Nhất Nguyên viện, bảy người ngồi vây quanh tại trước bàn ăn, chính đang hưởng thụ hôm nay bữa sáng. Từ có tiểu hắc sau đó, Nhất Nguyên viện thức ăn, bây giờ là càng ngày càng tốt. Nguyên bản sáng sớm cơm rau dưa, hiện tại cũng biến thành tinh xảo, tiểu hắc hiện tại ngay cả trộn hỗn loạn, đều làm cho có kết có vị. Lục Phàm ngồi ở Hàn Phong sư huynh bên cạnh, lặng lặng ăn mình bữa sáng. Hắn cảm giác hôm nay không khí có chút không đúng lắm, vì sao các vị sư huynh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Nhất là Hàn Phong sư huynh, trên mặt hắn tiện tiện dáng tươi cười là chuyện gì xảy ra, quả thực giống như là khách làng chơi nhìn thấy tú bà, lộ ra ngươi hiểu được biểu tình. Chỉ đại sư huynh vẫn là như cũ, vài hớp cơm nước xong, sau đó tiểu ngồi ở đó đang ngủ. Lục Phàm buông chén đũa, nhìn Hàn Phong sư huynh đạo, Hàn Phong sư huynh, ngươi có lời gì phải cùng ta nói sao? Hàn Phong sư huynh cười hắc hắc đạo, không có việc gì, ta có thể có chuyện gì. Bên cạnh, Sở Hành, Sở Thiên sư huynh đều ở đây cười. Khiến cho Lục Phàm mạc danh kỳ diệu. Bọn họ đây là có chuyện gì? Nhất Thanh sư tôn ho khan hai tiếng đạo, tốt lắm, nói điểm chính sự. Kế tiếp chúng ta muốn đối mặt là Hoành Sơn viện. Cùng phía trước vài cái học viện đều không giống với, Hoành Sơn viện là chân chánh ngành cha, nhất mạch tương thừa luyện thể vũ kỹ. Có thể đánh. Có thể kháng, rất khó đối phó. Ta trước phải cho các ngươi đề tỉnh, đừng tưởng rằng qua phía trước mấy viện, tiểu xem nhẹ Hoành Sơn viện. Hàn Phong vô Lục Phàm bả vai nói, sợ cái gì, chúng ta có đại sư huynh tại, có Lục Phàm sư đệ tại. Nhất định có thể thắng. Nhất Thanh sư tôn cười nói, ta muốn nói chính là cái này, đại sư huynh của các ngươi vô vi từ giờ trở đi, sẽ không xuất thủ nữa. Thẳng đến các ngươi giết lên Âm Dương viện, bằng không không muốn nữa trông cậy vào vô vi giúp các ngươi. Sở Hành cau mày nói, sư tôn, đây là vì sao? Lẽ nào đại sư huynh bị thương sao? Đạo quang sư tôn đạo, không thể thụ thương. Đại sư huynh của các ngươi hiện tại cần chính là tích xúc lực lượng, mà không phải sức bật lượng, vô vi, tỉnh tỉnh, chính ngươi theo chân bọn họ năn nỉ một chút hung à. Đạo quang vô đại sư huynh cái bụng một chút, đại sư huynh lúc này mới thong thả chuyển tỉnh. Chuyện gì a? Đạo quang sư tôn tức giận, ngươi không muốn mỗi lần ăn một bữa cơm cũng ngủ được chưa? Theo chân bọn họ nói một chút. Vì sao kế tiếp mấy trận chiến đấu, ngươi cũng không thể xuất thủ? Đại sư huynh cười a a đạo, chuyện này a rất đơn giản, bởi vì ta luyện vô vọng kim thân, bản tại ở vào bình cảnh giai đoạn. Hôm qua tại Minh Tâm Viện tỉ thí sau đó, vô sầu sư tôn chỉ điểm hai ta câu, khiến ta bữa có điều ngộ, hiện tại ta nghĩ tĩnh tâm vượt qua ải, cần tích xúc cương kình. Thẳng đến đem cương kình tràn đầy đầy toàn thân mỗi một chỗ, sau đó tranh thủ sớm ngày đem vô vọng kim thân luyện tới đỉnh phong. Hàn Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nói, như vậy a vậy được rồi, xem ra còn là muốn dựa vào chính mình. Đại sư huynh nói tiếp, cho nên đây, phía sau mấy chàng, ta trước hết không ra tay. Đợi được đánh lên Âm Dương Viện, ta nữa cùng các ngươi đại náo một phen. Sở Hành Đạo, kia đại sư huynh, chúng ta quyết định, đến lúc đó ngươi có thể nhất định giúp bận. Đại sư huynh cười gật đầu. Nhất Thanh sư tôn đạo, ừ, tình huống chính là như vậy, vô vi chuyện, các ngươi tiểu không cần quan tâm. Phía sau một đoạn thời gian, hắn hội ở lại Nhất Nguyên Viện bế quan. Các ngươi bốn người hai ngày này hảo hảo nghiên cứu một chút nên như thế nào đối phó Hoành Sơn viện nhân, thuận tiện cũng khôi phục một chút thương thế. Tranh thủ đi Hoành Sơn viện trước, đem thương thế trên người khỏi hẳn. Lục Phàm nghe thế, lại lấy ra mấy bình đan dược đạo, chữa thương thuốc, ta có. Hàn Phong sư huynh, Sở Hành, Sở Thiên sư huynh, các ngươi phân phân a. Lấy thương thế của các ngươi thế, phải có điên một đêm, tự khôi phục thất thất bát bát. Sở Thiên đem đan dược giao cho Sở Hành đạo, ta đây bị thương sớm thì tốt rồi, cho Sở Hành a. Hàn Phong mới không hiểu cái gì kêu khách khí, trực tiếp đem đan dược nhét vào trong quần áo. Một bên nhét, vừa nói, Lục Phàm sư đệ, có ngươi ở đây. Lo gì đánh không hơn Âm Dương Viện. Học viện khác học viên khẳng định không có ta môn đãi ngộ này, ha ha, chịu điên thương đều có đan dược ăn a. Lục Phàm khẽ cười lắc đầu, hắn không cho là như vậy. Khác không dám nói, kia Diêm Thanh nhất định là có đãi ngộ này, bằng không Diêm Thanh cũng sẽ không nhận thức Trúc Lão Quỷ bọn họ. Đang ở mấy người phân đan dược lúc, trên bầu trời chợt một lưu quang xẹt qua. Ghé vào cửa Tiểu Hắc ngẩng đầu, nhìn về phía lưu quang. Mở miệng một ngọn lửa màu đen như mũi tên nhọn phun ra, trực tiếp mệnh trung hào quang. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, Lục Phàm nhẹ giọng nói, là hoang thú sao? Ngưng mắt trông về phía xa, chỉ thấy hỏa diễm bao vây lấy một trương giấy phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống. Nhất Thanh sư tôn đưa tay nhất chiều, trang giấy bị hút vào trong tay của hắn, hỏa diễm tiêu thất vô tung. Nhất Thanh sư tôn cau mày nhìn phía trên chữ, chỉ chốc lát sau, Nhất Thanh sư tôn nở nụ cười. Ha ha, xem ra chúng ta Nhất Nguyên Viện lần này là triệt để nổi danh. Nói, Nhất Thanh sư tôn đem trang giấy ném vào trên bàn. Hàn Phong nhặt lên trang giấy, nhẹ giọng đọc đi ra. Nhất Thanh, Đạo Quang. Kế tiếp các ngươi nên tới Hoành Sơn Viện A. Tới tốt, tới rượu. Ta chờ các ngươi Nhất Nguyên Viện tiểu tể tử môn đã rất lâu rồi. Lần này hai chúng ta viện nhưng là phải hảo hảo luận bàn một phen. Huyền Trân, Ngọc Vân, Tinh Uyên, đồng nhiên Sơn bọn họ khiến ta nhắn cho ngươi. Lần này các ngươi tới Hoành Sơn Viện, tốt nhất ước định điên thời gian sớm thông báo một tiếng. Bọn họ cũng dự định qua đây quan sát. Ta nghĩ a, tiểu ba ngày sau, ngươi thấy thế nào? Không được tiểu cho ta hồi điên mà nói. Thân đồ. Lục Phàm cười nói, cái này thân đồ sư tôn thật đúng là điên năm. Diệu nhân. Nhất Thanh khẽ cười nói, cái gì diệu nhân, chính là cái thô nhân. Tốt lắm, nếu hắn sao nói ba ngày sau. Vậy ba ngày sau a? Tinh Nguyên bọn họ muốn tới xem chiến, không phải là vì thấy rõ ràng chúng ta Nhất Nguyên Viện thực lực sao? Đạo Quang sư tôn nuốt dâu mép đạo, điều này nói rõ chúng ta Nhất Nguyên Viện đã để cho bọn họ cảm giác được uy hiếp. Hàn Phong lớn tiếng nói, sợ cái gì, xem tự xem, thể nhìn có thể người. Còn là đỡ không được chúng ta. Lục Phàm, Sở Hành, Sở Thiên đều nỡ nụ cười. Cùng lúc đó, một bên khác. Hoành Sơn Viện, Phong Vân tụ hội. Thanh Kiếm Viện, Huyền Chân sư tôn dẫn Huyền Phong, một sóc đám người đến. Phiêu Miểu Viện, Ngộng Vân sư tôn mang theo Trương Nguyệt Hàm đám người bồng bềnh tới. Lôi Đình Viện, Âm Dương Viện, Minh Tâm Viện, Không Độc Viện, Thiên Nhật Viện. Tất cả phân viện sư tôn lại có thể toàn bộ mang người đến. Vô luận là bại bởi Nhất Nguyên Viện phân viện, còn là còn chưa cùng Nhất Nguyên Viện giao thủ phân viện, toàn bộ đến đông đủ. Thân đổ sư tôn đứng ở cửa viện, nhìn khắp nơi nhân ma đến. Ha ha, lãng cười nói, ai nha, đều tới à, ha ha, chúng ta Hoành Sơn Viện, thế nhưng đã lâu không có tiếp đãi qua nhiều khách như vậy. Ai nha, không phải nói tốt ba ngày sau sao. Thế nào hôm nay đều tới? Thanh Kiếm Viện Huyền Chân sư tôn cười nói, cái này không phải là sợ ngươi làm việc không đáng tin tại sao? Chúng ta còn là sớm tới, ngay như thế chờ đợi Nhất Nguyên Viện đến đây a. Chương 147, Hoành Sơn Viện. Ba ngày sau, Mên Ngông Vân Hải, quần quận Hoành Sơn. Làm toàn bộ võ đạo học viện thể tu tối đa, công pháp luyện thể mạnh nhất học viện. Hoành Sơn Viện, từ kiến trúc lên, là có thể thấy thiết huyết phong cách. Núi cao vạn trượng, như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng thương khung. Toàn bộ học viện bản sơn mà thành lập, do xích sắt tương liên. Trong viện học viên nếu muốn xuất nhập, thì nhất định phải đi qua xích sắt. không có bất kỳ phòng vệ nào, toàn bộ chỉ bằng thân thể mạnh mẽ cùng ổn định. Xích sát dưới, thường xuyên là vách núi vách đá, vượt sâu vạn trượng. Đối với Hoành Sơn viện học viên mà nói, chỉ cần xuất môn liền tựu là một loại tu hành. Hàng năm đều có thực lực không đủ, cước bộ bất ổn học viên rơi xuống vách núi, té hải cốt không còn. Đổi thành học viện khác, nếu như đơn giản như vậy đã chết điên học viên, nhất định phải chơi đùa một phen. Nhưng ở Hoành Sơn viện, đây là rất tư không kiến quán sự tình. Hàng năm mới tới học viên, đầu tiên tiến nhập Hoành Sơn viện cửa thứ nhất, đó là đi cái này xích sắt. Vì vậy, này xích sắt bị Hoành Sơn viện lại bị Hoành Sơn viện học viên xưng là đăng thiên tác. Chỉ cần đi qua đăng thiên tác, đó là một bước lên trời. Hoành Sơn viện, trước viện sơn môn, khí thế rộng rãi. Tả hữu hai cỗ nham thạch khôi lỗi, cao to uy vũ, cầm đao kiếm trong tay, đứng ngạo nghệ hướng thiên. Sơn môn phía bên phải lập cả bia đá, thượng thư một câu: rất sợ chết, đừng vào cửa này. Cái này tám chữ, đó là Hoành Sơn viện tinh túy chỗ. Chỉ cần là từ Hoành Sơn viện đi ra ngoài học viên, sẽ không có một là người sợ chết. Dùng nhất thanh sư tôn mà nói, Hoành Sơn viện học viên, tựu là một đám mãng phu, đầu óc nóng lên, sao dao nhỏ tựu lên. Đầu óc có hay không khác nói, nhưng cái này cả bầu nhiệt huyết, trái lại nhất mạch tương thừa. Hoành Sơn viện nội, phòng ốc san sát, đừng xem đây là nhất bang đại lao thô ở học viện, nhưng bọn hắn kiến trúc có thể nói toàn bộ võ đạo học viện nhất tuyệt. Khả năng là bởi vì bọn họ luôn một tá chống tiểu hủy phong ốc duyên cớ, cho nên toàn bộ Hoành Sơn viện đều là dùng tốt nhất thạch nham xây thành. Phong ốc phong cách khác nhau, dựa theo học viên sở thích của mình tới. Không thể không nói, Hoành Sơn viện học viên cái phòng ở quả thật có một tay, phòng ở có thể cái thành các loại hình dạng, thậm chí có học viên dám dùng tảng đá dựng ra một cái cự long bộ dáng phong ốc. Khiến người ta thể nhìn đều không khỏi tấm tắc tán thán, cái này Hoành Sơn viện học viên, tính là đi ra ngoài bị phế cương kình, sau này cũng có thể cầm bao công đầu a. Hoành Sơn viện trung tâm thì là cả võ đạo học viện tiếng tăm lừng lây dung nham diễn võ trường. Có người nói, Hoành Sơn nguyên bổn chính là cả ngọn núi lửa, tại đệ nhất đảm nhận Hoành Sơn viện sư tôn nghịch thiên cải tạo cái, mới đưa núi lửa triệt để phong bế. Dung nham diễn võ trường nguyên bổn chính là miệng núi lửa vị trí trung tâm, nơi này thổ địa đều là nóng. Nếu như không mang giày, đạp ở phía trên, hội có một loại cháy rung động. Mùa đông không lạnh, mùa hè cự nóng. Tại Hoành Sơn viện tu luyện học viên, rất ít xuyên giày quần áo. Thứ nhất, là thân thể đủ cường, không sợ hàn thử. Và lại cũng là Hoành Sơn viện đủ nóng, mặc cái gì giày y phục phục. Vì vậy, tại Hoành Sơn viện tu luyện một ít công pháp luyện thể, là vô cùng phương tiện. Tỷ như lục phàm liệt hỏa kim thân, nếu như tài năng ở Hoành Sơn viện tu luyện, tốc độ tăng lên tuyệt đối sẽ tăng lên gấp đôi đã ngoài. Toàn bộ dung nham diễn võ trường, cũng dùng thiết thụ hắc thiết nham dựng, kiên cố trình độ có thể ngăn chặn nguyên cương cảnh cao thủ tàn phá. Hôm nay, toàn bộ dung nham diễn võ trường, ngồi đầy người. Liếc nhìn lại, liền có thể thấy từng nhóm một quang cánh tay, đi chân trần trần trụi đến nửa người trên hán tử đều nhịp góp phần trợ uy. Hoành Sơn viện, hổ, hổ, hổ. Phía trước còn đầu lĩnh gõ trống đánh tiết ấu, thoạt nhìn hay cùng chiến tranh duyệt binh một dạng. Thỉnh thoảng tại những hán tử này ở giữa, cũng thấy cận mặc áo lót nữ tử. Đây là Hoành Sơn viện cực kỳ rất thưa thớt, quả thực có thể dùng phượng mao lân giác để hình dung nữ học viên. Bất quá có thể đi vào Hoành Sơn viện nữ học viên, có thể nghĩ, cũng không phải dễ chơi. Thông thường so vậy Hoành Sơn viện nam học viên đều lấy cường. Các nàng đồng dạng có to con cơ thể, rắn chắc cánh tay, gọi thanh âm của tục tẳng cùng dã thú một dạng. Hàn Phong ngồi ở hàng thứ nhất, quay đầu nhìn mấy lần Hoành Sơn viện nữ hán tử, nặng nề nuốt xuống một bãi nước miếng. Bên cạnh Sở Hành lấy tuổi trò đụng phải Hàn Phong một chút nói, làm sao vậy, Hàn Phong sư đệ, thấy cái nào Hoành Sơn viện nữ học viên sao? Ha 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 ha. Hàn Phong thiếu chút nữa la hoảng lên đạo, cách lao tử, Sở Hành ngươi không muốn đùa giỡn như vậy. Hoành Sơn viện có nữ học viên sao? Chỉ nhìn có điểm như nữ nhân học viên mà thôi. Ừ, chính là như vậy. Lục Phàm lắc đầu khẽ cười, đưa mắt nhìn bốn phía. Ánh mắt của hắn, tại hàng thứ nhất nhìn chung quanh. Đập vào mi mắt, lộ vẻ các đại phân viện sư tôn cùng tinh anh học viên. Lục Phàm thấy được Tinh Uyên, cũng nhìn thấy Diêm Thanh. Lúc này, Diêm Thanh đang dùng cựu thị ánh mắt gắt gao theo dõi hắn. Lục Phàm thấy được Diêm Thanh khỏe mắt vết thương, chẳng lẽ nói gần nhất trong khoảng thời gian này, Diêm Thanh đã xảy ra chuyện gì? Tinh Nguyên cũng chú ý tới Diêm Thanh cùng Lục Phàm đối diện. Nhẹ giọng, Tinh Nguyên vs Diêm Thanh đạo, Diêm Thanh, thu liễm lại tâm tình của ngươi. Chớ quên, hiện tại ngươi còn ở vào bị quan sát giai đoạn, viện trưởng còn phái Thiên Khải nhìn chằm chằm con ngươi. Diêm Thanh ngẩng đầu nhìn trời, loáng thoáng nhìn đến trên bầu trời Thiên Khải kia khẩn trương to lớn mặt. Cắn răng, Diêm Thanh đạo, sư tôn. Viện trưởng không có chứng cứ, đây chẳng qua là nhất nguyên viện lời nói của một bên, hắn không có khả năng đem ta ném vào địa lao. Tinh Nguyên đạo, không sai. viện trưởng là không có chứng cứ. Nhưng có một số việc, không cần chứng cứ cũng có thể làm. Tỷ như ngươi còn muốn tham gia muôn phương các nước cuộc tranh tài tuyển chọn sao? Diêm Thanh không cam lòng túi đầu. Tinh Nguyên nói tiếp, cho nên, không muốn cùng viện trưởng đối nghịch. Hắn phạt ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, thái độ cũng để bình thản một ít, không muốn đối với bất kỳ người nào nữa lộ ra sắc ý, bao quát Lục Phàm. Là, sư tôn. Diêm Thanh hiểu gật đầu, thẳng thắn nhắm hai mắt lại. Bên kia, Phiêu Miểu viện, Trương Nguyệt Hàm, ánh mắt cũng một mực Lục Phàm trên mặt của Du Đãng. Lục Phàm, Lục Phàm 4. Trương Nguyệt Hàm nhẹ nhàng lẩm bẩm Lục Phàm tên. Trong tay của nàng, nắm bắt một khỏa viên châu. Hạt châu nội, mơ hồ một đoàn hắc khí lượn lờ, từ bên trong truyền đến chói tai khó nghe thanh âm. Thanh âm này rất nhỏ nhỏ, ngồi ở nàng người bên cạnh, đều rất khó nghe thấy. Thế nhưng Trương Nguyệt Hàm trong đôi mắt của, lại chợt một tia hắc khí dâng lên. Khoe miệng của nàng vung lên tà tà dáng tươi cười. Cả đạo nhân ảnh chậm rãi đi lên lôi đài. Lưng hùn vai gấu, lỗ võ có lực không đủ lấy hình dung tên này hắn tử. Đúng là thân đồ sư tôn không thể nghi ngờ. Hôm nay, là chúng ta Hoành Sơn viện cùng Nhất Nguyên viện ngày lành. Tất cả mọi người tới xem chiến, ta thật cao hứng. Ha ha ha, tốt lắm, hiện tại mà bắt đầu a. Lão Ngô, nhanh lên văn kiện đến sách mang lên. Mọi người khinh bỉ cuồng trở mình, nhất là Nhất Thanh sư tôn, thiếu chút nữa bị bản thân nước bọt sặc ở. Cái gì gọi là Hoành Sơn viện cùng Nhất Nguyên viện ngày lành a? Nghe vì sao như vậy tối, nghe giống như là Nhất Nguyên viện muốn cùng Hoành Sơn viện đám hỏi dường như. Rất nhanh, công văn toàn bộ ký xong. Đạo sư đứng ở trên lôi đài, tay nâng công văn hô to một tiếng. Công văn đã thành, Nhất Nguyên viện VS Hoành Sơn viện, hiện tại bắt đầu. Chương 148, khai chiến. Theo đạo sư thanh âm của hạ xuống, phía sau Hoành Sơn viện các học viên chợt kêu lên. Tiếng hô rung trời, các loại quỷ giống, trung khí mười phần. Các huynh đệ, khiến học viện khác các học viên kiến thức một chút chúng ta Hoành Sơn viện nhiệt tình hiếu khách. Theo một gã hán tử cao giọng gọi. Một đám Hoành Sơn viện học viên, vô bộ ngực cười ha ha đứng lên. Nghe ta chỉ huy, mọi người cùng nhau hát, 1, 2, 3. Trống tiếng vang lên, một đám Hoành Sơn viện hán tử dậm chân, lại có thể cả tiếng hát lên. Cái nào học viện ngưu nhất bức nhé? Hát hát yêu. Hoành Sơn viện học viên ngưu nhất bức nhé? Hát hát ga. Nơi nào học viên cương kình cương A, nơi nào học viên thân thể chẳng nhé? Hát hát ga. Hoành Sơn viện học viên cương kình cương A, Hoành Sơn viện học viên thân thể chẳng nhé? Nam. Thanh âm rung trời vang, nghe được cái khác viện tinh anh các học viên, liền các đạo sư đều khuôn mặt vặn mẹo. Thân đổ sư tôn trái lại cười ha ha, nghe được rung đùi đắc ý. Nhưng vào lúc này, dẫn đầu hán tử cao giọng hát lên đạo, Hoành Sơn viện học viên tráng như châu, một đêm 9 lần không cần sầu. Mấy trăm điên hán tử cùng kêu lên cung đạo, cô nương ngươi không cần sầu, 9 lần kỳ thực cũng không đủ. Đầu linh hán tử thể hiện một cái phong tao tư thế, nữa cao giọng nói, Hoành Sơn viện học viên có cơ thể, lại cao lại xoáy lại ôn nhu. Hơn 1000 điên hán tử đứng lên, cả tiếng gào lên, không xấu còn rất ôn nhu, cái gì tư thế đều có thể có. Đầu linh hán tử bệnh tâm thần cao giọng hát lên Hoành Sơn viện học viên không muốn cầu, là nữ nhân đều có thể thu. Toàn bộ diễn võ trường, tất cả hán tử đứng dậy, thanh âm rung trời đạo, cô nương chỉ cần không đi, hàng đêm cũng không đình nghỉ. Cuối cùng, tất cả Hoành Sơn viện học viên, đạp nhịp, dậm chân, vỗ tay nói. Chơi thật khá, thật tốt chơi, còn có thể sinh tiểu hải tử. Hoành Sơn, Hoành Sơn, Hoành Sơn viện, Long Tinh Hổ Mạnh A. Một khúc hoàn tất, Lục Phàm đám người sắc mặt đều đen cùng than một dạng. Chưa từng có ra mắt như thế khác người một đám người, đây là tại võ đạo trong học viện, một mực hưởng thụ cậy nổi danh Hoành Sơn viện sao. Lục Phàm thật nghĩ tới lộ chỗ. Thân đổ sư tôn cười a a, ngồi xuống lại, quay đầu còn lớn tiếng hỏi hướng bên người Mộng Vân Đạo, thế nào, học viện chúng ta cái này tiểu tể tử môn, vẫn rất có khí thế sao. Mộng Vân sư tôn trên mặt một mảnh háng rộng, nàng đều có chút hối hận qua tới. Âm thầm hạ quyết tâm, trở lại sau này nhất định phải giáo dục bọn họ Phiêu Miểu viện học viên, không được tìm Hoành Sơn viện cái này giúp ngu ngốc cầm bầu bạn, thật là mất mặt. Cùng Mộng Vân sư tôn một dạng nghĩ cách, còn Minh Tâm viện vô sầu sư tôn. Ban đầu vô sầu sư tôn còn VS Linh Giao đám người, tìm Nhất Nguyên viện học viên cầm bầu bạn, có chút buồn bực. Nhưng cái này học viện A, cũng sợ tương đối. Như vậy vừa nhìn, Nhất Nguyên viện Lục Phàm 5 người, quả thực chính là lại không quá bình thường. Chính nhân quân tử đều nói quá khứ của. Nhìn cái này rút quang cánh tay, an mặc thả lỏng suy sụp đại quần cộc hát khiêu vũ Hoành Sơn viện tháo hán tử A, thật sự là và vỡ, đầu góc đơn giản điển hình. Linh Giao bọn người nhìn không được, bên cạnh Mạn Ngôn sư tỷ âm thầm mắng một câu. Nhất bang ngu ngốc. Cái khác phân viện tinh anh các đệ tử, cũng là mỗi cái sắc mặt quỷ dị. Có muốn cười lại không dám cười ra tiếng, có vẻ mặt khinh bỉ, thẳng thắn nhắm hai mắt lại. Nhất Thanh sư tôn ho nhẹ hai tiếng, đạo, tốt lắm, các ngươi ai xung phong. Mau nhanh đi tới, sớm một chút đánh xong, về sớm một chút ta. Hàn Phong nhỏ giọng nói, ta rốt cuộc biết đại sư huynh cùng đạo quang sư tôn vì sao đừng tới. Nguyên lai là sợ dơ ánh mắt cùng cái lỗ thai á, quên đi, ta trước ra sân. Nói, Hàn Phong đi ra, nhảy ở trên lôi đài. Vừa đập lên, Hàn Phong liền cảm giác được dưới chân truyền đến nhiệt lượng, hận không thể đem giày của hắn đều cho đốt đốt. Nhất Nguyên Viện, Hàn Phong. Tự bảo vệ mình danh hảo qua đi, Hàn Phong ánh mắt liền nhìn về phía thân đồ sư tôn bên người năm tên tinh anh học viên. Thân đồ sư tôn bước cảm, nhìn bên người năm tên học viên nói, các ngươi ai lên. Tiêu Hiên vẻ mặt bình tĩnh, hắn là áp tràng, đương nhiên sẽ không thứ nhất đi tới. Lúc này, Triệu Quát đứng lên, đạo, ta đến đây đi. Tiểu tử này, ta cùng hắn đánh nhau. Hắn không phải là đối thủ của ta. Thân đồ sư tôn cười nói, sĩ biệt ba ngày cầm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, Triệu Quát, không nên khinh thường. Triệu Quát bước đi ra, nhảy ở trên lôi đài, tiếng như hổ gầm. Hoành Sơn Viện, Triệu Quát. Hàn Phong khỏe miệng bật người mang cho dáng tươi cười Triệu Quát. Hắn còn nhớ rõ tại tu hành tháp trước, Triệu Quát đưa hắn đánh ngã xuống đất một màn kia. Hắc hổ Triệu Quát, lại là ngươi. Hàn Phong cười đem Bích Thủy Trường Thiên kiếm rút ra, mũi kiếm xuống phía dưới, thân kiếm ảnh ngược đến Triệu Quát mặt của. Triệu Quát mang tay chỉ Hàn Phong mặt của đạo, tiểu tử, lần trước tại tu hành tháp trước, ta nhất thời sơ suất, thiếu chút nữa của ngươi đạo. Lần này ta sẽ không sẽ cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Hàn Phong đạo, không, không, bất cứ chuyện gì chỉ cần có lần đầu tiên, tiểu nhất định sẽ có lần thứ hai. Triệu Quát cười lạnh một tiếng nói, phải không? Như vậy đến đây đi, khiến ta xem một chút trong khoảng thời gian này ngươi có cái gì tiến bộ. Tốt. Hàn Phong cười to lên, hai người đồng thời triển khai mình cương kình. Cương y phục che thân, đồng dạng đều là ngoại cương cảnh tu vi. Trên khán đài, Tinh Nguyên lên tiếng hỏi, Diêm Thanh, cái này Hàn Phong, vẫn luôn là ngoại cương cảnh tu vi sao? Diêm Thanh lắc đầu nói, không, ở trên hư không phủ đệ bên trong thời điểm. Hắn còn không qua chỉ là một nội cương cảnh tiểu tử. Thực lực rất thông thường. Tinh Nguyên đạo, như vậy nói cách khác. Trong khoảng thời gian này, hắn có kỳ ngộ. Diêm Thanh đạo, hay hoặc là có người cho hắn để thăng thực lực đan dược. Hư không phủ đệ giám đan dược, tốt nhất đan dược. Nói xong, hai người đều quay đầu nhìn về phía Lục Phàm. Tinh Nguyên trong mắt lóe lên khác thường quang, phảng phất là làm quyết định gì. Trên lôi đài, Hàn Phong cùng Triệu Quát đã chiến ở tại cùng nhau. Bích Thủy Trường Thiên kiếm tại Hàn Phong sử dụng cái, đã biến thành một mảnh đáng sợ kiếm quang. Triệu Quát trong lúc nhất thời, lại có thể chỉ có thể dựa vào bản thân mạnh mẽ thâm, mạnh bạo kháng, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Không nhìn ra. Hàn Phong kiếm pháp lại có cao vào. Sở Hành cười lên tiếng, tương đối lên nguyên lai Hàn Phong kia tự thành nhất phái kiếm pháp, bây giờ kiếm pháp, cũng là có thể chống đỡ tới tinh diệu hai chữ. Sở Thiên ở bên đạo, đó là tự nhiên, tất cả mọi người tại tiến bộ nha. Tốt lắm, khí thế đã chọn, Hàn Phong sư đệ cần đoạt thiên kiếm pháp. Theo Sở Thiên sư huynh gọi, trên lôi đài, Hàn Phong quả nhiên trường kiếm tuột tay, kiếm quyết bốc lên. Đoạt thiên kiếm pháp. Đáng sợ kiếm quang thoáng chốc tràn ngập toàn bộ lôi đài. Rầm 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 rầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, liền lôi đài đều bị nổ hắc thiết toái thạch vang khắp nơi. Cái này uy lực của kiếm pháp, trái lại kinh người. Không ít sư tôn đều ở đây âm thầm chỉ điểm bên cạnh mình tinh anh học viên, nhớ kỹ một chiêu này, ngẫm lại nên thế nào phá. Thắng chứ? Sở Hành cười nói. Không nghĩ tới trận đầu chiến đấu, như vậy dễ dàng. Lục Phàm lại khẽ cau mày nói, giống như không đơn giản như vậy. Chương 149, thắng bại. Trên lôi đài, tiếng nổ mạnh dần dần tiêu thất. Toái thạch trong, Hàn Phong ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía trước. Triệu Quát thân ảnh vẫn như cũ đứng vững, cũng không có bị hắn nhất chiêu đánh đổ. Thở hổn hển, Triệu Quát trên người tràn đầy vết thương, toàn thân cao thấp chảy xuôi tiên huyết. Nhưng hắn nhưng vẫn là sống lưng rất thẳng tắp, trên người cương kình so với vừa, chỉ cường không kém. Tiên huyết tràn lan, Triệu Quát lại sắc mặt như trước. Chật, khắp thân thể bị nồng nặc hắc sắc bao vây, trên người của hắn cương y phục dĩ nhiên hóa thành nồng đặc dịch thể, chảy về phía toàn thân. Lưu kim cương thể. Sở Hành chợt nở nụ cười. Lục Phàm lên tiếng hỏi, là rất lợi hại công pháp sao? Bên cạnh Sở Thiên giải thích, Hoành Sơn Viện vài loại cải tạo thân thể biến thái một trong những công pháp, không có không thuộc mình chịu đựng thống khổ năng lực căn bản không cách nào tu luyện. Luyện tới tiểu thành, tiểu cương kình dường như lưu kim che thân, khó có thể công phá. Hàn Phong có phiền toái. Lục Phàm ồ một tiếng, đối với luyện thể tu luyện công pháp phương thức, hắn vẫn là vô cùng hiểu rõ. Lúc đầu hắn luyện Điên Băng Sơn Quyền, tìm bao lớn đại giới, nhẫn bị bao nhiêu đau đớn. Càng là cần cải tạo thân thể công pháp, càng là cần không thuộc mình ý chí. Có thể luyện thành loại công pháp này người, chí ít đều là ý chí không gì sánh được kiên định, thân thể hoàn toàn giống tinh thép tồn tại. Triệu Quát mắt lạnh nhìn Hàn Phong đạo, ngươi nếu như cho rằng như vậy chiêu thức tiểu có thể đánh bại ta. Vậy ngươi tiểu quá ngây thơ rồi. Nói xong, Triệu Quát đi nhanh hướng về Hàn Phong đi đến. Mỗi một bước đều tựa hồ mang theo vạn quân lực, đem mặt đất đạp ra dấu chân thật sâu. Phanh, phanh, phanh. Liên tục không ngừng âm hưởng, từ Triệu Quát dưới chân của vang lên. Toàn thân đều tựa hồ hóa thành kim loại, Triệu Quát thân thể tựa hồ cũng trong nháy mắt tăng vọt một vòng. Hàn Phong liên tục không ngừng huy động Bích Thủy Trường Thiên Kiếm, từng đạo kiếm quang đem Hắc Nham Lôi Đài họa xuất danh vũ sâu hoắm, nhưng căn bản không cách nào xúc phạm tới Triệu Quát mảy may. Triệu Quát chĩa vào kiếm quang đi về phía trước, tựa hồ Hàn Phong kiếm khí với hắn mà nói chính là một chuyện cười. Cách Hàn Phong còn vài bước xa lúc, Triệu Quát chợt như một điện quang xông ra ngoài. Hàn Phong phản ứng cũng phi thường cấp tốc, mắt thấy Triệu Quát đột nhiên phát lực, hắn liền trực tiếp né qua một bên. Cũng chính là cơ trí của hắn phản ứng, khiến hắn tránh thoát một chiêu này. Vừa đứng yên địa phương ầm ầm nổ tung, Triệu Quát một quyền đem mặt đất đập ra hố sâu, toái thạch bay lượn. Mạnh mẽ quyền kình, mang theo lực lượng sóng gợn, xác nhận đem Hàn Phong thối lui mấy bước. Lực lượng thật là cường đại. Hàn Phong một tiếng tán thán. Phía dưới, Lục Phàm, Sở Hành, Sở Thiên ba người đồng loạt mặt lộ vẻ kinh dị. Lục Phàm con ngươi rất nhỏ co lại, quả nhiên Hoành Sơn viện võ giả đều không thể coi thường. Thể tu chỗ cường đại, ngay cho bọn hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, càng đánh càng mạnh ý chí cùng công pháp. Hàn Phong sư huynh cũng là có chút nguy hiểm. Hàn Phong ngẩng đầu nhìn Triệu Quát. Lúc này trên mặt hắn lại còn lộ vẻ vui cười. Tựa hồ mới vừa nguy hiểm với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Bích Thủy Trường Thiên kiếm nhất chuyển, Hàn Phong lần thứ hai một kiếm đâm về phía Triệu Quát. Không có hoa lệ kiếm khí, giản dị tự nhiên một kiếm, đâm trúng Triệu Quát vai. Đang một tiếng, mũi kiếm chỉ ở Triệu Quát trên người lưu lại một đạo bạch ấn. Mà Triệu Quát lại trở tay một quyền, đập trúng Hàn Phong trong ngực. Muốn hưởng tiếng xuyên ra, bốn phía mọi người rõ ràng có thể nghe. Hàn Phong thân thể một trận lay động kịch liệt, bàn chân lui nửa bước. Thân đổ sư tôn nhìn một màn này, khẽ cười nói, thắng bại đã phân. Tiểu Hiên đám người cũng cười gật đầu. Chính diện bị Triệu Quát nặng như thế quyền kích giữa, cái này kêu Hàn Phong tiểu tử, đã thua. Kia rõ ràng muộn hưởng tiếng, rõ ràng chính là cương kình vọt vào ngũ tạng lục phủ sau, từ lồng ngực nội chuyển tới tiếng vọng. Lúc này, Hàn Phong chắc là trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cụ thương, nếu như không nắm chặt thời gian cứu trị, nói không chừng chỉ biết lưu lại khó có thể khép lại thương thế. Thân đổ sư tôn thì bắt đầu phất tay hướng bên sân quan sát một ít đạo sư ý bảo, để cho bọn họ lên sân khấu cứu trị Hàn Phong. Nhưng vào lúc này, Hàn Phong lại ngẩng đầu, nở nụ cười. Nụ cười của hắn, mang theo vài phần tà khí. Thân thể quỷ dị lắc một cái, trong tay Bích Thủy Trường Thiên kiếm chợt tiêu thất. Ngay sau đó, Triệu Quát trên người tuôn ra một mảnh huyết quang, mang theo kinh ngạc khuôn mặt ngửa mặt ngả xuống đất, hắn ngay cả mình tại sao thua cũng không biết. Như vậy làm người ta khiếp sợ một màn, nhất thời khiến không ít sư tôn đều mở to hai mắt nhìn. Vừa chuyện gì xảy ra? Nhất thanh sư tôn trái lại vẻ mặt lý nên như vậy dáng dấp, cười nói, Hàn Phong rốt cục mọc điểm đầu óc. Bích Thủy Trường Thiên kiếm thu hồi, Hàn Phong vô ngực bụi bặm, hơi vặn vẹo thân thể. Một trận làm người ta hê răng thanh âm của vang lên, đó là đầu khớp xương quy vị âm hưởng. Bích Thủy Trường Thiên kiếm chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở trong tay của hắn. Hàn Phong thu hồi Bích Thủy Trường Thiên kiếm, như là người không có sao một dạng đi xuống. Lúc gần đi, còn VS Triệu Quát nói một câu. Ta nói, có hồi thứ nhất, thì có thứ nhì hồi. Lần này ngươi nên chịu phục chưa? Nói xong, Hàn Phong đi lên 8 bước đi xuống. Toàn thể Hoành Sơn viện các học viên ngươi xem ta xem ngươi, còn không có phục hồi tinh thần lại. Vừa chuyện gì xảy ra? Ai thấy rõ? Lao ngũ, ngươi thấy rõ sao? Ta xem hỏa điền cây búa A, ta có đúng hay không hoa mắt, một chút tiểu kết thúc. Triệu Quát sư huynh tại sao thua? Ai biết ta? Các đại phân viện sư tôn cũng là mặt lộ quái dị, có người nhìn ra chút gì, có người còn đang suy tư. Tinh Nguyên sư tôn trong mắt mang theo khác thường hào quang, quay đầu VS Diêm Thanh đám người đạo, người này, các ngươi ngày sau gặp phải nhất định phải gấp bội cẩn thận. Nếu như chống lại, nhất định phải đem hắn đánh xỉu, hoặc là đánh xuống lôi đài. Nghìn vạn không muốn cho hắn tái khởi thân cơ hội. Diêm Thanh đám người có chút không rõ cho nên, nhưng vẫn là gật đầu xác nhận. Cái này Hàn Phong, thật có đáng sợ như vậy sao? Diêm Thanh trong ánh mắt, lan tràn ra ví như nọc độc vậy hào quang. Thanh kiếm viện, Huyền Chân sư tôn quay đầu hỏi ngồi bên người cách đó không xa Vô Sầu sư tôn đạo, Vô Sầu, ngươi đã sớm biết, có đúng hay không? Vô Sầu cười nói, biết một chút, không nhiều lắm. Huyền Chân cười nói, Nhất Nguyên viện cùng các ngươi Minh Tâm viện quan hệ không tệ. Ngươi biết một chút cũng là nên. Nhưng ngươi không hẳn là gạt chúng ta a Hàn Phong, Hàn gia. Ta sớm hẳn là đoán được. Xem ra chúng ta Thanh kiếm viện cũng muốn nên tiếp Nhất Nguyên viện khiêu chiến. Vô Sầu nhẹ nhàng cười, không cần phải nhiều lời nữa. Thân Đổ Sư Tôn há miệng trông mong, vừa nói xong thắng bại đã phân, kết quả là làm thành như vậy, thật để cho hắn mặt mũi có chút không nhịn được. Một cái tát chụp bên người một người học viên trên nót, Thân Đổ Sư Tôn lớn tiếng nói, còn không mau đi đem Triệu Quát trộm trở về. Tiểu Hiên dò xét qua đầu, tại Thân Đổ bên thai hỏi, Sư Tôn, kia Hàn Phong dùng thế nhưng năm. Thân Đổ Sư Tôn ngăn trở Kiều Hiên nhiều lời, đạo, ngươi nhìn ra là được. Không muốn nói đi ra, ai, nhân tài như vậy, cũng có thể là chúng ta Hoành Sơn Viện A. Kiều Hiên chiếm được khẳng định đáp án, trong mắt thoáng chốc toát ra nóng bỏng quan mang. Nhất Nguyên Viện, càng ngày càng thú vị. Chương 150, khí phách. Trận đầu, Nhất Nguyên Viện Hàn Phong thắng. Đạo sư tuyên bố Nhất Nguyên Viện trận đầu thắng lợi, Hàn Phong biểu hiện không chỉ có khiến mọi người khiếp sợ. Ngay cả Lục Phàm cũng không nhịn được hỏi một câu. Hàn Phong sư huynh, ngươi một chiêu cuối cùng là cái gì? Tốt Huyễn Kiếm Pháp. Lục Phàm là vì số không nhiều lắm vài cái có thể thấy rõ ràng Hàn Phong động tác nhân, đây là dựa vào hắn VS bốn phía thiên địa chi lực nhạy cảm quan sát, lúc này mới có thể đại khái thấy Hàn Phong kiếm của sư huynh đường. Trong nháy mắt đó, Hàn Phong sư huynh đâm ra chỉnh lại 108 kiếm. Mỗi một kiếm đều nhanh như thiểm điện, mỗi một kiếm cũng phá vỡ bốn phía thiên địa. Cái này 108 kiếm trái lại khiến Lục Phàm cảm giác cùng hắn sáng lập ra toàn lòng kiếm có hiệu quả như nhau chi diệu. Chỉ là Hàn Phong kiếm của sư huynh pháp cao siêu hơn, càng ngắn gọn. Trái lại khiến Lục Phàm cảm ngộ rất nhiều. Hàn Phong cười nói, đoạt thiên kiếm pháp A chiêu thứ hai mà thôi. Không cần quá sùng bái ta, chính là xấu như vậy. Lục Phàm sư đệ, sau này đụng tới không giải quyết được nhân, cùng sư huynh nói. Sư huynh giúp ngươi bằng chuyện này. Nhất Thanh sư tôn lôi Hàn Phong y phục lĩnh khiến hắn ngồi xuống. Ngồi xong. Nói ngươi mập ngươi còn tưởng thật. Chỉ ngươi về điểm này đấy, không thể đệ nhất kiếm điểm kiếm của đối phương mắt, ngươi có thể phá rơi đối phương lưu kim cương thể. Hàn Phong tủng kéo xuống đầu. Hắn kia chút bản lãnh giấu giếm được người khác, nhưng căn bản không thể gạt được Nhất Thanh sư tôn. Văng Hàn Phong vẻ mặt nước bọn, Nhất Thanh sư tôn đạo, chiêu thứ hai kiếm pháp căn bản không luyện tới đại thành, không biết xấu hổ nơi thổi. Trở lại cho dù tốt tốt cho ngươi đặc huấn một lần. Sở Thiên, trận thứ nhì ngươi lên đi. Nếu như không đoán sai, đối diện chắc là Bàng Hải hoặc là Bàng Đào hai huynh đệ một trong muốn lên. Giải quyết cấp tốc một điểm, không muốn cùng Hàn Phong một dạng bại lộ quá nhiều đồ vật. Sở Thiên minh bạch gật đầu, đứng dậy lên đài, cất cao giọng nói, Nhất Nguyên Viện, Sở Thiên. Thân Đổ Sư Tôn rất xa thể nhìn trên lôi đài Sở Thiên liếc mắt, cười nói, lại nữa rồi điên ngạnh cha tử, Bàng Hải Bàng Đào, các ngươi ai lên. Bàng Hải cười nói, ta đến đây đi. Nói xong, Bàng Hải đứng dậy, đi lên lôi đài. Lay động cái bụng cùng trên mặt thịt béo, khiến Bàng Hải thoạt nhìn phi thường hiền lành, một bộ cả người lẫn vật vô hại dáng dấp. Hoành Sơn Viện Bàng Hải ôm quyền chắp tay, song phương hành lễ. Đạo sư Thiên Sát tuyên bố Nhất Nguyên Viện Sở Thiên VS Hoành Sơn Viện Bàng Hải, trận thứ nhì bắt đầu. Đạo sư thanh âm của còn chưa rơi xuống đất, Bàng Hải liền bật người phóng xuất ra mình cương kình. Đồng dạng là ngoại cương cảnh tu vi, Bàng Hải trên người cương kình do cương y phục chuyển hóa thành một đoàn hình tròn khí cháo, đem Bàng Hải triệt để bọc lại. Cùng lúc đó, Bàng Hải song quyền chạm nhau, trên người thịt béo đột ngột có một mảnh chuyển hóa trở thành cơ thể. Dưới khán đài, Hàn Phong kinh hô, ta nhớ ra rồi, hắn võ bảng bài dành trước 20 Bàng Hải, đây là ma diêm thể, có thể chứa đựng lực lượng ma diêm thể vũ kỹ. Sở Hành cười nói, Hàn Phong sư đệ ngươi kiến thức còn rất rộng, còn biết ma diêm thể. Bất quá lần này ngươi nói sai rồi. Hắn dùng không thể ma diêm thể, mà là bị Hoành Sơn Viện sư tôn đơn giản hóa trôi qua, vũ kỹ diêm là thân thể. Bản chính ma diêm thể thế nhưng chuẩn thiên cấp vũ kỹ. Nói vậy toàn bộ võ đạo học viện cũng không có ai có thể đủ luyện thành. Nhưng cái này giản hóa diêm la thân thể, tiểu hạ thấp rất nhiều yêu cầu, bất quá chứa đựng lực lượng cũng có hạn. Xem hắn cái này một thân thịt béo, cùng đại sư huynh so kém xa. Lục Phàm cũng cười theo. Không sai, muốn nói mập, hắn chưa từng thấy qua có thể cùng đại sư huynh tương để tịnh luận người. Diêm la thân thể, nghe thứ tự rất có khí thế dáng dấp, không biết đến cùng có nhiều lợi hại. Trên lôi đài, Sở Thiên trường đao đã nắm trong tay. Không có phóng xuất ra cương kình, nhưng khí thế của hắn đã rồi tại rất nhanh kéo lên. Bàng Hải hai tròng mắt đã rồi đỏ đậm một mảnh, lúc này phát ra một tiếng như dã thu giống giận, trực tiếp hướng về Sở Thiên vọt tới. Man Ngưu kính, nơi đi qua, lôi đài giống như là bị thiết ngưu nghiền thổ địa một dạng. Đáng sợ thanh thế, cường đại bốc đồng, mắt thường có thể thấy được, Bàng Hải trước người của đều xuất hiện một mảnh vằn mèo. Đó là lực lượng đạt tới trình độ nhất định, tạo thành không gian long xuống. Sở Thiên đứng thẳng bất động, tùy ý Bàng Hải vọt tới. Bàng Hải cả người như một con phát cuồng áo giáp tê giác đánh vào Sở Thiên trên người. Sở Thiên tay trái ấn ở Bàng Hải cương kình khí cháo, dĩ nhiên dám gắt gao chặn Bàng Hải hướng thế. Chân mày vặn chặt, Sở Thiên cánh tay gân xanh bạo xuất, dưới chân dường như mọc rễ, gắt gao đâm vào trên lôi đài, nửa bước không lùi.
Tốt!
Thân đồ sư tôn đều kêu lên. Cũng không biết hắn là Sở Thiên trầm trồ khen ngợi, còn là Bảng Hải trầm trồ khen ngợi. Dưới khán đài, ở vào Minh Tâm Viện tinh anh các học viên địa phương sở tại, Lâm Hiểu Vân ánh mắt thẳng tắp rơi vào Sở Thiên trên người, hào quang biến ảo. Bàng Hải mắt thấy như vậy lại còn không cách nào cùng Sở Thiên chống lại, không khỏi lại phát ra một tiếng quát chói tai. Trên người thịt béo lần thứ hai co lại, hóa thành cơ thể, bây giờ nhìn đi, Bàng Hải quả thực chính là một cái vạm vỡ, lô võ có lực chẳng hán. Diêm La Sức, Nam Thành. Bàng Hải trên người cương kình nổ lên, nổ Sở Thiên phát ra kêu đau một tiếng, liền lùi lại vài bước. Mà lúc này, Bàng Hải đi nhanh tiến lên, một kích thiếp sơn dựa vào, trực tiếp trang tại Sở Thiên trên ngực. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp tuôn ra một mảnh lực lượng sóng gợn. Càn quét ra sóng gợn, vọt lên toái thạch vô số, khiến Lục Phàm đám người và táo đều theo vung lên. Sở Thiên thân thể lay động, bàn chân lâm vào hắc nham trong. Trong mắt chợt lóe sáng, tay trái một quyền đánh vào Bàng Hải trên người. Không có lực lượng sóng gợn, không có hoa lệ cương kình, chỉ một tiếng tế vi âm hưởng. Mà Bàng Hải thì như là bị một ngọn núi lớn đụng ở một dạng, bay ngược ra một trượng viện, đập xuống đất. Sở Thiên khí thế trên người còn là mở rộng, tóc không gió tự động. Bàng Hải vội vã bỏ dậy, nhìn Sở Thiên, trong mắt màu đỏ bắt đầu trở nên nồng nặc. Cả người lại có thể bắt đầu thành lớn, trong chớp mắt, lại có thể chỉnh lại bành trướng ba vòng có thừa. Bàng Hải thay đổi dường như gấu to thông thường. Lại là hóa cương luyện thể vũ kỹ, thoạt nhìn so đại sư huynh còn là kém không ít. Hàn Phong cười híp mắt nói. Lục Phàm cũng khẽ gật đầu, quả thực thoạt nhìn so đại sư huynh vô vọng kim thân kém một ít. Diêm La Sức, Tám Thành. Bàng Hải hét lớn một tiếng, hướng Sở Thiên phóng đi. Nhưng lúc này, Sở Thiên chợt hung hăng trợn mắt, một cổ khí thế đáng sợ cuốn tới, ngạnh sinh sinh đích nén chế trụ Bàng Hải động tác. Đây là cỡ nào khí thế kinh khủng, ngay cả bốn phía Hoành Sơn Viện học viên đều thanh nhã tức không tiếng động. Bọn họ cảm giác được tựa hồ đối mặt mình không là một người, mà là một tôn thần linh. Khí thế ngập trời áp tại trên người của bọn họ, quả thực dường như núi lớn vậy trầm trọng, thậm chí khiến người ta hít thở không thông. Lâm Hiểu Vân đều bị khí phách bắn ra bốn phía Sở Thiên gây kinh hãi. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, bá đạo như vậy Sở Thiên, cổ khí thế này, mạnh mẽ quả thực không giống như là ngoại cương cảnh võ giả. Không đúng, coi như là vậy nguyên cương cảnh võ giả, cũng không có loại khí thế này, thậm chí kém khá xa. Đây là từ trong khung nhắn nhủ ra cuồng ngạo, bầu trời thiên hạ duy ngã độc tôn khí phách. Bàng Hải ngửa mặt lên trời rít gào. Diêm La Sức, Thập Thành. Sở Thiên nâng lên tay mình, chậm rãi đem tay phải giơ lên. Tả Thiên Đao, Diệt. Chương 151, thứ ba chiến. Ánh đao tiết địa, đập vào mi mắt ánh đao đã rồi hóa thành một mảnh dòng thác, trùng kích tại Bàng Hải trên người. Chỉ thấy Bàng Hải toàn thân cương kình tấp tấp vỡ vụn, không ngừng lui về phía sau đi. Thoáng qua đang, Bàng Hải bị ánh đao gắt gao áp ở trên mặt đất. Trong mắt đỏ ngầu hào quang đang run rẩy, Bàng Hải đối mặt công kích như vậy, không hề năng lực phản kháng. Chút xuống đi ra lực lượng, khiến tất cả ở đây quan sát Hoành Sơn Viện các học viên đều toàn thân căng thẳng, thực lực hơi kém một chút, càng là đầu cũng không ngẩng lên được. Giây lát, ánh đao vừa thu. Sở Thiên bình tĩnh thu đao, trên người khí phách thu liễm, hắn lại biến trở về cái kia phổ phổ thông thông dáng dấp. Toàn bộ lôi đài dám bị hắn ánh đao lột bỏ một tầng, bò trên mặt đất Bàng Hải đã rồi đã hôn mê, tiếng hít thở đều trở nên yếu ớt, trên người tràn đầy đáng sợ vết đao. Nhưng mặc kệ thế nào, Bàng Hải còn là để lại một cái mạng. Cái này cũng gián tiếp nói rõ Sở Thiên tại phóng xuất đáng sợ như vậy vũ khí lúc, còn dư lực dưới sự khống chế tay đúng mực. Các vị sư tôn liếc mắt liền có thể nhìn ra, Bàng Hải thoạt nhìn toàn thân là thương, kỳ thực cũng chính là chút không bị thương gân cốt ngoại thương. Sở Hành cũng không có hạ ngoan thủ. Thân đồ sư tôn sắc mặt có chút không vui, đạo, thế nào, tốt mầm đều đi nhất nguyên viện. Tả Thiên Đao, tiểu tử này còn dùng chỉ là tay phải. Thân đồ sư tôn mà nói, khiến Tiểu Hiên đều không khỏi đổi sắc mặt. Rất hiển nhiên, thân đồ sư tôn cho rằng, Sở Thiên nếu như tay trái xuất đao, khẳng định uy lực càng hơn. Cái khác sư tôn cũng có biểu tình, nhất là Huyền Chân sư tôn nhìn Sở Thiên, giống như là tham tiền thấy được một tôn bảy đặt quang tiểu kim người. Khí phách, thật là khí phách. Người này nếu như vào ta Thanh Kiếm Viện, định có thể học được ta Thanh Kiếm Viện vô thượng phách kiếm quyết. Đáng tiếc, hắn là dùng đao. Bên người của hắn, Huyền Phong trong mắt cũng là một mảnh hào quang. Toét miệng, lộ ra một ngụm răng trắng, Huyền Phong cười nói, thật là bản lãnh. Người này, ta nhất định phải giao thủ một phen. Huyền Chân khẽ cười nói, chờ xem. Nhất Nguyên Viện đám người này xem ra là đủ thực lực tới chúng ta Thanh Kiếm Viện. Huyền Phong thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Tinh Nguyên Sư Tôn sắc mặt của sẽ rất khó thể nhìn, lần trước tại Tổng Viện diễn võ trường lúc, còn nhìn không ra nhất nguyên viện đám người này đến cùng có lợi hại dường nào. Dù sao, kia Lãnh Hàn đám người thực lực không đủ, cũng liền có thể đo ra vụn vặt mà thôi. Nhưng bây giờ, Tinh Nguyên sư tôn chân chân thiết thiết cảm thấy uy hiếp. Nhất nguyên viện cái này giúp học viên, mỗi người đều không bình thường. Bất quá còn thuộc về có thể khống chế phạm vi. Quay đầu, Tinh Nguyên nhìn về phía sau một nữ tử. Huyễn Nguyệt, cái này Sở Thiên, giao cho ngươi, ngươi có thể đối phó sao? Buộc tóc đuôi ngựa biện Huyễn Nguyệt chút nào không tôn kính Tinh Nguyên rằng, dấp, trắng Tinh Nguyên liếc mắt, Huyễn Nguyệt đạo, hắn không phải là đối thủ của ta. Nghe được Huyễn Nguyệt mà nói, trước mặt Diêm Thanh suy cười ra tiếng. Huyễn Nguyệt một cái tắt trực tiếp vô vào Diêm Thanh trên nó, thanh âm giòn vàng, dẫn không ít người đưa mắt đầu qua đây. Cười cái gì cười? Diêm Thanh hung tợn chờ Huyễn Nguyệt, cắn răng nghiến lợi nói, Huyễn Nguyệt, ngươi muốn chết có đúng hay không? Huyễn Nguyệt khinh bỉ nhìn Diêm Thanh đạo, đúng vậy. Thì tính sao? Ngươi dám đánh ta sao? Ngươi dám chạm ta một đầu ngón tay sao? Diêm Thanh tức sắc mặt của trắng bệnh, lại một câu nói không nên lời. Hắn quả thực không dám đụng vào Huyễn Nguyệt một đầu ngón tay, không chỉ có là bởi vì Huyễn Nguyệt địa vị hắn biết một chút, đó là hắn không chọc nổi tồn tại. Chủ yếu hơn chính là, Huyễn Nguyệt thực lực bây giờ cũng năm. Diêm Thanh vòng vo đầu tới, không muốn nữa cùng Huyễn Nguyệt nói chuyện. Sợ. Huyễn Nguyệt châm chọc Diêm Thanh một tiếng, ánh mắt một mực nhìn về phía Lục Phàm Trô ở phương hướng. Thưởng thức đến mình tóc thắt bím đuôi ngựa, Huyễn Nguyệt cười rất vui vẻ. Tinh Nguyên sư tôn thể nhìn Huyễn Nguyệt vài lần, cũng không nói thêm gì. Trên lôi đài, Sở Thiên đã đi rồi đi xuống, Bàng Hải cũng bị vài tên đạo sư mang đi chữa thương đi. Hoành Sơn viện ngay cả thua lưỡng tràng, đã bị dồn đến thất bại sát biên giới. Hiện tại tự xem, Hoành Sơn viện có muốn hay không sau cùng nhất bác. Nhất Thanh sư tôn mặt mang dáng tươi cười, hướng về phía đi về tới Sở Thiên đạo, làm rất tốt. Không nghĩ tới của ngươi tay phải đao, cũng lượt ra. Sở Thiên thản nhiên cười, phảng phất vừa một đao kia, chỉ là vi bất túc đạo việc nhỏ. Hàn Phong cười hì hì góp qua đầu Sở Thiên sư huynh, vừa một đao kia thật là xoáy bạo. Ngươi xem, cho tới bây giờ Hiểu Vân tẩu tử còn nhìn chằm chằm con ngươi. Sở Thiên hơi sừng sờ, quay đầu hướng Lâm Hiểu Vân phương hướng đầu xem qua quang. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời rời đi tầm mắt. Sở Hành cười nói, xem ra việc này ổn. Nữ nhân kia có thể ngăn cản được như vậy khí phách nam tử. Sở Thiên ho nhẹ hai tiếng, bình tĩnh ngồi xuống, vội vã nói sang chuyện khác, đạo, Lục Phàm sư đệ, trận thứ ba, ngươi lên đi. Sớm một chút đánh xong, chúng ta xong trở về đi ăn. Lục Phàm cười đứng dậy, chậm rãi lên đài. Nhất Nguyên viện, Lục Phàm. Mắt thấy Lục Phàm đi ra, thân đổ sư tôn tiếng cười không ngừng. Tiểu Hiên, giao cho ngươi. Hôm nay chúng ta Hoành Sơn viện bại bởi Nhất Nguyên viện không sao cả. Nhưng cái này Lục Phàm, ngươi nhất định phải để cho ta kiến thức đến thực lực chân chính của hắn. Tiểu Hiên nắm bắt quả đấm của mình, đạo, sư tôn, như thế chẳng xem trọng ta sao. Ta không tin hắn còn có thể thắng ta không được. Nói, Tiểu Hiên trực tiếp nhảy thật lôi đài. Cao giọng nói, Hoành Sơn viện, Tiểu Hiên. Chỉ một thoáng, toàn bộ Hoành Sơn viện học viên bị đốt không khí. Hổ, hổ, hổ. Một đám người cả tiếng kêu lên, phảng phất phía trước thua lưỡng chẳng cũng không kêu sự. Chỉ cần bọn họ Kiều Hiên sư huynh lên sân khấu, toàn bộ vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng, thắng lợi tổng đem thuộc về Hoành Sơn viện. Thân đồ sư tôn nuốt cảm, cười nhìn. Đối với thắng bại, thân đồ sư tôn vẫn luôn không thể rất coi trọng. Hắn càng thêm quan tâm nhưng thật ra là giúp võ đạo học viện chân chính bồi dưỡng được vài cái đệ tử giỏi đi ra. Bên trong học viện bức bài danh tính cái gì, có thể dạy ra một gã thiên cương cảnh, thậm chí vũ tôn cảnh cường giả, mới là của hắn tâm nguyện. Dù cho tên đệ tử này không thể hắn Hoành Sơn viện nhân. Trong mắt mang theo khác thường quang, thân đổ sư tôn ánh mắt của thẳng tóc nhìn chằm chằm Lục Phàm. Hôm nay, hắn ủ triệt để nhìn Lục Phàm tay của đoạn. Nếu như Lục Phàm thực sự đủ thực lực, tiền đồ vô lượng. Tỉ thí qua đi. Khiến hắn tại Hoành Sơn viện lưu một ngày, cho nữa hắn một hồi tạo hóa thì như thế nào? Đây mới là thân là một gã sư tôn nên có lòng dạ cùng nhàn giới. Hừ, người khác đều nói hắn là đại lao thô, nhưng trên thực tế, ai có thể biết hắn đang suy nghĩ gì? Người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người khác là đùa bức, không hơn. Bên cạnh, đạo sư cả tiếng tuyên bố. Nhất Nguyên viện Lục Phàm VS Hoành Sơn viện Tiểu Hiên. Vừa dứt lời, trên người hai người cương y phục liền trong nháy mắt thả ra ngoài. Nhũ bạch sắc cương y phục che thân, dĩ nhiên là giáp trụ dáng dấp. Tiểu Hiên tựa như người mặc một bộ ngưng thật bộ giáp, ngoại cương ngũ trọng cương kình thân sâu dày vô cùng. Tiểu Hiên mắt lạnh nhìn Lục Phàm, đạo, nghe nói Nhất Nguyên viện ra ngươi tên thiên tài này. Hôm nay ngươi có thể nhất định phải để cho ta khai mở nhãn giới. Lục Phàm rút ra phía sau trọng kiếm, đạo, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chương 152, bạo lực. Chiến ý bốc hơi, song phương khí thế đều ở đây kéo lên. sau đó đụng vào nhau, dường như hai luồng khí lưu vô hình nổ tung, mang theo một mảnh cuồng phong. Lục Phàm rõ ràng so Kiều Hiên yếu đi thấp hơn hai tu vi, vậy mà khí thế va chạm lên chút nào không rơi xuống hạ phong. Kiều Hiên trong con ngươi hưng phấn càng thêm nồng nặc, cương kình tại hai tay ngưng tụ ra hai thanh bạch sắc trường đao, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Đống dưng, hai người đồng thời xuất thủ. Thân ảnh tại chỗ tiêu thất, chỉ ở hắc nham lên lưu lại bốn cái rõ ràng vết chân. Đang. Thân ảnh của hai người tại giữa lôi đài chỗ xuất hiện, song phương binh khí đụng vào nhau, mang theo một mảnh lóe sáng tia lửa. Bách quỷ trảm. Tiểu Hiên thân thể bỗng nhiên run lên, giống như là đột ngột thân hóa vạn thiên, vô số đạo thân ảnh hướng Lục Phàm phát khởi công kích. Lục Phàm phương pháp ứng đối cũng rất đơn giản, trọng kiếm huy vũ, từng chiêu từng thức, trầm ổn có lực. Cơ bản kiếm quyết. Công kích như nước, phòng thủ như núi. Hai người tại thoáng qua đang, liền qua mấy chục chiêu. Lục Phàm trọng kiếm tựa như một bức tường một dạng, gắt gao phòng ngự ở Kiều Hiên công kích. Trong giây lát, Kiều Hiên tay của cổ tay run lên, như là cương kình có chút bất ổn. Cứ như vậy trong nháy mắt cơ hội, Lục Phàm thấy được. Toàn long kiếm. Vô phong trọng kiếm dường như tiềm long chết, một kích liền phá khai rồi Kiều Hiên song đao, trọng kiếm thẳng tắp đánh trúng Kiều Hiên trong ngực. Có thể Kiều Hiên lúc này trên mặt lại vẫn lộ ra dáng tươi cười, sau một khắc, cánh tay hắn tăng vọt 10 lần, cương kình hóa thành tầng tầng lân phiến đưa hắn bao vây. Trường đao trong tay cương kình bao vây cái, bất ngờ hóa thành long chảo, thẳng tắp đánh về phía Lục Phàm. Phanh, phanh. Lưỡng tiếng nổ, Lục Phàm cùng Tiểu Hiên đồng thời bay ngược mà ra. Hai người ở giữa không trung mạnh mẽ bốn người, ví như cự thạch một dạng, đập trên mặt đất. Lục Phàm đơn kiếm cắm ở hắc nham trong, trên người cương y phục bị đánh ra một sâu đậm lom xuống, nhưng không có hẽ. Cương khí lại cho thấy nó mạnh mẽ lực phòng ngự. Tiểu Hiên nhìn lồng ngực của mình. Chỗ đó xanh tím một mảnh. Mặc dù chỉ là tiểu thương, nhưng Lục Phàm có thể phá mở hắn cương kình, đồng thời thương tổn được hắn, cũng đã khiến hắn rất kinh ngạc. Không sai, không sai. Tiểu Hiên nhếch miệng phá lên cười, một tay một chỉ Lục Phàm mặt của đạo, thật là một đối thủ không tệ. Hôm nay có thể hảo hảo đánh một trận. Nói, Tiểu Hiên một thanh vạch tìm tòi y phục của mình, lộ ra trước ngực nồng nặc bộ lông. Quả nhiên là được gọi là sư vương nam nhân, trên người lông tại lóe sáng cương kình tô đậm cái, thật đúng là ánh bắn ra kim sắc thái dương quang huy. Lục Phàm giơ trọng kiếm, trên người cương kình cũng bắt đầu biến hóa lưu chuyển. Nhân cơ hội này, Lục Phàm đem mình cương kình một tia chia lịa đi ra ngoài, rất nhanh liền tại bốn phía tạo thành mình cương kình sát trận. Gì? Minh Tâm Uyển, vô sầu sư tôn thấy một màn này, kinh nghi lên tiếng. Nàng là có thể thấy rõ ràng Lục Phàm động tác nhân, bên cạnh Huyền Chân sư tôn cũng kinh ngạc hỏi, vô sầu, cái này không phải là các ngươi Minh Tâm Uyển thần tâm vũ kỹ sao? Lúc nào, nhất nguyên viện học viên, cũng có thể học các ngươi Minh Tâm Uyển vũ kỹ? Vô sầu sư tôn chậm rãi nói, cái này không phải chúng ta Minh Tâm Viện thần tâm cương kính, cũng không phải. Huyền Chân sư tôn nhất thời ngẩn ra, sau đó thấp giọng nói, không thể. Kia đây là cái gì? Vô sầu lắc đầu nói, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Hắn chỉ gặp Minh Châu sử dụng qua một hồi, không có lý do gì trực tiếp học xong. Huyền Chân sư tôn đã bị chấn nói không ra lời, ra mắt một hồi, tiểu học xong. Thằng nếu đây là thực sự, kia nhất nguyên viện Lục Phàm, quả thực tiểu là yêu nghiệt giữa yêu nghiệt. Vô sầu sư tôn thật muốn lúc này tiểu hỏi rõ Châu đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng tiếc, bởi vì lần trước tại Minh Tâm Viện Minh Châu bị Sở Hành một kiếm triển khai chém ra quần áo sự tình, cho nên hôm nay cũng Minh Châu chưa có tới. Xem ra, chỉ có thể trở lại hỏi nữa. Vô sầu sư tôn tuyệt không tin, một người chỉ nhìn một lần, là có thể học đi bọn họ trấn viện vũ kỹ. Trên lôi đài, Tiểu Hiên trên người cương kình bất ngờ hóa thành hình rồng. Một cái rít gào bạch long do hắn cương kình ngưng tụ mà thành. Hoành Sơn viện trấn viện vũ kỹ, vạn cổ long hoàng quyết. Hàn Phong gọi lên tiếng, đã có chút đứng ngồi không yên. Này vũ kỹ, có thể là có thể toàn bộ phương vị đề thăng một cái võ giả năng lực chiến đấu. Có người nói, chỉ cần đem này vũ kỹ luyện tới tiểu thành, ngoại cương cảnh võ giả là được cùng nguyên cương cảnh võ giả đánh một trận. Nguyên cương cảnh võ giả có chính diện chống lại địa cương cảnh võ giả tư bản. Chân chính mạnh mẽ vũ kỹ, chân chính địa cấp trung giai vũ kỹ. Tiểu Hiên giơ tay lên hướng về Lục Phàm lướt đi. Song trưởng hoàn toàn hóa thành một trượng long chảo. Bang! Hai móng hạ xuống, to lớn phạm vi công kích khiến Lục Phàm căn bản không cách nào né tránh ra, chỉ có thể giơ kiếm cứng rắn ngăn cản. Âm âm một tiếng, Lục Phàm bên cạnh nổ tung ra vô số hố sâu, hắn bên thân thể đều bị một chảo chụp vào mặt đất trong. Tiểu Hiên bay thẳng tới, vứt thân một cước. Phá! Mắt thường có thể thấy được, mạnh mẽ cương kình hóa thành một mảnh lao ra ác long, mở rộng miệng to như chậu máu bắn trúng Lục Phàm. Cho dù là thân hãm lôi đài trong Lục Phàm, đều bị một cước này đá bay, trực tiếp đem lôi đài đụng ra một cái khe rãnh, vô số quy liệt văn lộ, khuyết tán bốn phía. Toàn bộ lôi đài tựa hồ cũng muốn tại Kiều Hiên một kích này dưới nghiền nát.
Tốt.
Kiều Hiên sư huynh đang đánh. Kiều Hiên sư huynh vô địch, muôn đời Long Hoàng, đệ nhất thiên hạ. Vô địch sư vương, vô địch Long Hoàng. Nam. Tất cả Hoành Sơn viện học viên bệnh tâm thần kêu lên. Cái này hai chiêu thật là cho Hoành Sơn viện tăng thể diện. Vốn là không nhiều lắm Hoành Sơn viện nữ học viên lúc này đều cởi quần áo bắt đầu huy vũ, cũng không quản bộ ngực hai luồng có đúng hay không tùy ý đong đưa, dù sao cũng không bao nhiêu người xem. Lục Phàm trên người cương khí lần đã lung lay sắp đổ, thân thể một trận đau đớn. Lực lượng thật là mạnh. Vạn cổ Long Hoàng quyết, danh bất hư truyền. Tiểu Hiên lần thứ hai xông về phía trước, chiến đấu, tự là không chết không nớt, hắn tài sẽ không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Lại là một trảo hạ xuống, lúc này đây hắn bắt được Lục Phàm trọng kiếm. Đoạn. Hung hăng, Tiểu Hiên nếu muốn đem Lục Phàm kiếm cướp đi. Nhưng Lục Phàm lại lúc này nhuẩn miệng cười, bàn tay buông lỏng, tùy ý Tiểu Hiên đem trọng kiếm lấy đi. Tiểu Hiên nhất thời cảm giác được không đúng, vừa định phòng ngự, cũng chỉ thấy Lục Phàm thoáng chốc ra hiện ở trước mặt của hắn, một tay nắm cánh tay hắn. Cả người hỏa diễm bốc lên. A. Một tiếng quát lớn, Lục Phàm dĩ nhiên đem Tiểu Hiên một tay nắm lên, sau đó hung hăng nện xuống đất. Cánh tay cơ thể gân xanh một mảnh, muốn nói so sức bật, Lục Phàm còn không có sợ qua ai. Cương khí trong nháy mắt bạo phát, vượt lên trước tầm thường cương kình tháng 2 năm 30 lần lực lượng, trực tiếp đem Tiểu Hiên gắt gao đặt ở lôi đài trong. Tiểu Hiên còn đang giãy giụa, mở miệng rồng ngâm tiếng lên. Đáng sợ tiếng huyết gió, nhất thời xông bốn phía người màng thai làm đau. Lục Phàm trong cơ thể cương khí, thiên lập tức chuyển hóa ra một mảnh thần hồn chi lực ngăn chặn. Chợt, lại đem Tiểu Hiên giơ lên, lần thứ hai đập xuống đất. Tiểu Hiên trên người chân long huyễn ảnh bị Lục Phàm đập nhất thời trong suốt không ít. Đối phó Tiểu Hiên loại này ưa thích liều mạng người, vậy sẽ phải dùng càng bạo lực phương thức đánh lại. Toàn trường mọi người bị Lục Phàm đáng sợ thâm sức bật khiếp sợ. Chương 153, thân thể chiến. Máu tươi từ Kiều Hiên khỏe miệng tràn ra, Lục Phàm hai lần ra rơi, khiến hắn bị nội thương không nhẹ. Lục Phàm lúc này lại có thể không có thừa thắng xông lên, chậm rãi thối lui, tùy ý Kiều Hiên đứng dậy. Mang trên mặt dáng tươi cười, Lục Phàm thoạt nhìn hăng hái giạt rào. Lục Phàm sư đệ đây là đang làm gì? Giết chết hắn a, khiến hắn đứng lên để làm chi? Hàn Phong cả tiếng gào thét, phía sau không ít Hoành Sơn viện học viên đều hướng hắn đầu qua ánh mắt phẫn nộ, nhưng không một người phản bác lời của hắn. Dù sao, lôi đài luận võ, phân viện chi chiến không để lại tay, đó là phải làm. Lục Phàm lúc này coi như là mập đánh Tiểu Hiên vừa thông suốt, đem Tiểu Hiên đánh chết, bất luận kẻ nào cũng không có thể nói một cái không đúng. Nhưng này dù sao cũng là Hoành Sơn viện đại sư huynh Tiểu Hiên a, chỉ là thấy Tiểu Hiên bị đánh, lòng của bọn họ đều vặn thành một đoàn. Trên lôi đài, Tiểu Hiên nhẹ nhàng lau khỏe miệng tiên huyết. Hảo công phu, tốt tu vi. Ta Kiều nào đó ngang dọc võ đạo học viện nhiều năm như vậy, lần đầu tiên đụng tới như ngươi vậy sức bật biến thái võ giả. Sảng khoái, có dám tới hay không thân thể đánh một trận? Lục Phàm khẽ cười, đạo, có gì không dám. Vừa nói, hai người lại có thể bắt đầu cởi quần áo. Lục Phàm thu hồi trên người hắc long võ bảo. Chỉ còn lại có bên trong quần đùi. Mà Kiều Hiên thì không chỉ có là cởi mặc áo, quần đều sẽ rơi nửa đoạn, cũng chỉ còn lại có nửa đoạn quần đùi. Trên người hai người kiện mỹ bắp thịt của, khiến mọi người nhìn nhất thanh nhị sở. Cái gọi là thân thể chiến, chính là không cần bất kỳ cương kình, chỉ bằng vào thâm lực lượng giao chiến. So chính là thâm mạnh mẽ. Không thể thể tu, có rất ít võ giả, dám mở thân thể chiến. Hoành Sơn viện không cần nhiều lời, toàn bộ đều là thể tu, bọn họ đánh thân thể chiến tự nhiên là không vấn đề chút nào. Nhưng Lục Phàm làm một nhất nguyên viện học viên, dĩ nhiên cũng dám nhận thân thể chiến. Điều này nói rõ Lục Phàm tại thâm lên tu vi tạo nghệ, đồng dạng không kịp nhiều khiến. Lúc này, toàn bộ Hoành Sơn viện các học viên đều hưng phấn cả tiếng kêu lên. Không chỉ có là Kiều Hiên trợ uy hò hét, cũng không thiếu người dĩ nhiên là Lục Phàm nỗ lực lên đứng lên. Tại Hoành Sơn viện học viên xem ra, dám đánh thân thể chiến võ giả, mới là thật hán tử, thật nam nhân. Nhìn Lục Phàm trên người cơ thể, đó là tràn ngập lực buộc phát mạnh mẽ cơ thể. Là số không nhiều vài tên Hoành Sơn viện nữ học viên cả tiếng gào thét. Lục Phàm, ngươi là chân hán tử. Lao nương nguyện ý cho ngươi sinh hài tử. Những học viên khác nữ học viên có chút nhìn không được. Hai người này, đánh lôi đài chiến, lại còn cởi quần áo ra. Nhất là Linh Giao, sắc mặt đều đỏ một mảnh, nhưng vẫn là ánh mắt không ngừng hướng Lục Phàm trên người liếc trộm. Nguyên lai Lục Phàm dáng người như thế cường tráng a, mặc xong quần áo thật đúng là không nhìn ra. Bên cạnh, Mạn Nôn nhẹ nhàng lôi kéo Linh Giao góc áo đạo, Linh Giao sư muội, ngươi xem Lục Phàm phía dưới, hoa, không nhỏ a, ngươi sau này thật có phúc. Linh Giao nhất thời xấu hổ sắc mặt của như máu, thẹn thùng nói, sư tỷ ngươi nói cái gì đó. Phía sau không ít Hoành Sơn viện học viên nghe được trước mặt nói chuyện thiếm, cũng không nhịn được cười ha hả. Trang lên, Tiểu Hiên cùng Lục Phàm đứng chung với nhau, giữa hai người bất quá một tấc cự ly. Giơ tay lên, Tiểu Hiên tại phía sau mình vẽ một cái tuyến, cái này gọi là sinh tử giới, thân thể chiến đến giữa, lui qua này tuyến tính là thua. Lục Phàm cũng đồng dạng tại bản thân góp chân chỗ rạch một cái, lưỡng mắt người gắt gao nhìn thẳng đối phương, đó là tận trời chiến ý. Thoáng chốc, hai người đồng thời ra quyền. Tiểu Hiên quả đấm của nện ở Lục Phàm trên ngực, Lục Phàm quả đấm của cũng nện ở Tiểu Hiên trên ngực. Đồng dạng là một hưởng, Tiểu Hiên cắn khớp hàm, thân thể một trận lay động. Lục Phàm thì động chưa từng động, lại ra một quyền. Hai người thiên lập tức triển khai đối công, không chỉ có là nắm tay, vai, đầu, đi đứng toàn bộ đều có thể dùng đến công kích. Lúc này, Tiểu Hiên cho thấy đáng sợ phương thức chiến đấu, hắn như một đầu cổ sư, VS con mồi của mình phát khởi điên cuồng tấn công. Từng quyền đến thịt, dài ngụm lớn, thật là hận không thể xông lên VS Lục Phàm cổ của cắn cái. Cùng chiến quyết. Nhất thanh sư Tôn Dung đùi đắc ý đạo. Bao nhiêu năm không gặp. Nghĩ không ra, Hoành Sơn Viện lại còn có đệ tử luyện công pháp này, thật là một đám không giao thân sắc coi ra gì người điên. Hàn Phong cũng khẽ cười. Chỉ là nụ cười của hắn mang theo khinh miệt, đạo, nguyên lai đây chính là cuồng chiến quyết ta, không gì hơn cái này sao. Nhất thanh vỗ Hàn Phong đầu một chút, đạo, đối với ngươi mà nói. Đương nhiên không gì hơn cái này. Nhưng ngươi nếu như không có ngươi gia truyền huyết mạch thân thể, ngươi còn dám nói lời này. Học được khiêm tốn ngươi hiểu một cái bữa. Hàn Phong hắc hắc nở nụ cười, vuốt đầu liên tục gật đầu. Nếu như nói Tiểu Hiên công kích, là cùng loại giã thú phát cuồng chiến pháp. Như vậy Lục Phàm phương thức chiến đấu thì giống như là một ngọn núi lớn vậy ổn trọng. Hắn ra quyền cũng không nhanh, nhưng mỗi một quyền đi xuống đều có thể đem Tiểu Hiên có thân thể rung mạnh. Thân thể tao thủ Tiểu Hiên luân phiên tiến công, dáng ngay cả nhỏ nhẹ lay động cũng không có. Rốt cục, Lục Phàm nhắm ngay một cái cơ hội, một quyền vừa lúc mệnh trung Tiểu Hiên quả đấm của. Lưỡng quyền giáp nhau, lực lượng đáng sợ đồng thời tác dụng tại tay của hai người trên cánh tay. Hai tiếng rõ ràng có thể nghe ca sát tiếng vang lên. Hiển nhiên tay của hai người cánh tay đều ở đây một kích dưới, tại chỗ gãy xương. Như vậy làm người ta áp chua âm hưởng, nhìn một ít học viên đều vặn chặt chân mày. Có thể Lục Phàm cùng Tiểu Hiên lại như là không có việc gì một dạng, tiếp tục chém ra trái quyền, đồng thời đánh vào trên mặt của đối phương. Lúc này đây, Tiểu Hiên bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ ngã trên mặt đất. Lục Phàm mặt của bị đánh ra một cái lom xuống. Nhưng sau một khắc, dĩ nhiên quỷ dị thay đổi trở về. Nằm dưới đất Tiểu Hiên phun ra một ngụm tiên huyết. Ta thua. Cười khổ, Tiểu Hiên sờ sờ mình bị đánh lệch mặt của, đạo, không nghĩ tới, ngươi ở đây thâm lên tu vi so với ta đều cường. Lục Phàm, ngươi trời sinh chính là ta Hoành Sơn Viện nhân. Lục Phàm bình tĩnh nói, trên đời này, không có gì trời sinh chính là. Tiểu Hiên hơi có sở ngộ gật đầu, sau đó hôn mê đi. Nhất Nguyên Viện, Lục Phàm thắng. Đạo sư lên đài hô to một tiếng. Toàn trường Hoành Sơn Viện học viên lại có thể vỗ tay đứng lên. Chỉ sợ bọn họ Hoành Sơn Viện ba chiến toàn bộ thua, bọn họ lại thua tâm phục khẩu phục. Ngay cả Hoành Sơn Viện thân đồ sư tôn, đều cười a a đạo, đặc sắc, đặc sắc. Xem ra ta hỏi hỏi Nhất Thanh lão hôn đằng kia, rốt cuộc là dạy thế nào đệ tử. Lục Phàm tiểu tử này, thân thể lộ ra cổ quái, nhất định phải hỏi một chút. Tinh Nguyên sư tôn nhìn thấy Hoành Sơn Viện các học viên lại có thể bắt đầu hô lớn Lục Phàm tên, cười lạnh nói, hô to đối phương phân viện học viên tên, xem ra Hoành Sơn Viện cũng chấm dứt. Nói xong, Tinh Nguyên sư tôn đứng dậy rời đi, Diêm Thanh đám người bước nhanh đuổi kịp. Chỉ có Huyễn Nguyệt còn ngồi ở chỗ đó, căn bản không cùng Âm Dương Viện nhân cùng nhau hành động. Rất xa cười nhìn Lục Phàm, Huyễn Nguyệt cười phi thường vui vẻ. Trên lôi đài, Lục Phàm lẳng lặng hưởng thụ hoan hô. Cánh tay khẽ động, vừa bị chấn đoạn đầu khớp xương, liền tự hành tiếp nối. Đây chính là hắn trong khoảng thời gian này sở ngộ đạo. Sinh chi đạo, vạn vật có thể khỏi bệnh. Điểm ấy tiểu thương, căn bản không tại trong mắt của hắn. Chương 154, Tiến hội. Lục Phàm cái tiểu động tác này, cũng rơi vào không ít mắt tâm người trong mắt. Nhất là Huyền Chân sư tôn, mắt thấy Lục Phàm cánh tay của bật người thương thế khôi phục, không khỏi lộ ra kỳ quái dáng tươi cười. Bất quá Huyền Chân cũng không nói thêm gì, cái khác nhìn ra được các sư tôn, cũng mỗi người mặt lộ kỳ quái sắc mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Ba chàng đã xong, Nhất Nguyên Viện chính thức tiếp nhận Hoành Sơn Viện, thu được võ đạo học viện thứ 5 phân viện bài danh. Cái hạng này nói có cao hay không? Nói dưới cũng không dưới. Nhưng ở những người khác đến xem, Nhất Nguyên Viện đã sáng lập lịch sử. Không chỉ có là thoát khỏi một tên sau cùng, một đường cao ca mánh tiến đến trước năm lịch sử. Là trọng yếu hơn là, tại một lần bài danh chiến đến giữa, liên tiếp chiến thắng Thiên Nhận, Không Động, Minh Tâm, Hoành Sơn tứ đại phân viện. Bực này huy hoàng chiến quả, cái khác phân viện đều chưa từng có. Cho dù là lật xem lúc đầu Âm Dương Viện quật khởi thời điểm, cũng tìm ước chừng 5 năm, mới lên tới đệ nhất. Mỗi lần có thể đánh bại vừa đến hai cái phân viện, đó là cực hạn. Sao có thể như Nhất Nguyên Viện như vậy, một mực đánh bại tứ đại phân viện, còn có vẻ thành thạo. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, Nhất Nguyên Viện tuyệt đối vô dụng toàn lực. Chí ít kia Lục Phàm, nhất định là để lại tay. Có người nói hắn không động viện lúc chiến đấu sử dụng qua mấy chiêu đáng sợ kiếm pháp, nhưng hôm nay, cái này cũng còn không biểu diễn đây. Đêm đó, Hoành Sơn Viện mở tiệc chiêu đãi cửu đại phân viện tất cả sư tôn cùng tinh anh học viên, tỏ vẻ người chủ địa phương. Vốn nên là đi thẳng về Lục Phàm đám người, vừa nghe nói có yến hội, bật người tiểu giữ lại. Nhất là Hàn Phong sư huynh, thiên lập tức chạy về đi khiến Nhất Thanh sư tôn truyền tin cho Đạo Quang sư tôn bọn họ, khiến đại sư huynh còn tiểu hắc cũng cùng đi. Đây mới gọi là thành đoàn ăn yến hội, dù sao cũng là ăn uống chùa, đương nhiên muốn mọi người cùng nhau tới vui vẻ. Sự thực chứng minh, Nhất Nguyên Viện nhân quả nhiên đều là ăn ngon ăn hàng. Liên động đều không muốn động, đại sư huynh đều thí điên mang theo tiểu hắc chạy đến. Thứ nhất là hỏi, yến hội khi nào bắt đầu? Ta đem ta chén lớn đều mang đến. Ban đêm, đèn đuốc sáng trưng. Hoành Sơn Viện, võ tự đại điện, đại sắp xếp đêm yến. Đại phân viện nhân toàn bộ ở đây, chỉ Âm Dương Viện sớm đi trở về, bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hoành Sơn Viện phong tục, ý tứ chính là lớn cả làm thịt, ngụm lớn uống rượu. Yến hội bên trên, cơ bản nhìn không thấy nhiều ít rau xanh. Toàn bộ đều là các loại ăn thịt. Thịnh rượu chén, đều nhanh muốn cùng nồi lớn bằng. Đều. Như thế khiến Hàn Phong, đại sư huynh bọn họ hô to đã nghiền. Tiểu Hắc cũng là ăn vui vẻ. Hơn nữa không chỉ có ăn, còn lén lén lút lút cầm. Từ làm Nhất Nguyên Viện đầu bếp tránh sau đó, Tiểu Hắc bây giờ là càng ngày càng giỏi sinh hoạt. Bàn rượu bên trên, cái khác phân viện nhộn nhịp hướng Nhất Thanh Sư Tôn chúc. Nhất Thanh Sư Tôn hôm nay rốt cục sảng một hồi, một thân thịt béo cười loạn chiến. Cho Lục Phàm mời rượu người cũng không thiếu, hơn nữa đều vẫn là Hoành Sơn Viện học viên. Lục Phàm sư huynh, tới uống một chén. Ta tuy là Hoành Sơn Viện học viên, nhưng là mời ngươi là một tên hán tử, sau này xin hãy Lục Phàm sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Lục Phàm sư huynh, ngươi thật là thật lợi hại. Khi nào chuyển tới chúng ta Hoành Sơn Viện tới? Ngươi nên là chúng ta Hoành Sơn Viện nhân A. Lục Phàm sư huynh, ngươi có hôn phối không có? Xá muội chưa hôn phối, có muốn hay không suy tính một chút, cái này là của nàng bức họa bốn. Lục Phàm sư huynh, ngươi còn không có vợ A. Ngươi xem ta, tuy rằng lớn lên hùng hồn một điểm. Nhưng có ngực có rắm cổ A, chính gọi là, mông lớn dễ xanh ngôi. Lục Phàm sư huynh nếu không chúng ta chỗ một đoạn thời gian thử xem. Ai bốn? Các ngươi kéo ta đi làm gì? Muốn chết ta? Lục Phàm mang trên mặt cười khổ, chỉ có thể từng cái một gật đầu ứng phó. Cái này giúp Hoành Sơn Viện học viên, quả nhiên là vô cùng nhiệt tình. Bọn họ tuy rằng tục tàng, cũng đều là chút tính tình thật, chân hán tử. Đương nhiên, nữ hán tử cũng coi như hán tử. Thật vất vả ứng phó hết đám người này, không nghĩ tới Kiều Hiên lại có thể cũng tới. Trên mặt còn có vài phần tái nhợt, Kiều Hiên còn là trung khí mười phần nở nụ cười vài tiếng. Tiến lên dơ lên chén rượu lớn vs Lục Phàm đạo, Lục Phàm, tới cạn một chén. Hôm nay đánh một trận, thật là sảng khoái. Lục Phàm cũng dơ chén rượu lên đạo, Tiểu Hiên sư huynh, thỉnh. Thỉnh. Hai người uống một hơi cạn sạch. Tiểu Hiên chợt hạ giọng vs Lục Phàm đạo, Lục Phàm, tiến hội qua đi, mời được hậu viện một tự, sư tôn nghĩ đơn độc thấy ngươi. Lục Phàm trong lòng khẽ nhúc nhích, Tiểu Hiên nói sư tôn, tự nhiên chỉ có thể là Hoành Sơn Viện thân đồ sư tôn. Lục Phàm mặc dù không biết thân đồ tìm hắn làm gì, nhưng nghĩ đến cũng không có chỗ xấu, khẽ gật đầu. Tiểu Hiên nói xong khẽ cười lên, vừa lớn tiếng đạo, Lục Phàm, lần sau chờ ta thương khỏi bệnh nhất định phải sẽ cùng ngươi chiến một hồi. Lục Phàm ôm quyền nói, tùy thời xin đợi. Hai người nhìn nhau cười, Tiểu Hiên chậm rãi rời đi. Ngay Tiểu Hiên mới vừa đi tới một bên, lúc này một cái Lục Phàm không thể rất người quen biết đã đi tới. Mi thanh mục tú, thậm chí thoạt nhìn hơi có gầy yếu. Sắc mặt cũng hơi có chút vàng như nến nam tử, hướng Lục Phàm tay tới. Hắn cầm trong tay một cái chén nhỏ, bên trong chỉ nửa chén hòa rượu. Ở nơi này đều lên mặt chén uống rượu yến hội lên, hắn cầm như thế điên chén nhỏ đi lên nếu muốn cho Lục Phàm mời rượu, không khỏi gây nên không ít Hoành Sơn Viện học viên cười vang. Bất quá người này trái lại một điểm đều không quan tâm, đi tới Lục Phàm trước mặt, cười nói, tại hạ Lôi Đình Viện La Đan, Lục Phàm sư đệ, uống một chén A. Nghe được La Đan hai chữ. Bốn phía tiếng gào nhất thời yếu đi xuống tới. Lôi Đình Viện, La Đan. Tên này, tại gần nhất đã rồi tại toàn bộ võ đạo học viện đánh ra huy danh. Lôi Đình Viện cũng là Nhất Nguyên Viện kế tiếp muốn khiêu chiến đối tượng, mà cái này La Đan, chính là Lục Phàm bọn họ phải đối mặt khó giải quyết nhất địch nhân. Lục Phàm khỏe miệng vung lên dáng tươi cười, ánh mắt nhìn chăm chú về phía La Đan hai tròng mắt. Võ giả ánh mắt của, có thể nói rõ hắn tu vi cảnh giới. Cái gọi là đôi mắt sáng lộ ra cảnh, thông qua xem một người ánh mắt. Chí ít có thể nhìn ra người này là không mạnh mẽ, có hay không tinh quang tiết điện. La Đan hai tròng mắt bình tĩnh như nước, không tưởng gợn sóng. Trái lại khiến Lục Phàm âm thầm gật đầu. Nghe nói Lôi Đình Viện công pháp, chủ tu công kích, coi trọng một kích phải giết. Như thế võ đạo, nhất định tinh quang kinh người, mắt như kiếm, mày như đao. Nhưng La Đan như vậy chi ổn, hiển nhiên là tu đến một loại khác cảnh giới. Vừa mới, Lục Phàm cũng là chạm tới võ đạo tồn tại. Hai người nhẹ nhàng chạm chén, đem rượu uống cạn. La Đan lau bên mép rượu tí, nhếch miệng lên. Nụ cười của hắn rất kỳ quái, giống như là nửa bên mặt tê liệt một dạng, chỉ khẽ động bên khóe miệng. Nghe nói ngươi đi không động viện, cũng là một người độc trọi. Không bằng chờ ngươi lên Lôi Đình Viện lúc, cũng cùng ta đơn độc đánh một trận định thắng bại, làm sao? Lời vừa nói ra, toàn trường vắng vẻ, đều kinh ngạc nhìn phía bên này. Khiêu chiến. Lại là La Đan hướng Lục Phàm đưa ra khiêu chiến. Nhất Nguyên Viện muốn cùng Lôi Đình Viện đánh một trận định thắng bại sao? Lục Phàm khẽ nhíu mày, đạo, ta đây có thể nói không tính. Muốn hỏi sư huynh của ta môn có đáp ứng hay không? Lục Phàm vừa nói cho hết lời, Hàn Phong đám người liền khoát tay nói, chúng ta đừng đánh, mệt chết người. Lục Phàm sư đệ, ngươi đối phó A. Sở Hành gặm đùi gà mơ hồ không rõ đạo, không sai. Chính ngươi đánh. Sở Thiên đạo, đánh một trận tiểu đánh một trận, ta xem đi. Đại sư huynh chỉ hướng về phía Lục Phàm huy vũ một chút trong tay móng heo. Lục Phàm nhất thời lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Chương 155, kỳ đạo. La Đan nở nụ cười, nhìn về phía Sở Hành chờ ánh mắt của người đều ôn hòa rất nhiều. Một đám thú vị người. Lẩm bẩm thì thầm một câu, La Đan tiếp tục nói, nếu sư huynh của ngươi môn đều đồng ý, Lục Phàm, chúng ta đây quyết định. Lưỡng ngày sau, Lôi Đình Sơn dốc, nhất quyết thắng bại. Không ai tham quan, không ai quấy rối. Lục Phàm buông xuống bát rượu, bình tĩnh nói, như ngươi mong muốn. La Phàm cười gật đầu, xoay người rời đi. Hai người bọn họ đối thoại, đã rồi bị rất nhiều người nghe. Không hề nghi ngờ, qua hôm nay, Nhất Nguyên Viện Lục Phàm cùng Lôi Đình Viện La Đan đơn độc quyết đấu chuyện tình, sẽ gặp làm cho cả võ đạo học viện người biết được. Yến hội ước chừng rằng có một hai canh giờ, mau nữa lúc kết thúc. Thân đổ sư tôn lặng lẽ ly khai chỗ ngồi, đi hướng võ tự đại điện cửa sau. Lục Phàm nhìn ở trong mắt, cùng một hòa sư tôn lên tiếng chào sau, liền cũng đi ra ngoài. Một đường hướng đi cửa sau, thỉnh thoảng có Hoành Sơn Viện học viên hướng Lục Phàm chào hỏi. Lục Phàm gật đầu coi như là đáp lễ, sau đó cũng đi ra võ tự đại điện. Ra đại điện, tiếng động lớn tiếng ồn ào liền chợt nhỏ không ít, phóng nhãn nhìn lại, cây cối đưa qua đưa lại, minh nguyệt nhô lên cao, tinh quang đầy trời. Theo thạch kính đường nhỏ đi phía trước, sân phần cuối là một nội môn. Do thanh đồng đúc ưu, vô hoa văn trang sức, phong cách cổ xưa giản lược. Môn đã mở ra, mơ hồ có thể nhìn thấy phía sau cửa, có ánh sáng mang chảy ra. Lục Phàm nhẹ nhàng đẩy ra đồng môn, đi vào. Thoáng chốc nhìn thấy thân đồ sư tôn đang ngồi ở một trường trước bàn đá, mặt mang dáng tươi cười. Lục Phàm, qua đây. Vẫy tay gào thét, thân đồ sư tôn A sắc mặt của đỏ bừng, lúc này bên cạnh còn bày đặt một vò rượu ngon. Lục Phàm tại thân đồ sư tôn đối diện ngồi xuống, phía sau, thanh đồng đại môn mang theo chi chi nha nha âm hưởng đóng kín. Thân đồ sư tôn đưa qua một cái chén, chén là sứ men xanh chén, trên có thâm vẽ tranh, đúng là xanh thấm qua mưa thật là tốt tử. Rượu thành trong suốt sắc, chiếu ánh trăng, lân lân thủy quang, nghe thấy đứng lên cũng không có gì hương khí. Uống một hớp, đối với người mới có lợi. Thân đồ sư tôn cười lời đầu tiên mình uống một hớp lớn. Lục Phàm cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu vào cổ họng, nhất thời hóa thành liệt diễm vậy sóng nhiệt, Lục Phàm sắc mặt từng đỏ. Cảm thụ được rượu mời trong nháy mắt ngâm vào toàn thân, ví như ăn tốt nhất đan dược một dạng, thân thể cũng bắt đầu phát ra tế vi âm hưởng. Một chén rượu vào bụng, Lục Phàm có thể cảm giác được mình cương kình đều gia tăng rồi một thành có thừa. Như thế hiệu quả, tuyệt đối so với vậy nguyên đan đều tốt. Hào tiểu. Lục Phàm lên tiếng nói. Mở miệng liền phun ra một sóng nhiệt. Thân đổ sư tôn trong mắt hơi có chút kinh ngạc, Lục Phàm uống một bát lớn lại có thể thoạt nhìn một chút việc cũng không có. Hắn nhớ kỹ lần trước. Hắn cho Kiều Hiên uống xong chén rượu này lúc, Kiều Hiên thế nhưng bị rượu mời làm cho đều toàn thân run rẩy. Thân đồ đương nhiên sẽ không biết, Lục Phàm đã từng uống qua so thuốc này sức lớn hơn rượu. Nô Trần sư phụ cho hắn làm cho rượu thuốc cái nào không thể hỏa thiêu hỏa liệu, Lục Phàm sớm đã thành thói quen. Như thế một chén rượu đã nghĩ khiến hắn thất thố, quả thực không có khả năng. Thân đồ sư tôn không khỏi rồi hướng Lục Phàm đánh giá cao vài phần. Lục Phàm, ngươi lại sẽ chơi cờ. Thân đồ sư tôn một chỉ trước mặt bàn. Lục Phàm lúc này mới chú ý tới, trên bàn đá mặt có khắc bàn cờ. Đồng thời, quân cờ từ lâu dọn xong. Lục Phàm lạnh nhạt nói, hiểu sơ một điểm. Nhưng tài đánh cờ không sâu. Thân đổ sư tôn cười nói, hiểu một điểm là được. Theo ta tiếp theo bàn A. Lục Phàm gật đầu, ánh mắt rơi vào trên bàn cờ. tuy rằng không rõ thân đồ sư tôn vì sao tìm hắn qua đây tiểu chỉ là vì cùng hắn cái tổng thể, nhưng nếu thân đồ sư tôn nói, kia hạ bản thì như thế nào? Hai người bắt đầu đánh cờ, đang rơi xuống viên thứ nhất tử trong nháy mắt. Tại cầm lấy viên thứ nhất tử trong nháy mắt, Lục Phàm cũng cảm giác được không đúng. Rõ ràng chỉ là một khỏa thông thường quân cờ, vì sao, cầm ở trên tay, lại cảm giác có núi vậy trọng lượng. Hắn dám đem con cờ này cầm không dậy nổi tới. Lục Phàm kinh ngạc nhìn về phía thân đồ sư tôn. Nhưng thân đồ sư tôn lại sắc mặt như thường đạo, thế nào, ngươi không đi trước sao? Ta đi đây. Nói, thân đồ sư tôn hời hợt cầm lấy một con cờ, đi một bước. Lục Phàm ánh mắt gắt gao rơi vào quân cờ lên, đống dưng, Lục Phàm nhìn thấu môn đạo, cười nói, nguyên lai là phong lực thạch. Thân đồ sư tôn ánh mắt sáng lên nói, tốt kiến thức, ngươi là người thứ nhất theo ta chơi cờ học viên trong, nhận ra cái này quân cờ lai lịch. Không sai, đúng là phong lực thạch, hơn nữa còn là rất không tầm thường phong lực thạch. Một cờ ra như núi, một kỳ như thế sự. Cái tốt cái này tổng thể, liền cũng có thể cái tốt một khác bản tên là võ đạo kỳ. Tốt lắm, đến phiên ngươi đi. Lục Phàm hít thở sâu một hơi, trong cơ thể cương khí cuộn trào mãnh liệt, ngón tay cố sức, liều mạng nếu muốn tướng kỳ tử cầm lấy. Nhưng này quân cờ, thực sự quá nặng. Quả thực giống như là mọc trên bàn cờ một dạng. Có thể nếu quả như thật là mọc trên bàn cờ, lấy Lục Phàm lực lượng, tướng kỳ bản toàn bộ cầm lên cũng không là vấn đề. Nhưng tình huống chính là, hắn không muốn nói cầm lấy bàn cờ, ngay cả cái này một khỏa nho nhỏ quân cờ, hắn cũng cầm không nổi. Thân đồ sư tôn ha ha nở nụ cười, đạo, ngươi lại không đi kỳ A, ta đây tiếp theo đi. Một bước vượt lên đầu, từng bước vượt lên đầu rồi. Nói, thân đồ sư tôn lại động một bước. Lục Phàm khép cười nhìn thân đồ sư tôn, loại này chơi cờ phương thức, thật đúng là mới nghe lần đầu. Lục Phàm đạo, thân đồ sư tôn, ngài không cảm thấy, như vậy cái pháp, ta phải thua không thể nghi ngờ sao. Thân đồ gật đầu nói, không sai. Ngươi là phải thua không thể nghi ngờ. Trừ phi ngươi cầm lên được quân cờ, chúng ta còn một chút. Ngươi nếu như nghĩ không công bình, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, trên đời này tất cả mọi chuyện, đều là như thế này. Ngươi không động được, người ta có thể, ngươi cầm không tưởng, người ta có thể cầm. Ngươi tại chỗ dậm chân, tựu chỉ có một con đường chết, thế sự như kỳ A. Lục Phàm trong lòng khẽ nhúc đích, thân đồ sư tôn mà nói, khiến hắn hơi có cảm ngộ. Không cần phải nhiều lời nữa, Lục Phàm lúc này bắt đầu dẫn động thiên địa chi lực hướng ngón tay của mình tụ tập. Hắn không có dám dẫn động nhiều ít, dù sao thân đồ sư tôn còn ngồi đối diện với hắn. Dựa vào như thế một điểm thiên địa chi lực, Lục Phàm ngón tay của đều ngưng tụ ra một tia quang mang. Thân đồ sư tôn thấy một màn này, kinh ngạc nói, thật là bản lãnh. Ngươi thật giống như còn không có tiến nhập nguyên cương cảnh A. Chiêu thức ấy dẫn động thiên địa chi lực, tương đối khá. Coi như là những thứ kia luyện khí sư. Cũng không sai biệt lắm tiểu bộ dáng này. Lục Phàm lần thứ hai nắm quân cờ, chậm rãi tướng kỳ tử cầm lấy. Lúc này đây, quân cờ lung lay lắc lư bị hắn cầm lên một điểm. Nhưng cũng chính là như thế một điểm mà thôi, Lục Phàm trên trán đều có mồ hôi lạnh xuất hiện. Hắn đã dùng hết toàn lực. Nhưng sau một khắc, từ quân cờ trong, một lực lượng đáng sợ vào tới, trực tiếp đánh vào trên người của hắn. Đó là ví như núi cao vậy đòn nghiêm trọng, Lục Phàm trong nháy mắt, cảm giác được mình bị vô biên cự lực đè lại. Ngón tay bật người đã không có lực lượng. Võ đạo. Lục Phàm kinh hô. Thân đồ sư tôn khẽ gật đầu, biểu hiện kỳ Lục Phàm nói không sai. Lần thứ hai cầm lấy một con cờ, thân đồ sư tôn tiến thêm một bước, đạo, bước thứ ba. Ngươi sợ rằng không còn mấy bước. Chương 156, vô phong nhận chủ. Lục Phàm nhắm hai mắt lại, tự động bỏ quên thân đồ sư tôn mà nói. Đã biết bên trong ẩn chứa võ đạo, Lục Phàm hiện tại ý niệm duy nhất, chính là đi thể hội bên trong đạo. Về phần cái gì kỳ. Thắng thua các loại, căn bản không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi, trực tiếp bị loại bỏ ra đầu góc. Lục Phàm đưa tay đặt ở quân cờ lên, một tia cương khí tinh thuần bắt đầu thăm dò, bắt đầu lĩnh ngộ bên trong đạo. Chỉ một thoáng, Lục Phàm trong đầu xuất hiện một núi lớn. Sơn thể trên có cực lớn ba chữ trọng ngục phong. Lục Phàm bản năng cảm giác được, ngọn núi này chính là quân cờ nội đạo. Có thể làm cho một con cờ ví như núi cao nặng như đạo. Phong lực thạch bất quá là ẩn chứa loại này đạo tốt nhất tài liệu mà thôi, then chốt chính là bên trong võ đạo. Lục Phàm cứ như vậy lẳng lặng nhìn trong đầu trọng ngục phong, nhận thức đến nó nồng đậm uy áp cùng ép tới người thở không nổi đạo. Lục Phàm trong cơ thể cương khí cũng bắt đầu bắt chước trọng ngục phong tản ra khí tức, chợt Lục Phàm khỏe miệng vung lên dáng tươi cười. Thì ra là thế, nguyên lai như thế trọng lực, là như thế này biến hóa mà đến. Mà Lục Phàm hơi có đoạt được thời điểm, chính hắn cũng không có chú ý tới, hắn vác ở sau người vô phong trọng kiếm, chợt lóe sáng lên mưa bụi quang hoa. Một màn này, thân đồ sư tôn thấy được, nghẹn họng nhìn chân chối. Đang ở ngộ đạo Lục Phàm chợt cũng cảm nhận được một cổ không giống tầm thường lực lượng, từ ngoại giới truyền đến. Sau đó, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công tám cái đại tự, giống như là tám tòa sơn một dạng bay tới, trực tiếp đập vào trong óc của hắn. Như hủy diệt diệt địa thông thường, trực tiếp đem trọng ngục phong đập thành phấn vụn. Lục Phàm chấn động toàn thân, thiên lập tức lui đi ra. Mở hai mắt ra, bật người Lục Phàm cũng cảm giác được không đúng. Đưa tay hái ở sau người vô phong trọng kiếm, lúc này đây, Lục Phàm cảm giác được một cổ đáng sợ khí tức chưa từng phong trọng kiếm nội truyền đến, ngâm vào trong cơ thể hắn. Là vị nào lão bằng hữu? Ha ha, còn lão bằng hữu sống á rốt cuộc là ai? Trong cơ thể Cửu Long Huyền Cung Tháp thanh âm của vang lên. Lục Phàm còn không nói chuyện, Cửu Long Huyền Cung Tháp liền kinh kêu thành tiếng đạo, Huyền Vũ kiếm, dĩ nhiên là Huyền Vũ kiếm. Ngươi thế nào biến thành như vậy, ta nhớ kỹ ngươi đã bị phá hủy a. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, cao nhân a. Xem ra vận khí của ngươi cũng không kém, rơi vào cao nhân trong tay, bị đổi thành như vậy. Có thể nói chuyện a. Huyền Vũ kiếm bốn. Ừ, không đúng, hiện tại phải gọi ngươi Vô Phong kiếm a. Vô Phong trọng kiếm chợt quang mang một trận lóe ra, như là thật muốn nói mà nói một dạng. Nhưng lóe ra một trận sau đó, Lục Phàm cũng không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Trái lại một sâu sắc quang mang tiến nhập đan điền của hắn trong, trực tiếp không nhập thần đan nội. Như giống như bị chạm điện, Lục Phàm một trận run, một sát na này, Lục Phàm liền cảm giác được, bản thân triệt để nắm trong tay Vô Phong trọng kiếm. Chết tiệt, nguyên lai trước hắn căn bản không có nắm giữ Vô Phong trọng kiếm, hắn tuy rằng chiếm được Vô Phong trọng kiếm quyền sử dụng, còn đang Ngô Trần sư phó dưới sự trợ giúp, tiến hành rồi huyết luyện. Nhưng Vô Phong trọng kiếm căn bản không có thừa nhận qua nó. Cho đến giờ phút này, Vô Phong trọng kiếm mới chính thức thừa nhận nó. Mà lúc này, Lục Phàm cũng mới chính thức sáng tỏ Vô Phong trọng kiếm cường đại. Cảm tình kiếm thượng tám chữ, không chỉ có là kiếm danh, còn là đạo vực. Một mảnh chân chân chính chính đạo vực, Vô Phong trọng kiếm trước một đời chủ nhân lưu lại thông thiên đạo vực. Tuy rằng Lục Phàm hiện tại không cách nào sử dụng, nhưng chỉ muốn tinh tế tìm hiểu, cuối cùng có một ngày hắn hội triệt để nắm giữ cái này phiến đạo vực. Mà Lục Phàm lúc này cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao lúc này Vô Phong trọng kiếm hội nhận thức hắn. Bởi vì hắn vừa ngộ ra được trọng lực ra sao, đồng thời trọng ngục phong khí tức cũng kích thích Vô Phong trọng kiếm. Nho nhỏ trọng ngục phong, lại có thể cũng dám tại trước mặt nó hiền uy. Điều này làm cho đồng loại lực lượng, lại có chí cao đạo vực Vô Phong trọng kiếm làm sao nhẫn. Đây quả thực là con chuột như miêu khiêu khích, tiểu cầu tại sư tử trước mặt nhai răng. Vô Phong trọng kiếm không chút khách khí dùng một luồng khí tức phá hủy Lục Phàm trong đầu trọng ngục phong chi đạo. Hiện tại Vô Phong trọng kiếm triệt để nhận Lục Phàm làm chủ nhân, như vậy Lục Phàm nếu muốn ngộ loại này đạo, tìm nó là được, còn cần nho nhỏ này trọng ngục phong tới chỉ điểm sao? Lục Phàm có thể cảm nhận được Vô Phong trọng kiếm ngạo khí. Đó là tự cao tự đại, bệ nghệ thiên hạ cuồng ngạo. Đương nhiên, người ta cũng có vốn liếng này. Không hề nghi ngờ, Vô Phong trọng kiếm trước một đời chủ nhân, ít nhất là vũ tôn cường giả. Thật là nhặt được bảo a. Nếu như hắn muốn đem Vô Phong trọng kiếm lên bao hàm đạo vực chuyện tình nói ra, sợ rằng thiên hạ võ giả cũng sẽ đối với hắn hợp nhau tấn công a. Ẩn chứa đạo vực kiếm, ai không muốn? Cửu Long Huyền Cung Tháp còn đang lên tiếng nói, Vô Phong, ngươi cũng quá chật vật. Mà nói đều sẽ không nói a, ha ha, ngươi là về sau. Sau này phải gọi ta Cửu ca biết không? Vô Phong trọng kiếm khí tức châm xuống, hiển nhiên là mặc kệ hội Cửu Long Huyền Cung Tháp. Lục Phàm ở trong lòng đạo, lão Cửu, Vô Phong rất mạnh sao? Cửu Long Huyền Cung Tháp đạo, chủ nhân vĩ đại, đó là đương nhiên. Nó theo ta là cùng đẳng cấp thần binh. Tuy rằng không thể một cái loại khác ca. Ta thuộc về pháp khí, nó thuộc về binh khí. Nhưng từ lực lượng cường độ tới đi lên nói, đều là không sai biệt lắm. Nó hiện tại thụ thương nghiêm trọng, chủ nhân sau này có dư thừa tài nguyên, tiểu phân nó một điểm A. Ta cũng tiếp tục chìm đi ngủ. Nói chuyện cũng phải cần tiêu hao lực lượng. Chủ nhân vĩ đại, có chuyện gì nhớ kỹ gọi ta. Mới có lợi, cũng nhớ kỹ gọi ta A. Nói. Cửu Long Huyền Cung Tháp bản thân thì thầm vài câu, sau đó liền cũng yên lặng đi xuống. Trong tay Vô Phong trọng kiếm, hào quang biến mất. Lục Phàm lại đem kỳ cắm trở về phía sau. Thân đổ sư tôn một mực cạnh vừa nhìn, biết Lục Phàm đem kiếm xuyên vào xoay người lại sau, mới nói, Lục Phàm, kiếm của ngươi, giống như có chút không bình thường a, vừa chuyện gì xảy ra. Lục Phàm đạo, kiếm của ta khả năng vừa bị ta khí tức dẫn động, cho nên tự hành hộ chủ, vấn đề không lớn. Thân đổ sư tôn cười nói, tự hành hộ chủ a. Trái lại một thanh bảo kiếm. Phòng trưng cũng đến linh binh nhóm. Lục Phàm, bực này hảo binh nhận khó có được, ngươi tránh muốn cho quá nhiều người biết. Tại không ngoài lộ, mới là thật. Lục Phàm gật đầu nói, tạ thân đồ sư tôn chỉ điểm. Chúng ta tiếp tục chơi cờ A. Thân đồ sư tôn cười nói, còn tiếp tục cái sao? Ban đầu, ta chính là nghĩ tiếp theo này kỳ, cho ngươi thể nghiệm một chút lực lượng chân chính chi đạo, là dạng gì mà thôi. ngươi vừa cũng cảm nhận được, nhìn dáng vẻ của ngươi, đoán chừng cũng có chút thu hoạch, ta xem cũng không xê xích gì nhiều. Kỳ chỉ sợ ngươi còn là cầm không tưởng tới, hôm nay đi ra này năm. Thân đổ sư tôn còn chưa có nói xong, liền thấy Lục Phàm nhẹ bỗng cầm lên một con cờ. Há hốc miệng, thân đổ sư tôn đạo, điều này sao có thể? Ngươi lẽ nào đem bên trong đạo lĩnh hội? Lục Phàm mỉm cười, lĩnh hội đến không có. Chỉ là hắn trên người có vô phong trọng kiếm khí tức, những con cờ này nội đạo căn bản không dám nữa cản trở nó mà thôi. Chỉ bằng vào phong lực thạch về điểm này lực lượng, Lục Phàm sớm đã thành thói quen. Một cờ hạ xuống, Lục Phàm cười nói, thân đổ sư tôn, tới phiên ngươi. Chương 157, chặn giết. Sáng sớm hôm sau, thân đổ sư tôn hùng hùng hổ hổ ra sân. Trong tay dẫn theo quần của mình, thân đổ sư tôn tại một đám Hoành Sơn viện học viên ánh mắt khác thường giữa, hướng viện tử của mình đi đến. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua đem lưng quần mang người thua sao? Thật là, đều bỏ trở lại cho ta tu hành. Hét lớn một tiếng, tất cả nín cười học viên rất nhanh rời đi. Thân đổ sư tôn bình thời là không phát hỏa, nhưng thật muốn nổi giận lên, cũng rất đáng sợ. Thân đổ sư tôn cũng cảm giác được bản thân kéo quần lên bộ dáng này không lắm lịch sự. Còn là hắn ra mặt đủ dày, cũng không khỏi được lão mặt đỏ lên. Vội vã triển khai thân pháp bay cao đi xa, trong nháy mắt tiêu thất ở tại trong tầm mắt của mọi người. Lục Phàm Thiên Sắt cũng từ trong viện đi ra. Mặc dù là hạ cả đêm kỳ, nhưng Lục Phàm cảm giác được bản thân tinh thần phân chấn, tâm tình có chút không sai. Không thể không nói, thân đổ sư tôn tài đánh cờ nhưng thật ra là có đủ thối. Lục Phàm loại này gà mở trình độ, đều có thể giết hắn đánh tơi bời. Ban đầu, hạ lưỡng bàn sau đó, Lục Phàm cũng không dự định nữa ngược hắn. Trái lại thân đổ sư tôn bản thân giết đỏ cả mắt rồi, không lôi kéo hắn tiếp tục cái. Không dưới còn không được, càng về sau còn bắt đầu đổ đồ. Kết quả chính là hiện tại, thân đổ sư tôn ngay cả mình Long Tu Khố Yêu Đái đều bại bởi Lục Phàm. Cũng may Lục Phàm sau cùng để lại tay, cho Điên Thế Hỏa, thân đổ sư tôn lúc này mới thả hắn đi. Nói cách khác, Lục Phàm thực sự sợ đem thân đồ sư tôn quần đều cho thắng đi. Lúc này đây hắn thu hoạch thực sự không nhỏ, chỉ cần đã nói cái này một cây Long Tu Khô Yêu Đái, có thể trở thành là nhất kiện tốt vũ khí tới dùng. Dựa theo thân đồ sư tôn mình thuyết pháp, vật này dùng để trói người cũng là cực tốt. Không có điên thiên cương cảnh, căn bản không tránh thoát. Lục Phàm vô vô mình hư không đai lưng, đại mùa thu hoạch, thật là lớn mùa thu hoạch. Cất bước hướng Hoành Sơn viện ngoại đi, Lục Phàm dự định về trước nhất nguyên viện đi. Cũng không biết Hàn Phong sư huynh bọn họ có hay không chờ hắn. Đi ra võ tự đại điện, đi ra Hoành Sơn viện sân môn. Tìm cá nhân hỏi thăm một chút, Hàn Phong sư huynh bọn họ thực sự đã đi trở về, ăn xong tiểu rút lui. Tuyệt không qua đêm, quả nhiên là nhất nguyên viện cách làm. Lục Phàm lắc đầu, xem ra chỉ có thể bản thân đi trở về. Dọc theo đường đi, Hoành Sơn viện các học viên đối với hắn trái lại xuất kỳ tôn kính. Vô luận là so với hắn lớn tuổi chính là, còn là so hắn trẻ tuổi học viên, đều không ngoại lệ. Thấy hắn đều lấy kêu một tiếng Lục Phàm sư huynh, đồng thời hoan nghênh hắn lần sau trở lại. Hoành Sơn viện những hán tử này, quả thực trong sáng. Chỉ cần là bọn họ công nhận người, bọn họ đều rất nhiệt tình. Dù cho người này vừa để cho bọn họ học viện bài danh lại giảm một gã. Từ Hoành Sơn đi xuống, Lục Phàm triển khai thân pháp. Từ tiến nhập ngoại cương cảnh sau này, tốc độ của hắn lại lên một mảng lớn, xuyên qua tại giữa núi rừng. Người bình thường chỉ có thể nhìn đến một trận gió từ giữa núi rừng sẽ qua. Từ Hoành Sơn viện hồi nhất nguyên viện đường, Lục Phàm trái lại đại khái nhớ kỹ. Dù sao cũng phương hướng chỉ cần không sai, nhất định có thể trở lại. Một bên chạy, Lục Phàm một bên hấp thu thiên địa chi lực, loại này vô câu vô thúc cảm giác, hắn một mực rất ưa thích. Cách đó không xa, một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi, lại có một đạo thân ảnh đứng lặng. Ánh mắt mang theo ấm lãnh, gắt gao nhìn thẳng Lục Phàm chạy trốn trong thân ảnh. Dáng người duyên dáng, liệt diễm môi đỏ mọng, tay cầm một hạt châu, cũng phiêu miểu viện trường nguyệt hàm. Lục Phàm còn đắm chìm trong thu nạp thiên địa chi lực vui vẻ giữa, lại không hiểu được mình đã bị Trương Nguyệt Hàm để mắt tới. Lục Phàm, hôm nay đó là ngươi chết thời điểm. Ám cắn ngọc răng, Trương Nguyệt Hàm tay đem hạt châu cầm thật chặt, hận không thể móng tay đều rơi vào hạt châu giữa. Ra đi, Vũ Hoàng. Trương Nguyệt Hàm chợt đem mình cương kình toàn bộ rót vào hạt châu giữa, mạnh mẽ cương kình, bất ngờ cũng đến rồi ngoại cương tam trọng cảnh giới. Như thế đáng sợ tốc độ tu luyện, trái lại so với Lục Phàm cũng không nhàn nhiều để cho. Chỉ là của nàng cương kinh trong, mơ hồ có một luồng u ám khí tức. Nguyên bản trong suốt hạt châu giữa, lúc này sáng lên một mảnh sắc cho tàn quan mang. Ngay sau đó, một luồng u hồn từ hạt châu giữa lộ ra như xương thân thể. Trương Nguyệt Hàm, ngươi cũng biết, gọi ra ta tới. Ngươi phải bỏ ra rất lớn giá cao. Nói đi, lần này gọi ta vì sao sự. Trương Nguyệt Hàm hai tròng mắt trong, đều mang cho một luồng sắc cho tàn, lạnh lùng nói, ta muốn ngươi giúp ta giết một người, chính là hắn. Trương Nguyệt Hàm một chỉ xa xa Lục Phàm. U hồn mang theo tiếng cười chói tai, đạo, giết người. Đơn giản như vậy. Ngươi cũng biết, ngươi lần này thú nhận ta, nhưng là phải tiêu hao ngươi một năm tinh huyết, còn đoạt ngươi một năm xinh đẹp. Trương Nguyệt Hàm khuôn mặt hơi có chút vặn mẹo, một năm tinh huyết còn không coi vào đâu, cái này cũng có thể thông qua dược liệu, đan dược di bù lại gì đó. Nhưng một năm xinh đẹp, lại làm cho Trương Nguyệt Hàm có chút đau lòng. Một nữ nhân, cho dù là võ giả, có thể có bao nhiêu năm xinh đẹp như hoa, cái này tên là Vũ Hoàng U Hồn, cũng không biết đến cùng sinh tiền ra sao vậy. Lại có đoạt người đẹp mạo năng lực. Nhưng lúc này, Trương Nguyệt Hàm cũng không kịp nhiều như vậy, không muốn nói một năm xinh đẹp, coi như là 10 năm xinh đẹp, nàng cũng nhận. Cứ việc cầm đi. Ta muốn hắn chết. Trương Nguyệt Hàm cơ hồ là bệnh tâm thần lên tiếng. Chật, một luồng trong suốt lực lượng từ Trương Nguyệt Hàm trên mặt của bóc ra, rót vào và U Hồn trong. Mơ hồ, có thể thấy U Hồn mơ hồ mặt dĩ nhiên ngưng thật vài phần. Trương Nguyệt Hàm thì tại trong nháy mắt già nua một tuổi, thân thể cũng được, dung mạo cũng tốt, đều theo đấy đà vài phần. Đây chính là vì nào Trương Nguyệt Hàm thoạt nhìn không hề thanh thuần đích thực bộ dạng, dung nhan thay đổi lão, dâu diễm trang lau sạch. Chỉ Trương Nguyệt Hàm tự mình biết, nàng vì thực lực bây giờ, bỏ ra nhiều ít. Cũng chỉ có nàng tự mình biết, nàng vs Lục Phàm hận ý có bao nhiêu. U Hồn hấp thu Trương Nguyệt Hàm lực lượng, lập tức huyễn hóa ra số đạo hư ảnh. Chiếu ánh nắng, hư ảnh ảnh ngược đến thất thải quan mang, như khói xương vậy vặn vẹo thành hình. Cuối cùng lại có thể thay đổi ra 4 người tới. 4 cái giống nhau như lúc người, ánh mắt chỗ trống, hai mắt đỏ như máu. Ngọc Yểm khôi lỗi. Trương Nguyệt Hàm thì thào lên tiếng, khoe miệng lộ ra lướt một cái nụ cười tàn nhẫn. Có như thế 4 cái Ngọc Yểm khôi lỗi tại, có thể bảo chứng Lục Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. U Hồn một lần nữa về tới hạt châu nửa đường, Trương Nguyệt Hàm, cái này 4 cái Ngọc Yểm khôi lỗi. Mỗi một điên đều có ngoại cương tột cùng thực lực. 4 gã khôi lỗi cộng lại, có thể sánh bằng tới 1 gã nguyên cương cảnh võ giả. Hoặc là linh khí sư cảnh luyện khí sĩ. Giúp ngươi chu diệt cựu địch, không có vấn đề a. Nhưng nhớ kỹ, lực lượng của ta bây giờ, chỉ đủ bọn họ hành động 1 điên canh giờ. 1 canh giờ qua đi, chúng nó sẽ gặp tiêu thất vô tung. Trương Nguyệt Hàm đạo, 1 canh giờ, vậy là đủ rồi. Nói, Trương Nguyệt Hàm hướng về phía 4 gã mộng yểm khôi lỗi nhẹ nhàng phất tay. Nhất thời. 4 gã mộng yểm khôi lỗi hướng Trương Nguyệt Hàm túi xuống thân thể, tỏ vẻ trung thành. Lúc này đây, ta muốn nhìn tận mắt ngươi chết. Trương Nguyệt Hàm cười lạnh, mang theo 4 gã khôi lỗi một nhảy ra. Đang ở trong núi rừng chạy trốn Lục Phàm chợt dừng bước, nhìn cách đó không xa hơi biến hóa thiên địa chi lực, vặn chặt chân mày. Chương 158, Phong Linh, 1. Thiên địa khác thường tất có yêu, Lục Phàm vặn chân mày tỉ mỉ quan sát 4 phía thiên địa chi lực. Muốn nói tại đây Hoành Sơn viện trong vòng phương viên 100 dặm có hoang thú. Lục Phàm thứ nhất cũng không tin. Lấy Hoành Sơn viện cái này giúp không có chuyện còn muốn chọc vài phần, thấy cây đều lấy đánh tam chân học viên, có thể lưu lại một chỉ sống hoang thú, đó mới là gia quỷ. Có thể thẳng nếu không phải hoang thú mà nói, kia dẫn động thiên địa chi lực biến hóa lực lượng vậy là cái gì? Lục Phàm mang theo hiếu kỳ, hướng thiên địa chi lực biến hóa phương hướng đi đến. Vừa đi, Lục Phàm trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm, phảng phất hắn đang từng bước đi vào một cái đáng sợ trong bẫy một dạng. Cách đó không xa, mang theo 4 gã mộng yểm khôi lỗi Trương Nguyệt Hàm, thông qua trong tay hạt châu thấy Lục Phàm lại có thể đâm đầu đi tới. Mang trên mặt tàn khốc dáng tươi cười, Trương Nguyệt Hàm thẳng thắn dừng bước, phất tay nói, "Trốn." 4 gã mộng yểm khôi lỗi ví như ưu linh vậy bồng bềnh tiêu thất, không có chút nào sinh tồn. Nếu như chúng nó không hiện ra, coi như là Trương Nguyệt Hàm cũng vô pháp thông qua khí cơ phát hiện chúng nó núp ở chỗ nào. Chỉ có thể dựa vào trong tay hạt châu cảm giác được 4 gã mộng yểm khôi lỗi vị trí. Trương Nguyệt Hàm cũng đứng ở một cây đại thụ phía sau, một cổ sắc cho tàn quang mang đem nàng bao vây, khí tức đều thu liễm, ví như tiêu thất ở tại trong thiên địa. Nàng ngay này, lặng lặng đợi chờ Lục Phàm đến. Trong tay hạt châu hào quang nội liễm, một cổ như xương sắc cho tàn khí lưu ở bên trong lưu động. Đến đây đi, Lục Phàm. Khiến ta thấy của ngươi tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, khiến ta thấy ngươi trong tròng mắt quang mang ảm đạm tiêu thất. Như vậy, mới vừa rồi giải mối hận trong lòng của ta. Lục Phàm bước chân của bắt đầu liền chậm. Hắn mơ hồ cảm thấy không đúng, đã rồi bắt đầu thông qua cương khí đi tra xét tình huống chung quanh. Nói như vậy, võ giả cương kình ly thể cũng không thể rất xa, ngoại cương cảnh võ giả, cương kình phóng ra ngoài 100 bước, đó là cực hạn. Nhưng ngang nhau tu vi luyện khí sĩ, nhưng có thể dùng nguyên khí tra xét đến phương viên mấy dặm tình huống. Mà có 2 người lực lượng kết hợp Lục Phàm, chỉ cần dụng tâm đi cảm thụ, có thể tra xét đến phương viên 10 dặm tình huống. Cái này đã rồi là một cái rất lớn phạm vi, tuy rằng tra xét kết quả không lắm rõ ràng. Nhưng ít ra có thể phân biệt ra được phía trước là vật gì. Lục Phàm ngưng thần dò xét một phen, thiên lập tức phát hiện ngay cách đó không xa địa phương, có một cổ khí tức quỷ dị. Tràn ngập tà dị, làm cho một loại âm lãnh cảm giác. Cổ lực lượng này, thoạt nhìn không thể tầm thường hoang thú, cũng không tựa như vậy võ giả, càng không giống như là thiên tài địa bảo. Lục Phàm dừng bước, đang do dự có hay không tiếp tục đi tới. Mà nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn, Cửu Long Huyền Cung Tháp thanh âm của chợt vang lên. Chủ nhân vĩ đại, ngươi lại tìm đến thứ tốt ta, nơi này lực lượng như vậy ấm lãnh.
Ừ, thật là tinh thuần lực lượng.
Lục Phàm ở trong lòng đạo, ngươi biết cổ lực lượng này là cái gì? Cửu Long Huyền Cung Tháp đạo, không thể rất rõ ràng. Bất quá có thể tra xét một phen, chủ nhân vĩ đại, ta có thể không mượn dùng ngươi một điểm lực lượng, tới tỉ mỉ tìm tòi bốn phía một cái toàn bộ. Đương nhiên, đây hết thảy, ngài đều có thể thấy. Lục Phàm đạo, vậy ngươi tìm tòi a?
Cửu Long Huyền Cung Tháp hưng phấn xác nhận, lập tức, Lục Phàm cảm giác được từ mình trong đan điền dâng lên Cửu Long Huyền Cung Tháp hư ảnh.
Sau đó, một luồng sợi tế vi cương khí sợi tơ, từ thân thể hắn nội phóng xuất ra, như đầy trời vũ tiễn thông thường, tràn đầy bốn phía. Sau một khắc, cái này sợi tơ nơi đi qua, tất cả cảnh tượng lại có thể cũng như hình ảnh vậy, rõ ràng ảnh ngược ở tại trong cơ thể hắn Cửu Long Huyền Cung Tháp trên người. Lục Phàm lặng lặng nhìn, thầm nghĩ Cửu Long Huyền Cung Tháp quả nhiên thần kỳ. Lực lượng của hắn thông qua Cửu Long Huyền Cung Tháp tới tìm tòi, lại có thể tạo được gấp 2 thậm chí gấp 3 hiệu quả. Không chỉ có là phạm vi tăng lớn, ngay cả có thể tra xét đến gì đó đều trở nên rõ ràng. Rất nhanh, cái này sợi tơ liền tìm được những thứ kia âm lãnh lực lượng khởi nguồn. Cửu Long Huyền Cung Tháp trên người hình ảnh, dừng hình ảnh tại cả người bao quát sắc cho tàn lực lượng Trương Nguyệt Hàm trên người. Cầm Lục Phàm thấy Trương Nguyệt Hàm mặt của, con ngươi liền hơi một trận co lại. Lại là Trương Nguyệt Hàm ở phía trước chờ hắn, thế nhưng Trương Nguyệt Hàm cái này quỷ quỷ túy túy răng rấp, trong mắt lạnh như băng hào quang, càng giống như là muốn giết người a. Cửu Long Huyền Cung Tháp thanh âm của lần thứ hai vang lên. Chủ nhân vĩ đại, ngài có phiền toái. Phía trước là một nữ tử mang theo 4 cái mộng yểm khôi lôi đang đợi ngài. Lấy ta tính ra, nàng chắc là tới giết ngài. Ngài lực lượng bây giờ, còn chưa đủ để lấy ứng phó 4 gã mộng yểm khôi lỗi, dù cho có ta tương trợ đều không được. Lục Phàm cau mày nói, mộng yểm khôi lỗi, đó là vật gì? Cửu Long Huyền Cung Tháp bên trong chuyển đổi ra mộng yểm khôi lỗi hình vẻ, kia ẩn nút trong bóng tối trong mắt đen nhánh, như xương vậy thân thể, quỷ dị vừa nguy hiểm. Cửu Long Huyền Cung Tháp giải thích, đây là một loại chuyên môn dùng để giết người đoạt tức giận khôi lỗi. Chúng nó bị chế ra mục đích, chính là vì giết người, sau đó cướp đoạt đi đối phương tinh huyết, nguyên khí, cương kình, vân vân toàn bộ hữu dụng lực lượng. Loại vật này, tại ta sinh ra thời đại kia, thịnh hành nhất thời, rất nhiều tà ác võ giả luyện khí sĩ, đều có chế tác. Về sau, bị liên thủ tiêu diệt. Chắc là sớm đã biến mất mới đúng. Không nghĩ tới, ở chỗ này lại gặp được. Đáng tiếc a, lực lượng này tuy tốt. Nhưng không cách nào đoạt tới. Lục Phàm đạo, như vậy nói cách khác, hiện tại chúng ta nên quay đầu đi. Cửu Long Huyền Cung Tháp đạo, không sai. Là cần phải đi. Đi càng nhanh càng tốt. Thế nhưng Cửu Long Huyền Cung Tháp mà nói vừa nói xong, Lục Phàm sau lưng vô phong trọng kiếm sáng vài cái. Trong cơ thể thần đan cũng lóe ra vài cái hào quang. Cửu Long Huyền Cung Tháp vội vàng nói, chờ một chút, chủ nhân vĩ đại. Giống như vô phong muốn nói gì. Ừ, vô phong nói chủ nhân có thể không cần đi. Nó có biện pháp đối phó cái này mộng yểm khôi lỗi. Lục Phàm kinh ngạc nói, cái gì? Nó có biện pháp đối phó. Nó không là không thể nói chuyện sao? Làm sao ngươi biết? Cửu Long Huyền Cung Tháp đạo, chủ nhân vĩ đại, nó tuy rằng không thể nói. Nhưng đều là khí linh, ta còn là có thể minh bạch nó ý tứ. Nó nói, chỉ cần chủ nhân dẫn động đạo vực, hết thảy đều không là vấn đề. Nó có thể. Chết tiệt, Huyền Vũ Kiếm. A, không đúng, Vô Phong Kiếm. Ngươi chừng nào thì có phong linh năng lực. Vô Phong trọng kiếm lại lóe sáng vài cái hào quang, lúc này đây ngay cả Lục Phàm đều nhìn ra, nó là tại đắc ý. Cửu Long Huyền Cung Tháp hô to gọi nhỏ một phen, sau đó nói, hảo rồi, chủ nhân. Lúc này đây Vô Phong muốn chiếm đại tiện nghi. Nó có thể phong ấn loại này do tinh khiết lực lượng ngưng tụ thành khối lỗi, chỉ cần chủ nhân tay ngươi cầm kiếm, dẫn động đạo vực, cùng cái này vài tên mộng hiểm khôi lỗi giao chiến một phen. Bất quá ta nghĩ vẫn có phiêu lưu, chủ nhân vĩ đại. Ngài nghĩ làm sao làm? Lục Phàm đứng tại chỗ trầm tư một hồi. Giây lát, Lục Phàm ở trong lòng đạo, nếu Vô Phong kiếm có nắm chắc, vậy thử một chút ta. Lão Cửu, ngươi không phải nói, ngươi có thể đảm bảo ta bất tử sao? Kìa ta thì sợ gì? Cửu Long Huyền Cung Tháp cười nói, yên tâm đi, chủ nhân, có ta ở đây, túi ngươi không có việc gì. Đánh không lại, chạy mất là tuyệt đối không có vấn đề. Chương 159, Phong Linh, 2. Lục Phàm ở bên cạnh lặng lặng thương lượng, đứng ở nơi đó hãy cùng một cái cọc gỗ thông thường, vẫn không núp đích.
Một mực chờ hắn tới được Trương Nguyệt Hàm thế nhưng sắp tức phun máu, mắt thấy Lục Phàm muốn đi qua đây, quỷ biết hắn tiểu đứng ở nơi đó bất động. Khoảng cách này, cũng vừa làm cho Trương Nguyệt Hàm không cách nào hạ đạt đánh bất ngờ mệnh lệnh. Thứ nhất, nàng cũng không biết Lục Phàm có hay không phát hiện. Một khi Lục Phàm phát hiện không đúng, xoay người chạy, truy giết đó chính là điên chuyện phiền toái, nói không chừng còn có thể có biến số gì. Tốt nhất muốn làm đến, một kích phải giết. Và lại, Ngọc Yểm Khôi Lôi đánh bất ngờ phương thức, cùng đánh bất ngờ cự ly, nàng vẫn là biết. Đang tiếp thụ Vũ Hoàng truyền thừa lúc, nàng thế nhưng dùng thân thể của chính mình nhận thức qua Ngọc Yểm Khôi Lôi tốc độ. Ngoại cương tột cùng Ngọc Yểm Khôi Lôi, phải giết một kích đại khái cự ly, nàng rất rõ ràng. Chỉ cần Lục Phàm càng đi về phía trước trên trăm bước, Trương Nguyệt Hàm liền dám trực tiếp mang theo Ngọc Yểm Khôi Lôi lao tới. Tay nàng gắt gao cầm hạt châu, tinh thần độ cao tập trung, ngay cả hai mắt không dám nháy một cái. Chỉ cần trăm bước, ngươi trái lại động a. Trương Nguyệt Hàm trong mắt đều đỏ lên, nàng hận không thể trực tiếp xông lên cho Lục Phàm một đao. Cho ngươi đứng ở nơi này bất động. Có thể là nàng ở trong lòng tiếng reo hò thành lập tác dụng, Lục Phàm rốt cục động. Trương Nguyệt Hàm nhất thời hưng phấn không gì sánh được, tùy thời chuẩn bị một chút làm. Một bước, hai bước, ba bước. Đi thập bước sau đó, Lục Phàm lại ngừng lại. Tiếp theo lại lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trương Nguyệt Hàm nhất thời khí cơ có chút bất ổn, làm cái gì, lại đứng lại. Lục Phàm làm bộ nhìn chung quanh ngắm phong cảnh, mang trên mặt dáng tươi cười, còn hừ lên tiểu khúc. Đồng thời, Lục Phàm bằng vào mình cương khí tiểu cảm nhận được Trương Nguyệt Hàm gần buộc phát ra lực lượng. Loại này áp lực thật lâu lực lượng, đã sắp đến khó lường không bạo phát sát biên giới. Nói vậy hiện tại Trương Nguyệt Hàm áp phi thường khó chịu. Mà đây chính là Lục Phàm hy vọng thấy, hắn cấp cho Trương Nguyệt Hàm hảo hảo biểu diễn một chút hắn đặc thù ngắm phong cảnh kỹ xảo. Tại chỗ đứng một hồi, Lục Phàm lại đi về phía trước vài bước. Lúc này đây hắn đi rất nhanh, Trương Nguyệt Hàm nhất thời khí cơ lại tăng lên, cũng không đến thập bước, Lục Phàm một lần nữa dừng lại. Sơn hoa rực rỡ, cây xanh tạo bóng mát, thơ tính tăng vọt ta tan lên vì cái này cảnh xuân, phú thơ một bài. Lục Phàm rung đùi đắc ý đạo, cố ý thanh âm bung ra, khiến Trương Nguyệt Hàm nghe nhất thanh nhị sở. Trong cơ thể, Cửu Long Huyền Cung Tháp đều lấy cười điên rồi. Ha ha, chủ nhân vĩ đại, ngài thật tài tình. Loại này đo lường đối phương bấy dập phương thức, quả thực thú vị. Chủ nhân, ta xem của nàng Ngọc Yểm Khôi Lỗi, phải giết một kích phạm vi công kích, hẳn là ngay 60 bước ngoại. Bốn cái khí tức đại khái ngoại cương tột cùng Ngọc Yểm Khôi Lỗi, ước chừng đến cũng chỉ có thể trong nháy mắt đột tiến như thế điểm cự ly. Ngài không bằng đi tới 50 thâm bước lúc, nữa dừng lại. Kém như vậy một chút cự ly, nhất định có thể đem đối phương triệt để tức phun máu. Lục Phàm nở nụ cười. Hắn cũng nghĩ như vậy. Có Cửu Long Huyền Cung Tháp chắc toán. Hắn càng thêm có nắm chắc, tức chết đối phương. Đi thong thả bước, Lục Phàm bắt đầu ở bốn phía đi dạo, có lúc tiến lên vài bước, có lúc lui ra phía sau một ít. Thẳng khiến Trương Nguyệt Hàm tức giận cắn nát răng. Lục Phàm như là thật đang suy nghĩ thơ một dạng, có đúng hay không tung ra hai câu, à, Lam Thiên, à, Bạch Vân. Trương Nguyệt Hàm thật là nghĩ đi tới hung hăng chọc lên Lục Phàm mấy trăm đao. Mùa xuân cái gì a mùa xuân, đều nhanh đến ngươi năm thanh toán, đã sớm vào thu có được hay không. Còn Lam Thiên. Bạch Vân, làm cái giám thơ. Trương Nguyệt Hàm đã tức cả người run, còn sót lại một chút lý trí, để cho nàng không có xông ra. Lục Phàm cứ như vậy tới lui, lại đi về phía trước hơn 50 bước. Nhưng sau cùng vài bước, Lục Phàm chính là không đi, cười híp mắt đứng ở nơi đó. Trương Nguyệt Hàm khí huyết cũng bắt đầu có chút bất ổn, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Phàm chân của, ngươi trái lại đi lại mấy bước à. Không có việc gì đi vài bước. Nắm bắt hạt châu tay của đều đang run rẩy. Trương Nguyệt Hàm chợt cảm giác được một khẩu nghịch huyết vọt tới cổ họng. Lục Phàm lại có thể chỉ bằng đi một chút dừng một chút, dám thiếu chút nữa khiến Trương Nguyệt Hàm tức phun máu. Trương Nguyệt Hàm gắt gao đem cái này một búng máu lại nuốt trở vào, rất xa nhìn về phía Lục Phàm, nhất thời Trương Nguyệt Hàm cảm nhận được Lục Phàm đầu bắn tới ánh mắt, mơ hồ mang theo trào phúng. Thiên lập tức, Trương Nguyệt Hàm minh bạch, đối phương chính là đang đùa nàng. Lục Phàm đã sớm biết nàng ở chỗ này mai phục. Thẹn quá thành giận Trương Nguyệt Hàm lại nhận không đi xuống. Trên người hào quang vừa để xuống, bốn gã Ngọc Yểm Khôi Lỗi trực tiếp vọt ra. Lục Phàm đã sớm đợi chờ chúng nó đã lâu, tại bốn phía thiên địa chi lực ba động trong nháy mắt, hắn liền rút ra bản thân Vô Phong Trọng Kiếm. Cương khí rót vào, hôm nay Vô Phong Trọng Kiếm cùng bình thường đặc biệt không giống với. Một cổ khó có thể ngôn ngữ khí thế chưa từng phong trọng kiếm lên thả ra ngoài, mắt thường có thể thấy được, bốn phía mặt đất lom xuống đi xuống một tấc không ngừng. Bốn đạo đen nhánh thân ảnh, thẳng đến Lục Phàm cổ mà đến. Khí thế đáng sợ ví như từ trong ú minh dỉ ra bốn đạo gió lạnh, khiến người ta toàn thân lần biết băng lãnh. Bốn đạo thân ảnh hướng tới đến Lục Phàm trước mặt lúc, hơi có một chút giảm xuống. Đây là cực hạn cự ly, Cửu Long Huyền Cung Tháp tính toán không có sai, Ngọc Yểm Khôi Lỗi chạy nước rút cực hạn cự ly, chính là nhiều như vậy. Chính là như thế một điểm giảm xuống, khiến Lục Phàm có nguyên vẹn phòng ngự thời gian. Trọng kiếm xoay tròn, trực tiếp chặn bốn đạo mộng hiểm khôi lỗi công kích. Chúng nó đen nhánh tay của trường trong, vung ra tứ đạo trường tiên, quất vào vô phong trọng kiếm lên. Trường tiên lên ẩn chứa lực lượng cũng còn là thứ nhì, chủ yếu là một cổ thâm nhập cốt tủy lạnh lẽo, một nhập Lục Phàm trong cơ thể. Lục Phàm có thể cảm giác được cái này cổ lạnh lẽo không chỉ có khiến hắn gân cốt da thịt một trận co lại, liền hắn cương khí vận hành tốc độ lại có thể đều chậm chạp xuống tới. Trương Nguyệt Hàm cũng vọt ra, một thanh nhuyễn kiếm nắm trong tay, đâm thẳng Lục Phàm mi tâm của. Lục Phàm, để mạng lại. Một kiếm ra, quỷ giống hồn khóc. Vô số thê lương tiếng gào thét theo Trương Nguyệt Hàm kiếm nhằm phía Lục Phàm. Như vậy quỷ khí xâm xâm kiếm pháp, thật không biết Trương Nguyệt Hàm từ đâu học được, nói vậy khẳng định không thể phiêu miểu viện công pháp. Lục Phàm trọng kiếm một đâm. Trung thiên sát kiếm, một chữ năm giết. Năm cái giết chữ bất ngờ xuất hiện, trực tiếp chặn Trương Nguyệt Hàm cùng với bốn gã ngộng yểm khôi lỗi. Giết chữ lên ẩn chứa lực lượng, đem ngộng yểm khôi lỗi xông thiên sang bách khổng, đem Trương Nguyệt Hàm kiếm thế ngăn trở, đồng thời đẩy ra Trương Nguyệt Hàm. Cửu Long Huyền Cung tháp tại Lục Phàm trong cơ thể đại hống đại khiếu đạo, có tốt. Chủ nhân vĩ đại, ta xem nhẹ ngươi. Không hổ là có thần đan cường giả, không hổ là ta chọn chúng chủ nhân. Ha ha, Vô Phong, ngươi còn chờ cái gì, Phong Linh a. Vô Phong trọng kiếm lên khí thế nhất thời càng hơn vài phần, Lục Phàm có thể cảm giác được mình cương khí như thủy triều bị Vô Phong trọng kiếm hút đi. Chật, chưa từng phong trọng kiếm lên, tạo nên như nước sóng vậy văn lộ. Lục Phàm ngưng thần nín thở, bắt đầu dẫn động phía trên đạo vực. Trọng kiếm Vô Phong, đại xảo bất công tám chữ, bắt đầu phóng xuất ánh sáng chói mắt, như huyễn ảnh vậy dâng lên. Chương 160, Phong Linh 3. Ngày mai chương 7, Âu Dương vạn phần kích động. Chương 7 sau đó, đem bảo trì mỗi ngày 6.000 trở lên đổi mới. Âu Dương đầy đất lăn lộn cầu toàn bộ, ngắm đại gia ủng hộ nhiều hơn. Tám cái đại tự vừa xuất hiện, bốn gã mộng hiểm khôi lỗi liền như là khối băng gặp hừng hực liệt hỏa, thiên lập tức phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm chói tai khiến Trương Nguyệt Hàm đều cảm giác được không cách nào dễ dàng tha thứ, luân phiên lui về phía sau. Lục Phàm trọng kiếm vung lên, một gã mộng hiểm khôi lỗi trực tiếp bị trọng kiếm đánh bay ra ba thước, như xương thân thể vậy mà cái vô này dưới, phiêu tán gần nửa. Trương Nguyệt Hàm trong tay hạt châu cũng bắt đầu run rẩy, nàng có thể cảm thụ được Vũ Hoàng Ú Hồn lúc này lại có thể sợ hãi. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình, Trương Nguyệt Hàm thế nhưng nghe Vũ Hoàng nói qua. Từ hạt châu đến bên trong Vũ Hoàng, đều là từng theo Vũ Tôn cường giả chiến đấu. Nó hiện tại tuy rằng không hoàn toàn, nhưng tuyệt đối tại địa cương cảnh cái không địch thủ, sao đối mặt một cái nho nhỏ Lục Phàm, tựu sợ hãi. Trương Nguyệt Hàm ánh mắt băng lãnh, lần thứ hai nâng kiếm xung phong liều chết tiến lên. Thân pháp như điện, cước bộ như ảnh, mang theo một mảnh sơ xác tiêu điều cùng phong. Bốn gã mộng hiểm khôi lỗi lúc này cũng theo xung phong liều chết qua đây. Không cần Trương Nguyệt Hàm chỉ huy, bốn gã khôi lỗi dĩ nhiên thành tứ tượng chi trận, đem Lục Phàm vây quanh ở trong đó. Bốn người đồng thời xuất kích, lạnh như băng trường tiên, phân biệt hướng về Lục Phàm tứ chi buộc đi. Tốc độ thật nhanh, trường tiên cũng không có cho Lục Phàm nhiều ít phản ứng thời gian, cơ hồ là sau một khắc, trường tiên tiểu quân lấy Lục Phàm tay của cổ tay cùng mắt cá chân. Lục Phàm một tiếng quát nhẹ, lần thứ hai đem tự thân cương khí đều rót vào Vô Phong trọng kiếm lên nội, chỉ một thoáng Vô Phong trọng kiếm lên tám cái đại tự mang theo cuộn trào mãnh liệt uy thế, hung hăng đập hướng về phía mặt đất. Lúc này, Trương Nguyệt Hàm kiếm cũng vừa tốt điểm vào Lục Phàm nơi ngực. Oeng! Khắp rừng cây nổ lên, vô số cành lá bay lượn. Kịch liệt tiếng nổ mạnh, khiến Hoành Sơn viện không ít học viên đều hướng này phương hướng đầu xem qua quang. Đã xảy ra chuyện gì? Không có người luyện công ra đường rẽ a? Một ít học viên mang theo hiếu kỳ, hướng về gặp chuyện không may địa phương đi đến. Trong rừng rậm, một cái hố to xuất hiện. Bốn phía hết thảy đều chỉ còn lại phế tích, dưới chân hòn đá hoàn toàn hóa thành thạch phấn. Hầm động giữa, Lục Phàm thần sắc như thường, tay phải Vô Phong trọng kiếm, tay trái thì nắm Trương Nguyệt Hàm đâm tới trường kiếm. Một luồng từng cơn gió nhẹ thổi qua, Trương Nguyệt Hàm kiếm trong tay chợt tức đứt từng khúc nứt ra. Trương Nguyệt Hàm bản thân càng là một ngụm máu tươi phun tới. Lục Phàm dưới chân của tám cái kim sắc chữ chậm rãi dâng lên. Bốn gã mộng hiểm khôi lỗi nằm ở trên mặt đất, bắt đầu liều mạng dãy rủa. Tám cái kim sắc chữ đặt ở chúng nó trên người, chậm rãi, một luồng sợi u ám lực lượng từ chúng nó trên người chóc đi ra, một nhập một chút cũng không có phong trọng kiếm trong. Trong cơ thể, Cửu Long Huyền Cung tháp cười ha ha đến. Thật là tinh thuần lực lượng, tuyệt đối ngoại cương tột cùng lực lượng. Chủ nhân, lần này phát đạt, có như thế bốn cụ mộng hiểm khôi lỗi lực lượng, Vô Phong mới có thể khôi phục không ít thực lực. Hắc hắc, Vô Phong thật đúng là thật lợi hại. Chủ nhân vĩ đại, ngươi không muốn cùng Vô Phong khách khí, chờ nó đem lực lượng tinh luyện hoàn tất, ngươi hỏi hắn muốn một bộ phận, để thăng thực lực và vân vân, thỏa thỏa. So đan dược đều tốt. Vô Phong, ngươi cũng chia ta một điểm sao, không muốn nhỏ mọn như vậy. Ai nha, ngươi tại sao như vậy đây, tốt xấu chúng ta bây giờ cũng là đồng nhất đầu chiến tuyến. Phân ta một điểm thì như thế nào năm? Cửu Long Huyền Cung Tháp thanh âm của chìm nhập thần đan trong, hiển nhiên là cùng Vô Phong Trọng Kiếm đòi muốn lực lượng đi. Lục Phàm thì nghe được mí mắt một trận co quắp, bốn cụ ngoại cương đỉnh phong cảnh giới khôi lỗi. Bực này thực lực, hắn một đối một hẳn là có thể, nhưng muốn nói một người chống lại bốn cái, hắn phỏng chừng thực sự chỉ còn trốn chạy phần. Lại càng không muốn đưa giống như bây giờ, trực tiếp đem bốn cụ khôi lỗi áp chế, thu phục. Hầu như cái này bốn cụ mộng hiểm khôi lỗi cũng không có bày ra cỡ nào thủ đoạn lợi hại, đã bị Vô Phong Trọng Kiếm triệt để chế trụ. Lẽ nào đây là Ngô Trần sư phụ từng theo hắn đề cập qua lực lượng tương khắc? Lục Phàm hôm nay coi như là triệt để kiến thức. Trương Nguyệt Hàm hề vải ngả xuống đất, nàng một kiếm này uy lực tuy mạnh, nhưng là không có thể thương tổn được Lục Phàm. Tại mũi kiếm đâm hướng Lục Phàm ngực trong nháy mắt đó, Trương Nguyệt Hàm trong hoảng hốt thấy được một mảnh áo giáp chặn lại của nàng kiếm. Sau đó, từ Lục Phàm trọng kiếm lên, một cổ lực lượng đáng sợ liền đem nàng triệt để ngăn chặn. Cổ lực lượng này, quả thực dường như thiên uy. Vô luận là từ thâm còn là đến tâm linh, đều đưa cho nàng đáng sợ đòn nghiêm trọng. Tại tiếp xúc được cổ lực lượng này trong nháy mắt, nàng liền cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình liền bị to lớn trùng kích, lúc này chính ở trong người phiên giang đảo hải. Nàng có thể cảm giác được thân thể của chính mình vô luận từ kinh mạch, còn là cốt cách, đều giống như là bị đổ sắt thép, nặng nề để cho nàng căn bản không cách nào đứng thẳng. Đây cũng là Vô Phong Trọng Kiếm lên đạo vực chi uy, áp chế hết thể lực lượng. Trương Nguyệt Hàm kiếm trong tay ban đầu cũng không phải vật phàm, nhưng ở Vô Phong Trọng Kiếm đạo vực trùng kích cái, bật người liền vỡ thành một mảnh. Bởi vậy có thể thấy được, Vô Phong Trọng Kiếm lên đạo vực là cường đại dường nào cũng đáng sợ. Lục Phàm vừa kỳ thực bất quá là thoáng dẫn động đạo vực mà thôi, tựa như tại một mảnh yên tĩnh thâm giữa, đầu nhập một cục đá, mang theo một mảnh rung động. Mà chính là nhỏ như vậy tiểu nhân một mảnh rung động, liền khiến Trương Nguyệt Hàm dễ dàng sụp đổ. Nàng thật vất vả có được lực lượng, cùng với bốn gã ngộng hiểm khôi lỗi, tại đây một mảnh rung động cái, như bọt biển vậy theo gió tiêu tán. Trương Nguyệt Hàm hoảng sợ nhìn Lục Phàm. Bốn gã ngộng hiểm khôi lỗi còn đang giãy giụa, chỉ bất quá động tĩnh càng ngày càng nhỏ, mà Vô Phong Trọng Kiếm lên quang mang lại càng ngày càng sáng. Còn bắt đầu không có quy luật lóe ra. Phảng phất ăn no hiểu rõ người, bắt đầu gợi lên ở no. Bốn gã ngộng hiểm khôi lỗi, cuối cùng hóa thành thành phiến hôi sắc lực lượng, rót vào một chút cũng không có Phong Trọng Kiếm nổi. Lúc này, Vô Phong Trọng Kiếm rốt cục hào quang thu liễm, tám cái đại tự cũng lập tức tiêu thất vô tung. Lục Phàm chợt một trận lay động. Cho tới giờ khắc này, hắn mới vừa rồi nhận thấy được mình cương khí kỳ thực từ lâu tiêu xài không còn. Vừa bởi vì Vô Phong Trọng Kiếm một mực thả ra lực lượng, cho nên Lục Phàm không có phát hiện. Nhưng bây giờ, theo Vô Phong Trọng Kiếm lực lượng thu liễm, suy yếu rung động mới bắt đầu tại Lục Phàm trong cơ thể lan tràn. Bất quá ngay sau đó, từ thần đan trong liền lần thứ hai tuôn ra một cổ lực lượng. Theo Lục Phàm sinh chi kinh mạch lộ tuyến vận chuyển, sinh sôi không thôi đặc tính, rất nhanh liền bổ ra Lục Phàm luồng thứ nhất cương khí, khiến Lục Phàm không có như những võ giả khác một dạng, tại hư thoát sau đó, liền bật người mất đi năng lực hành động. Lục Phàm trong mắt hơi toát ra một luồng nguy bại. Nhìn trước mặt tê liệt ngã xuống đất Trương Nguyệt Hàm, Lục Phàm đôi mắt mang theo băng lãnh. Trương Nguyệt Hàm cắn chặt hàm răng, cả tiếng gào lên, "Lục Phàm, ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta." Lục Phàm bình tĩnh nhìn nàng, lại ngẩng đầu nhìn thiên, cười nói, Trương Nguyệt Hàm, ngươi tiểu hận ta đến nước này, nhất định phải diệt trừ ta. Ngươi mới vui vẻ sao? Trương Nguyệt Hàm lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết, cắn răng nhìn Lục Phàm. Chợt nàng hướng về phía Lục Phàm đánh móc sau gáy, dương nanh múa vuốt dáng dấp, dường như lệ quỷ thông thường. Lục Phàm một kiếm đem nàng đánh ngã xuống đất, một kiếm này, Lục Phàm không có lưu tình, thanh âm thanh thúy vang lên, Lục Phàm vỗ vào Trương Nguyệt Hàm trên mặt của, thật sự đem của nàng kiếm vô ra một mảnh lõm xuống. Tiến lên một bước, Lục Phàm đem vật cầm trong tay trọng kiếm để ở Trương Nguyệt Hàm cổ họng. Chậm rãi, Lục Phàm đạo, "Trương Nguyệt Hàm, ngươi ở đây muốn chết?" Chương 161, có gan giết ta. Trương Nguyệt Hàm lúc này chợt nở nụ cười, dáng tươi cười là như vậy yêu mị. "Kia ngươi giết ta a, ta bây giờ đang ở kiếm của ngươi cái, ngươi có thể dễ dàng giết ta. Ngươi động thủ a." Trương Nguyệt Hàm hướng về phía Lục Phàm ném một cái mị nhãn. Chỉ là của nàng mặt lúc này còn có vừa bị Lục Phàm một kiếm chụp đi ra ngoài lom xuống. Cho nên, của nàng động tác này, thoạt nhìn là như vậy năm. Quỷ dị. Lục Phàm không nói được một lời nhìn nàng. Trương Nguyệt Hàm ngước đầu lên, chợt hất đầu lộ ra, lại còn nhẹ nhàng cởi ra y phục sam, lộ ra bên trắng bóng một mảnh, cùng với vai. Y phục sam lệch tới một bên, nếu như không nhìn trên mặt lom xuống, Trương Nguyệt Hàm bây giờ răng rấp, quả thực rất có sức dụ dỗ. Lục Phàm, xem ra ngươi vẫn là không có đã quên ta a cũng đúng, hai chúng ta thanh mai trúc mã, hoa trước dưới ánh trăng. Ngươi có thể nào dễ dàng như vậy đã quên ta? Lục Phàm, ngươi còn muốn nối lại tiền duyên sao? Ta hiện tại làm toàn bộ, kỳ thực cũng là vì, cho ngươi có thể trở lại bên cạnh ta. Ngươi biết không? Trương Nguyệt Hàm nói, trong mắt lại có hơi nước. Trương Nguyệt Hàm dùng rằng đứng lên, vô phong trọng kiếm lực lượng thu liễm, trên người nàng áp chế liền cũng đang chậm rãi tiêu thất. Lục Phàm như trước bình tĩnh nhìn nàng, để ở nàng cổ họng trọng kiếm, cũng không có thu hồi. Nhưng Trương Nguyệt Hàm phảng phất không phát hiện kiếm trong tay hắn thông thường. Như trước nếu muốn hướng Lục Phàm tới gần, hơn nữa nàng cầm hạt châu tay phải, đã lặng yên vắc đến rồi phía sau. Lục Phàm chậm rãi nói, phải không? Vì sao ta một điểm cũng không nhìn ra được? Trương Nguyệt Hàm nhanh chóng nói, đó là bởi vì ngươi không có chăm chú nhìn. Ngươi không có tỉ mỉ nhìn. Lục Phàm, ta còn là yêu của ngươi. Ta lúc đầu ly khai ngươi, đúng là nhất thời hồ đồ. Ta cho rằng ngươi không có tiền đồ, ngươi không có thể trở thành một gã chân chính võ giả. Thế nhưng hiện tại, ta biết ta sai rồi. Ta sai thái quá. Dừng một chút, Trương Nguyệt Hàm về phía trước bước một bước. Lục Phàm vô phong trọng kiếm đều lấy đâm vào của nàng thịt giữa. Lục Phàm, ngươi bây giờ trở thành cường giả chân chính. Không chỉ có bước vào ngoại cương cảnh, còn trở thành toàn bộ võ đạo học viện thiên tài. Không, phải nói là thiên tài trong thiên tài. Ngươi đoạt được tân sinh đệ nhất chẳng diện, ngươi đánh bại Lâm Tề chẳng diện, hiện tại lại đánh bại Kiều Hiên, ngươi lần nữa chinh phục ta. Lục Phàm, ta bị khí phách của ngươi chinh phục. Chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu sao? Ta phát thệ, lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không sẽ rời đi ngươi. Hai hàng thanh lệ từ Trương Nguyệt Hàm trong mắt xuất hiện, nàng nói tiếng tình cũng tốt, phảng phất thật là lời tâm huyết một dạng. Lục Phàm kiếm hơi thấp một điểm, Trương Nguyệt Hàm nhất thời sắc mặt hơi có biến hóa. Nàng biết, mình chân tình thông báo tạo nên tác dụng. Lần thứ hai tiến lên một bước, Trương Nguyệt Hàm lúc này đầy trực tiếp kéo lại Lục Phàm tay của. Lục Phàm, cho ta một lần cơ hội được không? Trương Nguyệt Hàm hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Lục Phàm, lúc này phía sau của nàng, một luồng u ám lực lượng theo thân thể của hắn thân chạy về phía mặt đất. Lục Phàm thở dài một tiếng nói, Trương Nguyệt Hàm, kỳ thực ta thật sự có nghĩ tới cho ngươi một lần cơ hội. Trương Nguyệt Hàm thiên lập tức nín khóc mỉm cười, đạo, ta chỉ biết. Lục Phàm, ngươi cũng là yêu ta. Chúng ta nhất định có thể trùng kiến ái tình, ta cấp cho ngươi sinh thật nhiều hài tử. Lục Phàm lúc này chợt lắc đầu nói, thế nhưng, loại người như ngươi, thực sự không đáng sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Nói, Lục Phàm ánh mắt chợt lăng lệ. Trương Nguyệt Hàm mặt của cũng trong nháy mắt và mèo. Vậy ngươi đi chết đi, Lục Phàm. Phía dưới một cổ đáng sợ sắc cho tàn hào quang lao ra, dưới chân mặt đất bị bình định một thước, hết thể tất cả tại đây cổ sắc cho tàn quang mang cái hóa thành một mịn. Nhưng Lục Phàm lại bình tĩnh trọng kiếm dựng lên, chặn lại cái này cổ sắc cho tàn khí lưu. Vô phong trọng kiếm lại một lần nữa phóng xuất hào quang đem lực lượng hấp thu, dù sao cũng mấy thứ này đối với nó mà nói đều là vật đại bổ, có bao nhiêu tới nhiều ít, vô phong trọng kiếm tài sẽ không chú ý. Trương Nguyệt Hàm trong mắt mang theo kinh ngạc, nguyên lai vừa Lục Phàm hay là đang đùa giỡn nàng, từ đầu tới đuôi, Lục Phàm căn bản một câu nói đều không có nghe lọt. Trở tay lại là một kiếm, Lục Phàm vỗ vào Trương Nguyệt Hàm mặt khác nửa bên mặt lên. Lực lượng khổng lồ đem Trương Nguyệt Hàm đánh bay ra ba trượng viện, giữa không trung liền tiên huyết bay lả tả. Phịch một tiếng, Trương Nguyệt Hàm rơi ở trên mặt đất. Khoảng cách gần như vậy bị Lục Phàm một kiếm vỗ trúng đầu, nàng lại có thể vẫn là không có hôn mê. Ngẩng đầu, Trương Nguyệt Hàm khuôn mặt dữ tợn nhìn Lục Phàm đạo, "Lục Phàm, có loại ngươi sẽ giết ta." "Ngươi giết ta a?" Lục Phàm chậm rãi tiến lên, không nói được một lời. Trương Nguyệt Hàm bệnh tâm thần kêu to lên. "Lục Phàm, người khác không biết ngươi, ta đối với ngươi rất rõ ràng. Ngươi một mực chính là một cái phế vật. Đừng tưởng rằng ngươi chiếm được một thanh thần binh tiểu cải biến cái gì. Hừ, thiên tài gì, cái gì chó ma tu vi, cái gì nhất nguyên viện mạnh nhất học viên. Ngươi theo ta một dạng, đều dựa vào ngoại lực xuất đầu. Xóa thần binh, ngươi vẫn là một cái phế vật, vẫn là, vĩnh viễn là. Có loại ngươi thả tay xuống trung kiếm, cùng ta liều mạng." Lục Phàm mang theo thương hại nhìn Trương Nguyệt Hàm, trọng kiếm xuyên vào xoay người lại sau. "Ngươi rất thương cảm." Lục Phàm nhẹ giọng nói. Trương Nguyệt Hàm bàn tay gắt gao siết chặt trong tay hạt châu, trên người lần thứ hai bị sắc cho tàn khí lưu bao vây. Cửu Long Huyền Cung tháp thanh âm của vang lên. "Chủ nhân vĩ đại, ha ha, là ma châu, trên tay nàng lại có một khỏa ma châu, nhanh lên một chút đem ma châu giành lại tới." "Vật đại bổ, chân chính vật đại bổ a." Sau lưng trọng kiếm cũng lóe ra lên hào quang. Hiển nhiên VS ma châu không gì sánh được khát vọng. Lục Phàm ở trong lòng hỏi, ma châu là cái gì? Cửu Long Huyền Cung tháp đạo, "Chủ nhân vĩ đại, ma châu chính là chứa đựng ma tu nguyên khí đồ vật, tương đương với võ đạo cường giả vũ ý bội, luyện khí sĩ thứ nhì nguyên vật." Lục Phàm nghe rõ đại khái, quả nhiên là chân bảo. Thật không biết Trương Nguyệt Hàm là từ chỗ nào đạt được. Lúc này Lục Phàm chợt thấy Trương Nguyệt Hàm ra thịt, khuôn mặt bắt đầu biến hóa, phảng phất trong nháy mắt thương già đi không ít. Cửu Long Huyền Cung Tháp ở trong người gào lên, nàng tại hiến tế, chủ nhân vĩ đại, mau ngăn cản nàng, nàng đang dùng mình thọ mệnh, hoặc là tinh huyết tại hiến tế, lấy đổi lấy Ma Châu nội lực lượng. Lục Phàm tiến lên một bước, đang muốn xuất thủ. Lúc này, Trương Nguyệt Hàm chợt cao giọng kêu lên. Cứu mạng a, cứu mạng. Nói, Trương Nguyệt Hàm hướng về phía Lục Phàm ngẩng đầu một cái, một ngưng thật phù ấn từ trong tay nàng phóng xuất. Tại Lục Phàm không có phản ứng qua đây thời điểm, trực tiếp khắc ở Lục Phàm trên bàn tay. Sau đó, Trương Nguyệt Hàm lại có thể một ngụm đem hạt châu nuốt vào trong miệng. Mang theo nụ cười dữ tợn, Trương Nguyệt Hàm cười nhạt đạo, "Lục Phàm, rất nhanh Hoành Sơn viện học viên, thậm chí cái khác viện học viên đều sắp tới, chờ bọn hắn thấy trên người ngươi có ma khí, ta lại như thế răng rớp, ngươi nhất định phải chết. Hiện tại cũng muốn nhìn ngươi làm sao bây giờ?" Lục Phàm túi đầu nhìn bàn tay của mình, mơ hồ ma khí từ bàn tay của hắn giữa toát ra. Lục Phàm vẻ mặt quái dị nhìn Trương Nguyệt Hàm đạo, "Ngươi dự định như vậy vu ham ta?" Trương Nguyệt Hàm cắn răng nói, "Ngươi nhất định phải chết." Nói, Trương Nguyệt Hàm xé rớt bản thân một nửa làn váy. Lục Phàm chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nói, "Hảo rồi, ta đây cũng muốn nhìn. Tình huống đến cùng hội làm sao?" Chương 162, gặp lại Nạp Lan. Cầm một người bởi vì cừu hận che đôi mắt, nàng liền chỉ là cừu hận nô buộc, đánh mất rơi hết thể lý trí. Tại Lục Phàm trong mắt, Trương Nguyệt Hàm hiện tại chính là tình huống như vậy. Nàng trong con ngươi ác độc, hận không thể như nước mủ vậy chảy ra, khuynh tả tại địa. Lục Phàm thực sự không cách nào tưởng tượng, hắn từng theo nữ nhân như vậy chung đụng, thậm chí yêu nhau qua. Quả nhiên, chính như trong sách theo như lời, ai lúc còn trẻ không có yêu một người cạn, cổ nhân không lấn được ta. Rất nhanh, cách đó không xa liền truyền đến tiếng bước chân. Hoặc nhẹ hoặc ra, chạy tới người, hiển nhiên có sắp có chậm. Nghe được tiếng bước chân, Trương Nguyệt Hàm càng cao hơn tiếng kêu lên. Cứu mạng a, cứu mạng. Lục Phàm, ngươi tên cầm thú này không bằng gì đó, ngươi cút ngay, ngươi cút ngay a. Tiếng kêu thê lương, thường thường Trương Nguyệt Hàm còn sẽ rách rơi mình còn dư lại không nhiều lắm góc áo. Khiến tình huống nghe còn giống như thật là chuyện như vậy. Rốt cục người đầu tiên chạy tới, từ đỉnh đầu cây cối giữa thoát ra, mang theo một mảnh hùng hồn cương kình, hàng rơi trên mặt đất. Một tay cầm kiếm, cương kình như gió tứ lược. Hiển nhiên không thể Hoành Sơn viện học viên. Trên người của hắn võ bảo cũng chứng minh rồi thân phận của hắn, Cẩm Tú Sơn Hà, Phiêu Miểu Tiên Tung. Hiển nhiên người này cùng Trương Nguyệt Hàm một dạng, là Phiêu Miểu viện học viên. Cũng còn là tinh anh học viên một trong, bằng không không quá khả năng đi tới Hoành Sơn viện. Lục Phàm mơ hồ giữa nhớ kỹ, giống như tại đêm qua yến hội bên trên, hắn còn thấy qua người này. Nguyệt Hàm sư muội, ngươi thế nào? Nam tử liền vội vàng tiến lên vài bước đỡ Trương Nguyệt Hàm. Mắt thấy đến Trương Nguyệt Hàm vẻ mặt là máu, gương mặt đều tả hữu lom xuống đi xuống, nam tử nhất thời khỏe mắt. Trương Nguyệt Hàm giơ tay lên một chỉ Lục Phàm đạo, "Lỗ Lâm sư huynh, Lục Phàm bốn." "Lục Phàm hắn khi dễ ta." Lỗ Lâm vừa nghe lời này, nhất thời trên người cương kình đều lấy nổ tung. Quay đầu, tơ máu đều hiện đầy hai mắt, "Đạo, không bằng cầm thú gì đó, Lục Phàm, ngươi cũng xứng là võ đạo học viên đệ tử." Lục Phàm giơ tay lên nói, "Ngươi lánh tĩnh một điểm, không nên vọng động." Lỗ Lâm căn bản không nghe Lục Phàm nói chuyện, giơ kiếm liền hướng Lục Phàm vào tới. Một thân cương kình, cũng là ngoại cương nhất trọng tu vi. Một kiếm ra, ví như gió cuốn mây tan. Đối mặt trạng huống như vậy, Lục Phàm cũng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là xuất thủ, trọng kiếm bên trên, ngưng trọng màu đen vầng sáng hơi lóe lên. Ngay sau đó Lục Phàm qua tay một kiếm vỗ vào Lỗ Lâm trên người. Hai người hầu như cũng không có phòng ngự, Lỗ Lâm kiếm đâm trúng Lục Phàm. Đồng dạng, Lục Phàm trọng kiếm cũng vỗ trúng hắn. Chỉ là kết quả là thực sự một trời một vực, Lục Phàm đánh giấm không có. Phảng phất Lỗ Lâm kiếm tiểu là một cây không chút nào sắc bén cây tam, đối với hắn không có chiếu thành nửa điểm thương tổn. Nhưng bị Lục Phàm trọng kiếm vỗ trúng Lỗ Lâm, lại như là bị trên núi lăn xuống cự thạch đập trúng, bay ra mấy trượng xa không nói. Còn cả người đều rơi vào một cây đại thụ thân cây giữa. Nhất thời, từ cây đại thụ này sau đó, dĩ nhiên lại toát ra vài cái thất kinh nhân tới. Toàn bộ đều là chạy tới học viên. Không bao lâu, bốn phương tám hướng đều lục tục có người chạy tới, liếc nhìn lại, lấy Hoành Sơn viện học viên chiếm đa số, cái khác viện tinh anh học viên cũng không có thiếu. Lục Phàm thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, liền phát hiện có Lôi Đình viện vài tên học viên, Thiên Nhận viện vài tên học viên, còn Thanh Kiếm viện vài tên học viên. Những người này thấy vậy chẳng huống, toàn bộ đầu tiên là cả kinh, sau đó mỗi người sắc mặt quái dị, nhìn về phía Lục Phàm. Mặt mũi của bọn họ trong, có hoảng sợ, có nghi ngờ, cũng có nhìn, có chút hả hê, âm thầm cười trộm. Một đám người đem nơi này vây lại, Trương Nguyệt Hàm lại thê lương kêu. "Lỗ Lâm sư huynh, ngươi làm sao vậy? Lỗ Lâm sư huynh." "Lục Phàm, ngươi điên cầm thú. Ngươi không chỉ có vũ nhục ta, còn giết chết Lỗ Lâm sư huynh. Tất cả học viên đều dùng dao nhỏ vậy ánh mắt nhìn về phía Lục Phàm. Nguyên bản đang định từ thân cây trong rễ rùa đi ra ngoài, Lỗ Lâm vừa nghe lời này, phi thường quả quyết trực tiếp làm bộ hôn mê, cứ như vậy nằm ở thân cây nội. Không thể không nói, cái này chỉ số thông minh vẫn là có thể, bật người liền hiểu Trương Nguyệt Hàm mà nói. Tránh ra, tránh ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Một gã thoạt nhìn đạo sư bộ dáng người chen lấn tiến đến, hắn vừa xuất hiện, học viên bốn phía môn, liền đều không nói. Lục Phàm sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn. Người đạo sư này dáng dấp, thoạt nhìn có chút quen mặt, tựa hồ là đã gặp qua ở nơi nào. Đạo sư nhìn Lục Phàm biểu tình cũng rất quái dị, đôi mắt trong lóe ra khắc thường hào quang. Hắn trực tiếp đi trước hướng Trương Nguyệt Hàm, cha nhìn một chút Trương Nguyệt Hàm trên mặt thương thế sau. Tên này đạo sư liền dẫn nghĩa phẫn điền ưng giọng điệu, VS Lục Phàm đạo, Lục Phàm, không nghĩ tới nhất nguyên viện dĩ nhiên ra ngươi như thế điên phát rồ học viên, dĩ nhiên VS một gã nữ học viên cái nặng như thế tay. Lục Phàm khẽ nhíu mày, người đạo sư này lại có thể một câu nói cũng không hỏi hắn, thẳng nhận kết luận, không cùng Trương Nguyệt Hàm một phe a. Cùng lúc đó, hai gã phiêu miểu viện học viên vọt ra, trực tiếp tiến tới Trương Nguyệt Hàm bên cạnh nói, Nguyệt Hàm ngươi không sao chứ? Chuyện gì xảy ra, ngươi thế nào bị thương thành như vậy? Trương Nguyệt Hàm ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Phàm, đồng thời đưa ngón tay ra, chỉ hướng Lục Phàm mũi đạo, ta bản ở trong rừng trong lòng, vô tình gặp được Lục Phàm. Nguyên lai ta cho là hắn thầm nghĩ nói chuyện phía môn chuyện. Không nghĩ tới hắn còn muốn vũ nhục ta. Ta dẫu có chết không theo, hắn liền đem ta bị thương thành như vậy. Ngay cả chạy tới giúp ta Lỗ Lâm sư huynh đều bị hắn đánh bay. Bốn phía ồ lên kinh hãi, một ít Hoành Sơn viện hắn tử, càng là cả tiếng kêu lên. Cái gì? Lục Phàm dĩ nhiên là loại này bại hoại. Thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi cùng chúng ta Kiều Hiên sư huynh một dạng, là đầu hảo hán. Ta phi. Lục Phàm, sự thực đều ở, ngươi còn cùng nói. Nhất nguyên viện nhất thanh sư tôn đây. Gọi hắn tới xem một chút bọn họ phân viện bại hoại người cặn bã. Nam. Các loại âu ngôn huế ngữ hướng Lục Phàm ném tới. Nhân loại chính là như vậy, bản năng hội xu hướng dừng lại ở thế yếu nhất phương. Mà bây giờ, quần áo xốc xếp, vẻ mặt tiên huyết Trương Nguyệt Hàm, chính là yếu thế nhất phương. Bọn họ không hỏi lý do, không hỏi sự thực, trực tiếp tiểu mắng lên. Hai gã phiêu miểu viện học viên càng là trực tiếp thanh kiếm đều rút ra. Vừa lên tiếng đạo sư cũng tiến lên vài bước, chợt từ trong tay xuất ra một tảng đá. Phong lực thạch. Lục Phàm nhìn trong tay hắn tảng đá, chưa có tới nở nụ cười. Muốn dùng vật này tới chế phục hắn sao? Đừng nói giỡn. Đạo sư lạnh lùng nói, Lục Phàm, ta nghĩ ngươi cũng không có gì có thể nói. Ngươi bây giờ, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, ta dẫn ngươi đi thấy viện trưởng cùng các vị sư tôn. Có lẽ ngươi còn có thể bảo trụ cái này một thân tu vi. Lục Phàm thản nhiên nhìn hắn đạo, vị đạo sư này, ngươi không hỏi xem rốt cuộc là tình huống gì sao? Lẽ nào cũng chỉ nghe của nàng lời nói của một bên. Đạo sư cười lạnh nói, có cái gì tốt nghe? Sự thực đều ở, ngươi còn có cái gì nói xạo? Lẽ nào ngươi còn muốn nói là người ta vu hãm ngươi không được? Bên cạnh một gã Hoành Sơn viện học viên lớn tiếng nói. Nạp Lan đạo sư, cùng hắn phế nói cái gì? Dẫn hắn đi đó là. Lục Phàm nghe được Nạp Lan hai chữ, nhất thời trong lòng bừng tỉnh. Nạp Lan đạo sư, Nạp Lan ngược. Cái kia đã từng tại Giang Lâm Thành không cho hắn thông qua đạo sư. Nguyên lai là hắn A. Chương 163, một cước đá văng. Ký ức ở giữa cái đó vật cùng trước mặt Nạp Lan Nhược liên hệ với nhau, Lục Phàm trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, hắn có thể lý giải Nạp Lan Nhược cách làm. Trả thù, thâm khỏa thân trả thù. Nạp Lan Nhược nguyên bản trước khi tới cũng không suy nghĩ gì. Là một do ngoại phái đạo sư chàng lên Tuần Sơn đạo sư, Nạp Lan Nhược công tác chính là phòng ngừa học viên tại trong rừng núi gặp chuyện không may. Có thể vừa nhìn thấy Lục Phàm mặt của. Nạp Lan Nhược cũng cảm giác được một cổ tà niệm xông lên đầu óc. Hắn nhớ lại Lục Phàm tại Giang Lâm Thành cho hắn khó xử. Chuyện này tuy rằng Lục Phàm không có báo lên, nhưng khi ban đầu đi theo hai gã đạo sư, thế nhưng lén lén lút lút đem truyền ra. Một gã đạo sư, làm khó dễ học viên, sau cùng lại có thể bị còn không có mà viện học viên đẩy lùi, như thế rèm pha nhất thời khiến hắn tại võ đạo học viện càng phát ra khó lan lộn. Ban đầu tại tu vi để thăng tới ngoại cương cảnh sau có thể trở thành thường trú đạo sư hắn. Chỉ lăn lộn đến rồi một phần sống một mình Sơn Lâm công tác. Hắn cũng nghĩ tới trả thù, cũng nghĩ tới chờ Lục Phàm tiến vào học viện sau, cho hắn tìm một ít khó xử. Đáng tiếc đoạn này Lục Phàm biểu hiện, truyền khắp toàn bộ võ đạo học viện. Ngay cả tại trong rừng núi hắn, đều hơi có nghe thấy. Nhập viện một năm, Quang Vinh đăng võ bảng trước 10, nhất cử bước vào ngoại cương cảnh. Như thế thiên tài, khiến hắn trùn bước. Đừng nói tìm người nhà phiền phức, người ta không tới tìm hắn phiền phức cũng không tệ. Hắn làm sao trêu chọc lên? Chuyện này có thể một mực đặt ở đáy lòng của hắn, thành hắn một cái khúc mắc. Hôm nay, cũng không biết có phải hay không Thương Thiên buông xuống liền, lại có thể càng làm Lục Phàm đưa đến trước mặt hắn. Đồng thời, còn lại như thế một việc sự cố. Khi thấy quần áo xốc xếch Trương Nguyệt Hàm đầu tiên mắt, Nạp Lan Nhược liền biết mình trả thù cơ hội tới. Tại bên trong học viện dâm nhục nữ học viên, chỉ bằng vào này hạng nhất tội quá, liền đủ để cho Lục Phàm bị bỏ tu vi, phế bỏ tứ chi ném ra võ đạo học viện. Nạp Lan Nhược bây giờ căn bản không muốn nghe Lục Phàm nói thêm cái gì, nhất định phải đem chuyện này làm thành kết cục đã định. Tiến lên, Nạp Lan Nhược trong tay phong lực thạch phóng xuất ra quang hoa, dĩ nhiên hóa thành một cái võ tự. Đây là phong lực phù văn, một khi thiếp đến trên người, trừ phi có khống chế phù văn phương pháp, bằng không tuyệt đối bắt không được tới. Nạp Lan Nhược xuất ra cái này đạo phù văn còn chuyên môn bỏ thêm điểm liệu, tản ra trong ánh sáng, còn có mơ hồ một tia lệ khí. Đây là hắn cố ý thêm vào đồ vật, cũng đủ khiến người biết cái gì gọi là đau, cái nào kêu đau, sống không bằng chết là tư vị gì. Nạp Lan Nhược giơ tay lên đã nghĩ đem phong lực phù văn hướng Lục Phàm trên người thiếp. Khi hắn nghĩ đến, Lục Phàm tính là tại càn rỡ, nhưng dù sao cũng là học viên, làm sao có thể trước mặt của mọi người cùng đạo sư đối nghịch. Nhưng sau một khắc, Lục Phàm liền một cước đem đạp đi ra ngoài. Bàn chân không chút khách khí đá vào Nạp Lan Nhược trên bụng của. Lấy Lục Phàm nhãn lực, làm sao có thể không nhìn ra Nạp Lan Nhược ở trong đó thêm liệu. Nếu đối phương chính là chuyên môn báo lại phục hắn, vậy hắn tài sẽ không lưu tình. Quả ngươi có đúng hay không cái gì đạo sư? Một cước đá văng. Nạp Lan Nhược cũng là một gã ngoại cương cảnh võ giả, nhưng ở Lục Phàm một cước này cái lại yếu ớt như đứa bé. Một cước đi xuống, Nạp Lan Nhược là được lăn địa hồ lô, liên tiếp vòng vo mấy chục vòng mới dừng lại. Tất cả mọi người xem ngây người, ngay cả Trương Nguyệt Hàm cũng không dám tin nhìn Lục Phàm. Hắn dĩ nhiên thực sự ở giữa đạp một gã đạo sư. Nạp Lan Nhược đau trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, Lục Phàm một cước này xuống chút nữa ba tấc là có thể đem hắn triệt để phế. Quỳ rạp trên mặt đất, Nạp Lan Nhược chỉ vào Lục Phàm mũi đạo, "Lục Phàm, ngươi tốt mật. Ngươi vậy mà trước mặt mọi người hấu đả một gã đạo sư." Học viên bốn phía lúc này cũng không dám kêu lên. "Ta dựa vào, đạo sư cũng dám đánh, những người khác chẳng phải là càng thêm chiếu đánh không có lầm. Ở đây nhiều người như vậy, bây giờ còn thật không có một cái dám lên trước cùng Lục Phàm khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Dù sao hôm qua Lục Phàm đánh bại Kiều Hiên tràng diện còn sờ sờ ở trước mắt. Hắn thế nhưng chỉ bằng vào thâm là có thể so với ngoại cương võ giả tồn tại. Lục Phàm xem đều lười xem Nạp Lan Nhược liếc mắt, quay đầu hướng về núi rừng chung quanh đạo, các vị đạo sư, các vị sư tôn. Các ngươi còn không lộ diện sao? Thật chẳng lẽ muốn ta đem quy củ đều phá hư xong? Lục Phàm thanh âm của mang theo cuồn cuộn cuộn sóng, ở trong không khí khuyết tán ra, chấn bốn phía cây cối đưa qua đưa lại rung động. Những người khác còn chưa minh bạch là chuyện gì xảy ra, chợt bốn phía cây cối lên, bắt đầu xuất hiện bóng người. Thân Đồ sư tôn, Ngộng Vân sư tôn, Huyền Chân sư tôn, La Đan, Tiếu Hiên, Huyền Phong. Dĩ nhiên toàn bộ đều ở đây. Cái này giúp thân ảnh xuất hiện, những người khác học viên chỉ không mình hành lễ phần. La Đan là nhiều hứng thú nhìn Lục Phàm. Tiếu Hiên vẻ mặt trang nghiêm, Huyền Phong ngồi ở trên nhánh cây vẻ mặt xem kịch vui dáng dấp. Trôi ở giữa không trung thân Đồ sư tôn cười hì hì nói, Lục Phàm tiểu tử. Ngươi chính là điên yêu gây chuyện hàng. Ta vừa nhìn thấy động tĩnh bên này. Chỉ biết trừ ngươi ra tiểu tử không có người khác. Ngươi chừng nào thì biết chúng ta tới. Lục Phàm cười nhạt một tiếng nói, vừa mới. Hắn mới không sẽ có thể tra xét 120 dặm sự tình nói ra đây. Ngộng Vân Sư Tôn nhìn Trương Nguyệt Hàm, đạo, Nguyệt Hàm, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi từ nói thật tới. Ngươi muốn nói đều là thật, Sư Tôn làm cho người chủ. Trương Nguyệt Hàm ở bên cạnh hai gã phiêu miểu viện học viên nâng đỡ đứng dậy, cắn răng nói, Sư Tôn. Đệ tử đã vừa mới nói rất rõ ràng. Chính là cái này Lục Phàm, nghĩ vũ nhục ta. Không chỉ có nơi này, đệ tử còn đang Lục Phàm trên người phát hiện ma tu khí tức. Các ngươi có thể xem bàn tay của hắn. Thân Đồ sư tôn, Ngộng Vân sư tôn, Huyền Chân sư tôn ba người đồng thời nhìn phía Lục Phàm. Lục Phàm khẽ cười giơ tay lên, khiến mọi người thấy rõ sở, xem minh bạch. Thân Đồ sư tôn gật đầu nói, sắc cho tàn lực lượng, đúng là ma tu vết tích. Chẳng lẽ là, mấy trăm năm trước chết ở Kình Thiên Sơn mạch cái kia nữ nhân điên để lại truyền thừa. Lục Phàm, ngươi thế nhưng không cẩn thận chiếm được cái gì mà tu chi vật. Lục Phàm lạnh nhạt nói, không có. Trương Nguyệt Hàm lúc này cả tiếng kêu lên đạo, sư tôn ta không có nói sai đâu. Hắn không thể chiếm được cái gì ma vật, bản thân của hắn chính là một cái ma tu. Người trước một bộ dáng dấp, người sau lại là một bộ dáng dấp. Các ngươi khả năng không biết, hắn tại vào võ đạo học viện trước, tại Giang Lâm thành vùng, thế nhưng lưng đeo vài chục năm phế vật tên. Thằng nếu không phải ma tu, giải thích thế nào? Huyền Chân sư tôn lúc này chân mày đã rồi vặn chặt, lạnh lùng nói, Lục Phàm, thế nhưng như vậy. Lục Phàm gật đầu nói, phế vật tên là có, nhưng ma tu việc, chỉ do lời nói vô căn cứ. Nạp Lan Nhược lúc này lớn tiếng nói, ngươi nói lời nói vô căn cứ tiểu lời nói vô căn cứ sao? Các vị sư tôn, người này không chỉ có cuồng bội, nhưng lại không giảng đạo lý xuất thủ đả thương người. Ta là một danh Hoành Sơn viện thủ sơn đạo sư, lại bị một gã học viên ấu đả. Ta muốn học viện cho ta một cái công đạo. Thân đổ sư tôn cười nói, như vậy a vậy được rồi, dù sao cũng chúng ta cũng đã tới chậm. Không bằng thẳng thắn đem Thiên Khải gọi ra, nhìn kỹ một chút lúc đó là trạng huống gì a. Huyền Chân sư tôn, Mộng Vân sư tôn đều nhẹ nhàng gật đầu. Lục Phàm cũng nhỏ nhỏ nở nụ cười, hắn chỉ biết hội là như thế này. Mà nghe được Thiên Khải hai chữ, Trương Nguyệt Hàm sắc mặt của liền trở nên thay đổi. Nàng thật là quên mất, võ đạo học viện còn như thế một cái to lớn người thủ hộ, có thể giám sát học viện tất cả học viên. Thân đổ sư tôn ngón tay búng một cái, một hào quang nhảy vào tận trời. Sau một khắc, Thiên Khải to lớn đầu chậm rãi từ trên bầu trời hiện lên. Chương 164, trục xuất học viện. Cùng ngày mở đầu từ không trung xuất hiện một khắc kia, Trương Nguyệt Hàm liền trong nháy mắt sắc mặt tảm đạm, cả người đều tê liệt ngồi trên mặt đất. Xong, toàn bộ xong, thảo nào Lục Phàm nghe được nàng muốn loại phương pháp này vu hám lúc, vẻ mặt biểu tình quái dị, thảo nào Lục Phàm vô luận bị nàng thế nào làm tức giận, cũng không có ra tay giết nàng. Thì ra là thế, có Thiên Khải trên không trung nhìn toàn bộ, Lục Phàm đương nhiên không sợ, cũng không có khả năng giết chết nàng. Nói vậy, Lục Phàm không là được giết chết đồng môn hung thủ. Trương Nguyệt Hàm chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, quy củ của học viện, nàng vẫn là biết. Vu hãm đồng môn người, dụng tâm ác độc người, phế kỳ học viện tu vi, trục xuất võ đạo học viện. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn thiên, rất nhiều người thực sự đều thiếu chút nữa đã quên rồi, toàn bộ võ đạo học viện cửu đại phân viện, đều ở đây Thiên Khải nhìn soi mói. Người đang làm, thiên đang nhìn. Cái này 6 cái chữ, tại võ đạo bên trong học viện, chiếm được tốt nhất thể hiện. Thân đổ sư tôn cất cao giọng nói, Thiên Khải, tình huống của bên này. Người cũng biết hiểu. Trương Nguyệt Hàm mang theo một tia hy vọng cuối cùng, xem hướng thiên không. Nàng hy vọng dường nào Thiên Khải không biết chuyện, võ đạo bên trong học viện, nguyên nhân bị thương tàn phế phế, bị người hãm hại, bỏ mình hoang dã hàng năm đều có. Chưa từng thấy qua Thiên Khải đi ra nói cái gì công đạo mà nói, làm cái gì công đạo sự. Bằng chuyện gì đến rồi trên đầu của nàng, Thiên Khải tiểu đi ra làm chứng. Nói không chừng, Thiên Khải bất quá là điên bày biện mà thôi, dùng tới dọa học viên mới. Đáng tiếc sau một khắc, Thiên Khải mang theo vang tận mây xanh tiếng cười đạo, ha ha, ta đương nhiên biết được. Cựu đại phân viện nội, chuyện xảy ra, ta không gì không biết. Một câu nói, triệt để vỡ vụn Trương Nguyệt Hàm hy vọng, môi của nàng đều run rẩy. Thân đồ đạo, vậy ngươi liền đem tình huống chỉ nói vậy thôi. Thiên Khải đạo, quy củ các ngươi là biết đến. Tình huống không thể nói, nhưng các ngươi cái này sư tôn cũng có thể nhìn. Cụ thể làm sao, các ngươi tự hành nhận, nên xử lý như thế nào, cũng là chuyện của các ngươi. Loại chuyện nhỏ này, nếu như còn muốn cho ta đứng ra làm mà nói, ta đây chẳng phải là quá bận rộn. Cái này tiểu nữ hoa, sống hay chết, các ngươi nhìn làm a. Nói xong, trên bầu trời, ba đạo hào quang hạ xuống. Trực tiếp rơi vào thân đồ, Ngọc Vân, Huyền Chân ba vị sư tôn trước mặt. Trong ánh sáng, có người ảnh chớp động, mơ hồ còn thanh âm vang lên. Hiển nhiên là hồi tưởng Lục Phàm cùng Trương Nguyệt Hàm vừa phát sinh toàn bộ. Những thứ khác các học viên, lúc này đều đưa ánh mắt về phía Trương Nguyệt Hàm. Thiên Khải thân ảnh đã rồi tiêu thất, nhưng hắn vừa mà nói, đại gia thế nhưng nghe nhất thanh nhị sở. Cái này tiểu nữ hoa, sống hay chết, các ngươi nhìn làm. Nói thế, rõ ràng tiểu là đang nói. Hết thảy trách nhiệm đều ở đây Trương Nguyệt Hàm trên người. Thật chẳng lẽ là vu hãm? Một nữ tử, lấy tự thân danh tiết tới vu hãm đối phương. Đây là có bao lớn thủ. Lại là có bao nhiêu sao không biết xấu hổ a. Nhìn nữa hiện tại Trương Nguyệt Hàm sủi lơ trên mặt đất dáng dấp, hơi có chút đầu óc học viên, đều đoán được đại khái. Trên ngọn cây, Huyền Phong đã nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta vốn tưởng rằng, Phiêu Miểu Viện tân nhậm mạnh nhất học viên Trương Nguyệt Hàm, là cỡ nào có người có bản lĩnh đây. Hôm nay vừa thấy, quả thực vũ nhục Phiêu Miểu Viện danh tiếng. La Đan ở bên đạo, thảm thương đáng tiếc. Hai người xoay người rời đi, không muốn ở đây lãng phí thời gian. Tiểu Hiên cũng là một tiếng hừ lạnh. Chậm rãi nói, cuối cùng là nữ lưu hạng người, tâm không chiều rộng, tức không rộng rãi, thế nào chứa chấp võ đạo hai chữ. Nói xong, Tiểu Hiên cũng đi. Ba vị sư tôn nhìn xong màn sáng giữa toàn bộ, trên mặt biểu tình khác nhau. Thân đổ sư tôn là nhẹ nhàng lắc đầu nói, ai, lại là một cọc rèm pha. Ngọc Vân, các ngươi học viện học viên, ngươi tự mình xử lý, bản thân hồi báo cho viện trưởng. Ta về trước đi ngủ. Lục Phàm, có thời gian tới nữa theo ta chơi cờ, khiến ta nữa bốn. Ừ. chỉ điểm của ngươi tài đánh cờ. Cứ như vậy, thân đổ sư tôn thần hóa lưu quang tiêu thất. Huyền Chân sư tôn sau khi xem xong, không nói được một lời, trực tiếp nhắm hai mắt lại, bay đến một bên, hiển nhiên cũng là toàn quyền giao cho Mộng Vân Sư Tôn xử lý. Mộng Vân Sư Tôn sắc mặt của quả thực dường như lẫm đông tuyết bay, bạch thấm người. Ánh mắt càng là hóa thành vạn năm hàn băng, nhìn về phía Trương Nguyệt Hàm đạo, "Trương Nguyệt Hàm, ngươi còn không nhận sai?" Trương Nguyệt Hàm cắn chặt hàm răng, chật quỳ ở trên mặt đất, thấp giọng sụt sùi khóc. "Sư Tôn, ta sai rồi. Ta bị cừu hận che đôi mắt, ta là bị ma tu công pháp làm hỏng. Ta bản tâm không phải như thế, Sư Tôn, ngươi tin tưởng ta." Mộng Vân Sư Tôn một trưởng gỗ ra, đáng sợ cương kình khiến thiên địa đều tùy theo biến sắc, một đen nhánh tay của ấn rơi vào Trương Nguyệt Hàm trên ngực. Chật, liên tiếp giòn vang từ Trương Nguyệt Hàm trong cơ thể truyền đến. Vô số khí lưu từ Trương Nguyệt Hàm trong cơ thể tuôn ra, hóa thành từng luồng thanh phong. Máu tươi tử của nàng lỗ chân lông chảy ra, mỗi một giọt máu tươi đều mang một tia trong suốt quang mang, chợt hào quang dưới ánh mặt trời tiêu tán. Đây là tấn công, Mộng Vân Sư Tôn một chương trực tiếp đem Trương Nguyệt Hàm triệt để phế bỏ. Của nàng kinh mạch, của nàng cương kình, của nàng đan điền, toàn bộ vỡ vụn. Sau này tính là có thể trị hết, cũng bất quá đúng rồi một người bình thường mà thôi. Mộng Vân Sư Tôn tay của đã ở run nhẹ nhẹ, nàng thân thủ bị hủy một cái nàng tự nhận là có thể cho Phiêu Miểu Viện lớn mạnh thiên tài. Vì sao nàng lúc đầu không có thấy rõ Trương Nguyệt Hàm chân diện mục, vì sao nàng lúc đầu không có nhận thấy được, Trương Nguyệt Hàm đã người mang ma tu công pháp. Một trường hoàn tất, Mộng Vân Sư Tôn lạnh lùng nói, Phiêu Miểu Viện Trương Nguyệt Hàm, phục kích đồng môn học viên, người mang ma tu công pháp, thất bại sau đó lại vu hãm người khác, hủy ta Phiêu Miểu Viện thanh danh, nhục ta Võ Đạo Học Viện viện quy, tội ác tày trời. Nay, trục xuất Võ Đạo Học Viện, phế tu vi, ném ra ngoài học viện 300 giảm, tự sinh tự diệt. Trương Nguyệt Hàm bò trên mặt đất, đôi mắt trong triệt để không có thần quang, như đã chết thông thường. Cái khác Phiêu Miểu Viện học viên, cũng không biết nên nói cái gì. Bị đánh vào thân cây trong lỗ lầm, toàn thân cứng ngắc, há to mồm, một câu nói đều nói không nên lời. Mộng Vân Sư Tôn quay đầu vừa nhìn về phía dưới Nạp Lan Nhược, đạo, Nạp Lan đạo sư, đem nàng mang đi ra ngoài a. Nạp Lan Nhược nuốt xuống một bãi nước miếng, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Chậm rãi, Nạp Lan Nhược ôm lấy Trương Nguyệt Hàm, cước bộ một cao nhất thấp rời đi, vì như uống rượu say vậy. Trong lòng hắn biết, Trương Nguyệt Hàm lần này bị trục xuất học viện, tỏa thật tội danh. Vậy hắn cái này thứ nhất đến bây giờ xử lý đạo sư, cũng xong đời. Không cần khác, Lục Phàm chỉ cần đem việc này hơi chút cùng vị ấy đạo sư nói một chút, hắn sẽ gặp mất đi hiện tại Tuần Sơn đạo sư chức vị. Có lẽ cũng sẽ cùng Trương Nguyệt Hàm một dạng, bị đuổi ra Võ Đạo Học Viện, tiếp tục làm ngoại phái đạo sư. Suốt ngày tiếp tục buôn ba mệt nhọc. Nạp Lan Nhược thật muốn lấy ra mình bạn thai, không có việc gì góp cái này náo nhiệt để làm chi. Lục Phàm lặng lặng nhìn toàn bộ, cũng theo nhẹ nhàng thở dài. Trong cơ thể Cửu Long Huyền Cung Tháp cả tiếng gào thét, chủ nhân vĩ đại. Ma Châu, Ma Châu A. Nàng hiện tại không có tu vi, Ma Châu hấp thu không được. Nhanh đi đem Ma Châu giành được, đại bổ đồ vật A. Lục Phàm ở trong lòng nhàn nhạt đạo, mà thôi. Dù sao cũng nàng cũng hấp thu không được. Để nàng cầm A. Ta cùng với chuyện của nàng, dừng ở đây. Cửu Long Huyền Cung Tháp nhỏ giọng nói, thật có thể dừng ở đây sao? Đây chính là Ma Châu A5. Chương 165, Ma Tu. Một ngày sau, Phiêu Miểu Viện Trương Nguyệt Hàm bị Mộng Vân Sư Tôn trục xuất Võ Đạo Học Viện việc, triệt để truyền ra. Toàn bộ Võ Đạo Học Viện trở nên kinh ngạc, đây là mấy chục năm qua, lần đầu tiên xuất hiện chân chính bị phế trừ tu vi, trục xuất Võ Đạo Học Viện tình huống. Trương Nguyệt Hàm cùng Lục Phàm ân ân oán oán, cũng bị người đào lên, nghe nói là Thiên Nhận Viện một gã tính đường học viên cung cấp tin tức. Nguyên lai Trương Nguyệt Hàm cùng Lục Phàm tình bạn cố chi, đã từng còn là người yêu. Như thế bắt quái, không thua gì Lục Phàm đánh bại Hoành Sơn Viện tin tức. Trong nháy mắt tịch quyển tất cả phân viện. Không ít người đều cho rằng đây là yêu nhau bộ dạng giết, nữ nhân là ái phong cuồng, mới làm ra bực này cực đoan việc. Đối với những thứ kia không rõ tình huống thật học viên mà nói, như thế lời đồn, vẫn rất có sức thuyết phục. Nhất là, rất có người tuôn ra, Trương Nguyệt Hàm bị ném ra Võ Đạo Học Viện sau đó. Dùng hết lực khí toàn thân, lấy máu là sách, dám trên mặt đất viết 10 cái hận chữ. Người nghe đều bị trở nên động dung, mọi người nhộn nhịp nghị luận, quả nhiên chỉ nguyên nhân tham sống hận mới có thể có lớn như vậy hoàn khí. Trong lúc nhất thời, Lục Phàm vứt bỏ người yêu nghe đồn, cũng xôn xao. Nhất Nguyên Viện, lại là bình hòa một ngày. Ban ăn bên trên, Hàn Phong sư huynh không ngừng hỏi. Lục Phàm sư đệ, vì sao của ngươi già trước tuổi tốt có thể trải rộng mỗi cái phân viện? Ta đến một chút ta, Minh Tâm Viện Linh Giao cũng không cần nói. Thân đều hôn, nhất định là người của ngươi. Phiêu Miểu Viện cái này Trương Nguyệt Hàm, cho với ngươi từng có một chân. Còn kia Âm Dương Viện Huyễn Nguyệt, khẳng định cũng cùng ngươi có chút quan hệ. Ngươi mới thật sự là Tình Thánh A, Tình Thánh sư đệ, truyền ta mấy chiêu tán thủ A. Không cầu với ngươi một dạng, thân mật mỗi người đều là cầm xuất thủ, gọi nổi danh số mỹ nữ. chỉ cầu có thể lừa gạt một hai sư muội, ta tiểu đủ hài lòng.
Lục Phàm vẻ mặt quái dị nhìn Hàn Phong đạo, Hàn Phong sư huynh,
làm sao ngươi biết ta hôn linh giao?
Hàn Phong nhất thời sắc mặt thay đổi.
Bên cạnh Sở Hành, Sở Thiên Hận không thể một chiếc đũa chọc chết lời này nhiều ngu ngốc.
Vội vã, Sở Thiên Trang làm cái gì đều không nghe được, vùi đầu đi ăn.
Sở Hành thì ho nhẹ một tiếng nói, không cần để ý những chi tiết này.
Hàn Phong, chỉ ngươi bộ dáng này, còn muốn lừa gạt sư muội?
Tính là Lục Phàm sư đệ thật có chiêu số truyền thụ cho ngươi.
Ngươi có thể khống chế sao? Đi ăn, không nên nói nhảm nhiều như vậy.
Tự biết nói lỡ Hàn Phong, vội vã tiếp tục đi ăn.
Lục Phàm đã đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra, ánh mắt đảo qua Hàn Phong, Sở Thiên, Sở Hành ba người.
Một chữ một cái đạo, các ngươi không đi rình coi ta a?
Hàn Phong cả tiếng kêu lên, ai nha, tiểu hắc ngươi hôm nay làm cơm thế nào có độc?
Ta không được, ta phải về phòng giải độc.
Nói, Hàn Phong như một làn khói liền chạy.
Sở Hành, Sở Thiên hai người cũng liền bận để đua xuống.
Ai nha, ta cũng trúng độc.
Ta đi kéo điên cái bụng.
Hai người chạy không thể so Hàn Phong chậm, trực tiếp vọt vào phòng của mình.
Sau đó khép cửa phòng lại.
Đại sư huynh lăng lăng nhìn, đạo, thật sự có độc.
Ai, có độc thì có độc a.
Dù sao cũng độc bất tử ta.
Đại sư huynh tiếp tục ăn.
Nhất Thanh sư tôn cùng Đạo Quang sư tôn hai người thì cười vui vẻ.
Để đua xuống, Nhất Thanh sư tôn đạo, Lục Phàm.
Trương Nguyệt Hàm chuyện, ta nghe nói.
Đồn đãi không thể tin, tình huống cụ thể là thế nào, ngươi theo chúng ta chỉ nói vậy thôi.
Lục Phàm gật đầu, đem tình huống lúc đó nói một lần.
Có nên nói hay không đến Trương Nguyệt Hàm đem ma khí rót vào hắn tại trên bàn tay lúc, Nhất Thanh sư tôn ngắt lời nói, cái gì?
Ma khí vào trưởng.
Mau khiến ta xem một chút.
Lục Phàm vươn tay, đạo, không ngại.
Ma khí đã bị ta xử lý xong.
Nhất Thanh sư tôn cẩn thận nhìn một chút Lục Phàm tay của, gật đầu nói, quả nhiên là có bị ma khí rót vào trồi qua vết tích.
Lục Phàm, ngươi lại có xử lý ma khí chính là năng lực, trái lại để cho ta tiểu lấy làm kinh hãi.
Bất quá như vậy cũng tốt, sau này ngươi gặp phải ma tu, cũng nhiều chút bảo mệnh tay của đoạn.
Lục Phàm thu hồi đạo, sư phụ, ta trước đây chưa từng nghe nói qua ma tu.
Cái gì là ma tu?
Ngươi có thể theo ta nói một chút sao?
Đạo Quang sư tôn đạo,
ừ, kể cho ngươi giảng cũng không sao.
Ma tu, danh như ý nghĩa, tự là một đám tu luyện tẩu hỏa nhập ma người.
Đương nhiên, tẩu hỏa nhập ma là chúng ta cho bọn hắn đánh giá, chính bọn hắn chắc là sẽ không cho là như vậy.
Nói, Đạo Quang sư tôn tại trên bàn viết một cái ma chữ.
Ma tu người, lấy hại người ích ta là quang vinh, lấy quyền xanh sắt trong tay là quang vinh.
Công pháp của bọn họ tu luyện, lấy cái chết tức cùng huyết khí làm cơ sở.
Cũng chính là giết người càng nhiều, chế tạo tội ác càng lớn, bọn họ lấy được lực lượng lại càng cường.
Nguyên lai, tại trừ ma chi chiến trước, ma tu người thậm chí càn rỡ đến lấy một thành sinh linh là đại giới, luyện chế một khỏa máu cốt sống lại đan.
Tại nơi điên bóng tối niên đại, ma tu cùng những võ giả khác, luyện khí sĩ xảy ra vô số đại chiến.
Mãi cho đến sau cùng, tất cả võ giả cùng luyện khí sĩ liên thủ đem ma tu từ trong đại lục loại bỏ, đồng thời lấy Âu Dương Tôn giả cầm đầu các cường giả, liên hợp hạ muôn đời lệnh truy sát.
Lúc này mới khiến ma tu tại đại lục mai danh nhận tích, cho đến hôm n.
Hay!
Lục Phàm cau mày nói như thế, ma tu là đại lục họa, người người được mà giết chi.
Nhất Thanh sư tôn tiếp lời nói, không sai.
Chính là như vậy.
Đến bây giờ, chính thống ma tu đã rất ít.
Đương nhiên ta không cho rằng bọn họ lúc đó trừ tận gốc, nhất định là trốn ở một cái địa phương kéo dài hơi tàn.
Trên đại lục có thể nhìn thấy ma tu. Kỳ thực rất nhiều đều là không cẩn thận chiếm được lúc đầu chết đi ma tu truyền thừa người.
Hoặc là, lấy được một cái ma tu pháp khí hoặc là binh khí nhân.
Bọn họ bị ma tu công pháp hấp dẫn, do đó bước lên ma tu con đường.
Thì như, Trương Nguyệt Hàm, phải là như vậy.
Lục Phàm đạo, ma tu công pháp như thế có sức dụ dỗ sao?
Nhất Thanh sư tôn đạo, quả thực rất có sức dụ dỗ.
Nói thí dụ như A tầm thường võ giả, từ nội cương cảnh đến ngoại cương cảnh, ít nhất phải mấy năm, có nữa thiên phú. Có nữa tài nguyên chống đỡ,
cũng phải một bước một cái vết chân tới.
Bằng không chỉ biết căn cơ bất ổn, dẫn đến cũng không cách nào tăng lên nữa.
Nhưng ma tu, lại chỉ cần giết 100 cái người bình thường, luyện một thanh máu binh, liền có thể trong vòng cương cảnh thực lực, quét ngang ngoại cương cảnh võ giả.
Hoặc là, lấy 100 nhân tinh huyết làm thuốc dẫn luyện một khỏa tử khí đan, liền có thể tại một tháng nội, từ nội cương cảnh để thăng tới ngoại cương cảnh, đại giới cũng rất đơn giản, sau này hắn cũng chỉ có thể dựa vào đan dược duy trì sinh mệnh.
Ngươi nói có hay không sức dụ dỗ, đây là người B.
Nhờ thường nói bảng môn tả đạo phương pháp.
Các võ giả nói ma tu bí kỹ, luyện khí sĩ trong miệng đầu cơ trục lợi chi kỹ. Lục Phàm cũng hít một hơi khí lạnh. Quả nhiên là rất có sức dụ dỗ a. Đạo Quang Sư Tôn cười nói, Lục Phàm, mấy thứ này, ngươi tìm hiểu một chút là được. Tránh lại sâu vào nghiên cứu, rất nhiều người cũng là bởi vì hiếu kỳ mới được ma tu, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Hiếu kỳ không thể sai lầm, nhưng có ít thứ thực sự chạm không được. Lục Phàm cung kính nói, tạ ơn Sư Tôn, ta hiểu được. Nhất Thanh Sư Tôn chợt ngẩng đầu, tươi cười nói, Lục Phàm, ngươi xem ai tới. Lục Phàm quay đầu nhìn lại, bất ngờ thấy, một đạo nhân ảnh bước nhanh mà đến. Linh Giao. Chương 166, tin tức. Nàng thế nào tới? Lục Phàm nghi ngờ lên tiếng, nhưng vẫn đứng lên. Tiểu Hắc mang theo tiếng kêu hưng phấn, trực tiếp hướng Linh Giao chạy tới. Nhất Thanh Sư Tôn đứng dậy, hướng về phía đến Linh Giao khẽ mỉm cười một cái, liền đi trở lại phòng của mình. Đạo Quang Sư Tôn nhìn đến Linh Giao đạo, Linh Giao tiểu cô nương đúng không? Tùy tiện ngồi, chúng ta còn có việc. Để Lục Phàm mang ngươi chung quanh xem một chút đi. Ừ, cứ như vậy. Vô Vi, ngươi nhanh lên một chút ăn xong. Đại sư huynh thuần thục, đem đồ trên bàn hễ quét là sạch. Sau đó vớt bụng của mình ha hả cười rời đi. Linh Giao có chút cục xúc đứng ở nhất nguyên viện cửa, Tiểu Hắc dùng óc của mình túi cọ đến Linh Giao đại thối, đưa đầu lưỡi. Lục Phàm thực sự rất hoài nghi Tiểu Hắc có phải thật vậy hay không có long tộc huyết thống. Tiểu bộ dáng này, sau này tính là thành long, đoán chừng cũng là một cái cùng cầu vậy long. Lục Phàm đi lên trước, nhìn Linh Giao đạo, Linh Giao, ngươi tại sao cũng tới? Linh Giao đạo, ta có chút bận tâm ngươi. Bên ngoài hiện tại, đối với ngươi đồn đái thật không tốt. Lục Phàm cười nói, ngươi tin tưởng phía ngoài đồn đái. Linh Giao lắc đầu nói, không tin. Rất nhiều sư tỷ cũng làm cho ta phải cẩn thận một chút, nhưng ta nói cho bọn hắn biết. Ngươi tuyệt không phải là người như thế. Bởi vì, ta xem hòa ánh mắt của ngươi. Lục Phàm có chút không rõ đạo, thấy rõ con mắt của ta. Linh Giao cười gật đầu, ánh mắt đều cười thành hai đạo con nguyệt nha. Lục Phàm cũng không nhiều hỏi, đoán chừng chắc là cùng Linh Giao tĩnh tâm vũ kỹ có nhất định quan hệ. Linh Giao sờ sờ tiểu hắc đầu lớn đạo, không mời ta đi vào ngồi một chút sao. Lục Phàm cái này mới phản ứng được, vội vã tránh ra thân đạo, mời đến, mời đến. Vẫn luôn nói muốn dẫn ngươi tới nhất nguyên viện nhìn, không nghĩ tới hôm nay ngươi trái lại bản thân tới. Tiểu Hắc, nhanh lên một chút cho Linh Giao trộm điểm ăn đi. Tiểu Hắc hưng phấn chạy đi. Cho Linh Giao trộm ăn, nó có vẻ so với ai khác đều tích cực, dĩ nhiên trực tiếp vọt vào Hàn Phong gian nhà. Một trận gà bay chó sủa sau đó, Tiểu Hắc mang theo ăn ngon vọt ra. Phía sau, Hàn Phong sư huynh hô lớn, cách lao tử. Tiểu Hắc, ngươi tàn nhẫn. Lại có thể đem đồ vật đều giấu đến ta trong phòng tới. Ngươi thật chỉ là hoang thú sao? Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, ta động tiểu không nghĩ tới, ta thì nói ta gần nhất nghe thấy được phòng của ta có hương vị. Linh Giao che miệng cười nhìn Tiểu Hắc đem thịt khô bế đi ra. Tiếp nhận thịt khô, Linh Giao sờ sờ Tiểu Hắc đầu đạo, cảm ơn ngươi a Tiểu Hắc. Lục Phàm đã ở cạnh cười vui vẻ, Tiểu Hắc hiện tại quả nhiên là càng ngày càng tinh minh rồi. Cái này giấu đồ địa phương chọn thật là năm. Ngưu. Linh Giao tại trước bàn ăn ngồi xuống, cái miệng nhỏ ăn thịt khô, vừa ăn vừa nói, Lục Phàm, cái này chính là các ngươi nhất nguyên viện a theo ta nghĩ hoàn toàn khác nhau. Bất quá thật ấm áp hình dạng. Lục Phàm đạo, phải không? Ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta nhất nguyên viện đơn sơ a? Linh Giao lắc đầu nói, không đơn sơ. Nhà của ta chính là như vậy, tất cả mọi người ở cùng một chỗ, cùng nhau ăn cùng nhau ở Lục Phàm, nếu không chờ nghỉ. Ngươi đi nhà của ta đi xem đi a. Ta dẫn ngươi đi ta lão gia tiểu hồ câu cá. Lục Phàm đạo, tốt. Đến lúc đó nhất định đi. Linh Giao vui vẻ cười, chật, Linh Giao từ mình tiểu trong ví móc ra một cây dây đỏ đạo. Lục Phàm, ngươi đưa cái này mang cho a. Có cái này. Sau này ngươi cũng không cần sợ vậy ma tu, bọn hắn chết tức à, huyết khí à, ma khí à đều không thể gây thương tổn được ngươi. Lục Phàm kinh ngạc nhìn Linh Giao trong tay móc ra dây đỏ, cứ như vậy một cây thoạt nhìn thường thường không có gì lạ dây đỏ, lại có năng lực như vậy. Lục Phàm còn không nói chuyện, Linh Giao nói tiếp, lần này nghe được ngươi gặp phải hội ma tu công pháp nhân, thật là làm ta sợ muốn chết. Sư phụ ta nói qua, ma tu đều là bại hoại. Bọn họ rất tà ác, cũng rất cường đại. Ta thế nhưng tìm thật nhiều tiền. Mới từ đan đỉnh chợ lên mua được cái này căn dây đỏ. Cái kia luyện khí sĩ nói rất rõ ràng, linh khí sư dưới ma tu đều không thể gây thương tổn được ngươi. Đổi thành võ giả chúng ta cảnh giới phân chia. Chính là nguyên cương cảnh giới ma tu cũng không thể đem người thế nào. Linh Giao gương mặt hồng hồng, như mây hồng thông thường. Nàng mà nói cũng không nói gì toàn bộ. Kỳ thực mua dây đỏ thời điểm, người ta bán là lưỡng căn một đôi. Dây đỏ tên gọi nghìn dặm nhân duyên đường quanh co. Cũng không khỏi không nói. Bán cái này luyện khí sĩ hội việc buôn bán. Dựa vào cái này tên không tệ, cộng thêm ngụ ý, dễ dàng tiểu đem đồ vật bán cho Linh Giao. Lục Phàm thấy Linh Giao hồng hồng mặt, tiểu đại khái đoán được vài phần. Dây đỏ có hay không thật sự có năng lực như vậy, tạm thời không để cập tới. Nhưng phần này tâm ý hắn nhất định nhận lấy. Lục Phàm trực tiếp đem dây đỏ mang ở tại trên cổ tay của mình, vừa mang cho, dây đỏ lại có thể tiểu tiêu thất, quả thật có chút thần kỳ. Ta chỗ này cũng có ít thứ cho ngươi. Khét lời, Lục Phàm từ mình hư không đai lưng giữa lấy ra một nhóm đan dược, còn mấy bình long huyết. Nguyên đan thập bình, long huyết ba bình. Ngươi nhanh lên một chút cất xong, toàn bộ dùng hết. Đủ ngươi tu vi tăng lên nữa thấp nặng. Nhất là cái này long huyết. Sau khi trở về vẽ loạn ở trên người, có thể thu được long tộc máu ra hiệu quả. Lý lợm, nước lửa bất xâm. Linh Giao nhất thời mở to hai mắt nhìn, sau đó mắt lệ ông ông nhìn Lục Phàm đạo, những thứ này đều là cho ta. Lục Phàm gật đầu nói, đúng vậy. Ngươi khóc cái gì? Linh Giao chợt lên tiếng khóc lên, sau đó hợp lại mệnh đem đan dược cùng long huyết hướng mình tiểu trong ví nhét. Ta bốn. Ta vui vẻ, ngươi lần đầu tiên đưa ta đồ vật tiểu đưa cho ta quý trọng như vậy. Ta thật cao hứng. Lục Phàm sờ sờ mũi, vui vẻ đến khóc sao. Trong lòng khẽ động, Lục Phàm quay đầu nhìn lại, quả nhiên, Hàn Phong sư huynh bọn người từ trước cửa sổ bắn ra đầu tới, nhìn phía bên này. Hàn Phong nhỏ giọng nói, Lục Phàm sư đệ, tình huống gì, ngươi thế nào đem Linh Giao làm khóc? Lục Phàm vẻ mặt phiền muộn, mặc kệ hắn. Linh Giao đem vật sở hữu cất xong, lúc này mới lau khô sạch nước mắt, sau đó ôm lấy Lục Phàm cánh tay của, đi lên tiểu hôn Lục Phàm một ngụm. Nhất thời, Hàn Phong sư huynh đám người sói chu. Lục Phàm trừng hai mắt, để mắt đảo qua, Hàn Phong đám người lúc này mới vội vã thu hồi đầu. Tốt lắm, tốt lắm. Nước mắt lau. Linh Giao, ngươi vừa nói đan đỉnh trợ là cái gì? Lục Phàm từ Linh Giao mà nói trong còn nghe được chút thứ khác, lúc này hỏi lên tiếng nói. Linh Giao chậm rãi nói, đan đỉnh trợ chính là một đám luyện khí sĩ tụ chung một chỗ bán đồ địa phương chứ. Cách nhà của ta không xa. Lục Phàm nhất thời mắt sáng rực lên, hắn đã sớm muốn nghe được luyện khí sĩ tụ hội địa phương ở đâu, không nghĩ tới Đắc Lai toàn bất phí công phu, hôm nay trái lại bị hắn nghe được. Linh Giao thấy Lục Phàm vẻ mặt mừng rỡ, cười nói, Lục Phàm, ngươi nghỉ đi a chờ nghỉ, ta tiểu dẫn ngươi đi rồi. Chỗ đó thật nhiều hảo ngọt đích. Chỉ là có chút quý. Muốn bắt dược liệu để đổi. Lục Phàm lớn tiếng nói, dược liệu không thành vấn đề. Ta chỉ muốn kiến thức một chút. Linh Giao cười nói, nguyên lai ngươi còn là một thổ hào á, xem ra ta tìm đúng người. Chương 167, Tối Hoa Đoạt Tình Kiếm. Lục Phàm lại hỏi nhiều một chút cụ thể đan đỉnh chợ địa chỉ, sau đó đem Vân Hải ngoài thành, Mọc Cánh Sơn cái chỗ này ghi nhớ. Linh Giao tại Nhất Nguyên Viện ngây người mấy cái, lại cùng Hàn Phong đám người cùng nhau hưởng thụ ngừng một lát tiểu hắc làm mỹ thực sau, lúc này mới trở lại. Lúc gần đi, Linh Giao còn chuyên môn thể nhìn Lục Phàm căn phòng của. Khi thấy Lục Phàm ngăn nắp sạch sẽ, sáng sủa, rộng mở gian nhà lúc, Linh Giao dị thường vui vẻ. Ban đầu Lục Phàm còn không biết Linh Giao vì sao cao hứng như thế, về sau Sở Thiên Sư Huynh nói cho hắn biết, rất nhiều nữ hải tử đều cho rằng xem phòng của một người đàn ông, đó có thể thấy được người của hắn phẩm. Rất hiển nhiên, tại nàng nhìn lại nhân phẩm của ngươi cùng phòng của ngươi một dạng không nhiễm một hạt bụi. Cho nên hắn mới cao hứng như thế. Lục Phàm nghe vậy mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Dốc chuyển của tôi nẹt chỉ bất quá cái này giống như cũng không phải của hắn công lao. Chẳng qua là bởi vì phòng của hắn chỉ dùng để thiết thụ vật liệu gỗ cái, mà thiết thụ bản thân thì chính là không chọc bụi bậm, lại có xua đuổi con muỗi kỳ lạ năng lực. Nghe xong cái này, Hàn Phong sư huynh không nói được một lời trở lại chỉnh lý gian nhà. Vì sau này cho sư muội lưu lại ấn tượng tốt, từ giờ trở đi, Hàn Phong sư huynh quyết định muốn mỗi ngày chỉnh lý gian nhà. Thuận tiện còn lén lén lút lút từ Lục Phàm trong phòng lấy đi một khối vật liệu gỗ. Động tác của hắn, Lục Phàm bọn người nhìn ở trong mắt. Sở Hành khẽ cười nói, cái này gọi là phòng ngừa chu đáo sao? Ta động cảm giác có cái gì không đúng. Lục Phàm đạo, quả thực không thích hợp. Hàn Phong sư huynh chẳng lẽ không cảm thấy được, hắn phòng ngừa chu đáo tiền đề là, hắn được trước có điên tương hảo sư muội, sau đó sư muội đồng ý tới tìm hắn sao? Mọi người cười ha hả. Nhất Thanh sư tôn cùng Đạo Quang sư tôn đều cười không gì sánh được vui vẻ. Suốt đêm không nói chuyện. Cầm sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng từ trước cửa sổ chiếu vào lúc, Lục Phàm từ hư không phủ đệ trong đi ra. Cầm trong tay mới ra lô lưỡng bình đang ăn dược, ví như ăn đường đậu một dạng tưới trong bụng. Bây giờ Lục Phàm đã không thế nào cần thông qua giấc ngủ tới khôi phục tinh thần. Nói như vậy, chỉ cần hắn cương khí còn ở trong người vận chuyển, tinh thần của hắn chỉ biết ở vào sung mãn trạng thái. Càng về sau tu luyện, đi ăn ngủ đi nhà cầu loại chuyện nhỏ này, chỉ biết theo tiêu thất. Kỳ thực hiện tại Lục Phàm đều có thể thông qua ăn đan dược tới ăn no bụng, chỉ là ăn uống chi dục cùng nam nữ hoan ái chi muốn đều là nhân loại bản năng một trong. Chỉ cần có ăn, hắn vẫn hội một ngày ba bữa tiếp tục ăn. Về phần lích lốc, hắn chưa từng có nghĩ tới, cũng không có ý định làm như vậy. Hôm nay, Lục Phàm tiểu muốn xuất phát đi Lôi Đình Viện. Hắn cùng với La Đan hẹn xong tại Lôi Đình Sườn Dốc đánh một trận, Lôi Đình Sườn Dốc cái chỗ này, Lục Phàm còn không rõ lắm vị trí, cho nên sớm xuất phát đi tìm một chút, miễn cho đến lúc đó lầm thời gian. Ăn nghỉ bữa sáng, Lục Phàm liền tại Hàn Phong sư huynh đám người trong tiếng cười rời đi. Tại Hàn Phong đám người xem ra, Lục Phàm cùng La Đan đánh một trận, căn bản là không có huyền niệm sự tình, kia La Đan cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng cùng Lục Phàm sánh vai. Bao quát nhất thanh sư tôn nội, đều nhận định này đánh một trận, Lục Phàm tất thắng. Cho nên bọn họ cũng không dự định đi. Nhất thanh sư tôn ngay cả một câu dặn dò cũng không có, liền khiến Lục Phàm xuất phát. Lục Phàm cũng nhiều nghĩ, chiếu Hàn Phong sư huynh chỉ phương hướng, hướng Lôi Đình Viện rất nhanh chạy đi. Mà ở Lục Phàm đi rồi, nhất thanh sư tôn chợt vang lên cái gì, lên tiếng hỏi, Hàn Phong, Lôi Đình Viện là đang ước Lục Phàm đến cùng ở nơi nào tỉ thí a? Hàn Phong ăn đồ vật, mơ hồ không rõ đạo, Lôi Đình Sơn Dốc a, sư tôn ngươi không thể đã sớm biết sao? A, Lôi Đình Sơn Dốc a. Nhất thanh sư tôn hơi nhíu mày, hắn trò chơi ôi trao cảm giác không đúng. Bên cạnh đạo quang sư tôn trái lại không có nghe xảy ra vấn đề gì, tiếp tục mảnh nhai nuốt chậm ăn cái gì. Trầm mặc sau một lát, đông dưng, nhất thanh sư tôn vô án. Lôi Đình Sơn Dốc, không tốt. Nhất thanh sư tôn trực tiếp đem bàn chụp thành hai nửa, đạo quang sư tôn giật nảy mình đạo, làm sao vậy, nhất thanh, nhất kinh nhất sạ. Nhất thanh sư tôn đôi mắt trong hảo quang phun ra nuốt vào đạo, đạo quang. Người suy nghĩ thật kỹ, Lôi Đình Sơn Dốc, ngũ lôi chấn thiên quyết. Đạo quang sư tôn cũng đột ngột nhớ ra cái gì đó, lẩm bẩm nói, ngũ lôi chấn thiên quyết, chết tiệt. Chúng ta thế nào đã quên, ngũ lôi chấn thiên quyết chính là lúc đầu Lôi Đình Viện tổ sư tại Lôi Đình Nhai Thượng ngộ ra. Ở nơi nào? La Đan có thể phát huy ra gấp đôi, thậm chí vài lần thực lực. Hàn Phong, Sở Hành, Sở Thiên ba người cũng kinh trụ. Hàn Phong cả tiếng gào lên, đây chẳng phải là nói, Lục Phàm sư đệ gặp nguy hiểm. Nhất thanh sư tôn chậm rãi gật đầu, sau đó lại cụt hứng ngồi xuống đạo, mà thôi, mà thôi. Lục Phàm đã cùng hắn ước định tốt lắm. Không thể nuốt lời, chúng ta hay là đang trong nhà lặng lặng chờ Lục Phàm trở về a. Một bên khác, Lục Phàm cũng không biết ngay hắn đi không lâu sau. Nhất thanh sư tôn mới nói vớt đuôi vậy làm rõ ràng chẳng huống. Ước chừng tìm hơn nửa ngày thời gian, Lục Phàm cơ hồ là hết tốc lực tiến về phía trước, cương khí đều tiêu hao hơn phân nửa, lúc này mới đi tới Lôi Đình Viện. Tọa lạc tại Lôi Sơn bên trên Lôi Đình Viện, đúng như thân ở Lôi Đình trong một dạng. Rõ ràng địa phương khác đều là tinh không vạn lý, duy chỉ có đến nơi này Lôi Sơn phụ cận, mây đen trải rộng, tiếng sấm nổ vang. Có người nói Lôi Đình Viện học viên phần lớn đều tu luyện là Lôi Đình Võ Thần Quyết, luyện tới tiểu thành liền có dẫn động Lôi Đình chi lực, xem ra là nói không ổng. Lục Phàm lẳng lặng nhìn, rất nhanh liền đi tới Lôi Đình Viện viện môn trước. Lớn như vậy Lôi Đình Viện diện tích rất rộng, cùng học viện khác bất đồng, Lôi Đình Viện lại có thể không có tường viện. Nếu nói viện môn, cũng bất quá đúng rồi cô Linh Linh tiểu môn, cũng không khí phái, cũng không đáng chú ý. Lục Phàm cất bước hướng Lôi Đình Viện giữa đi, mới vừa đi tới sơn môn trước, liền lập tức bị người gọi lại. Ngươi là kia viện học viên, tới đây làm gì? Quay đầu nhìn lại, từ bên trái đi tới vài tên học viên, hai nam một nữ, mặc trên người Lôi Đình Viện đặc hữu màu đỏ tím võ bào. Lục Phàm bình tĩnh nói, tại hạ nhất nguyên viện Lục Phàm, đặc biệt tới thực hiện cùng La Đan ước hẹn. Nghe được Lục Phàm hai chữ, trước mặt ba người thiên lập tức kinh trụ. Sau đó, một gã nam tử kinh hô, Lục Phàm. Tồi hoa đoạt tình kiếm, Lục Phàm. Lục Phàm sửng sốt một chút, cái này tồi hoa đoạt tình kiếm là tình huống gì? Một gã nam tử khác đạo, Lục Phàm sư huynh. Ngươi ở đây như thế chờ đợi một chút. Ta hiện tại bật người đi báo lên sư tôn, thuận tiện bẩm báo La Đan sư huynh. Lục Phàm gật đầu, nhìn hai gã nam tử rất nhanh chạy xa. Chỉ một nữ tử giữ lại, nhìn từ trên xuống dưới Lục Phàm. Lục Phàm bị nàng xem được có chút sợ hãi, chậm rãi nói, vị sư tỷ này, ngươi vì sao nhìn như vậy ta? Trên người ta có gì không thích hợp sao? Nữ tử khẽ cười một tiếng nói, không phải là không ổn. Chỉ là ta nghe người ta nói nhất nguyên viện Lục Phàm. Dài một đôi tà mắt, hình dạng hèn mọn chịu không nổi. Ngươi cùng theo ta nghe nói có chút không giống. Lục Phàm há hốc mồm, đạo, còn bực này đồn đãi. Nữ tử cười nói, đương nhiên là có, tồi hoa đoạt tình kiếm, Lục Phàm. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi còn không biết ta. Ngươi mới loạn bỏ cuối cùng chuyện tích đã truyền khắp toàn bộ võ đạo học viện. Chỉ là không nghĩ tới. Ngươi lớn lên còn rất chính khí. Quả nhiên, cái này thế đạo, càng là lớn lên chính khí nhân, càng là tà ác. Chương 168, có dám nhận chiến? Nữ tử nện cái cổ đạo, vẻ mặt khinh bỉ. Lục Phàm thực sự không biết nguyên lai thức ngày, hắn ác danh tiểu truyền khắp toàn bộ võ đạo học viện. Tồi hoa đoạt tình kiếm, tên này thật là có đủ khó nghe. Lục Phàm cũng lười cùng nữ tử giải thích cái gì, quay đầu, bình thản ung dung. Nữ tử thấy Lục Phàm lại có thể một bộ không thèm cùng nàng tranh luận dáng dấp, lại trả đây tức giận. Tiến lên hai bước, trực tiếp đứng ở Lục Phàm trước mặt, nhìn chằm chằm Lục Phàm ánh mắt của đạo, làm sao vậy? Không dám nói tiếp nữa. Xem ra đồn đãi là thật. Ngươi chính là điên ngụy quân tử. Ừ, tiểu loại người như ngươi còn muốn cùng La Đan sư huynh so đấu. Ngươi sẽ trở thua khó coi a. Lục Phàm khét cười, nhìn cô gái trước mặt, khoảng cách gần như thế, hắn có thể số rõ ràng nữ tử trên mặt đến cùng có bao nhiêu tàn nhang. Lục Phàm cười nói, đảo ngược thiện ác, các ngươi nói các ngươi, ta làm ta. Ngươi nguyện ý nghe tin đồn đãi, là của ngươi sự. Ngươi muốn cho ta nói cái gì đó. Nói cho ngươi biết, đồn đãi không thể dễ tin, ta là người tốt sao. Lục Phàm dáng tươi cười rất sán lạ, khiến nữ tử sửng sốt một chút. Nữ tử lui về phía sau hai bước, biểu hiện trên mặt biến ảo. Đúng lúc này, lôi đình viện giữa một tòa thanh âm của vang lên. Nhất nguyên viện Lục Phàm, đến quần quận điện tới. Lục Phàm cười nói, các ngươi Hoắc Sơn sư tôn gọi ta. Rất xin lỗi, không thể với ngươi nhiều hàn huyên. Lục Phàm cất bước đi về phía trước, nữ tử cắn răng dậm chân, bước nhanh đuổi kịp. Toàn bộ lôi đình viện đều ở đây Hoắc Sơn sư tôn một câu nói này sau sôi trào. Nhất nguyên viện Lục Phàm tới. Chính hắn tới sao? Lẽ nào nghĩ độc trọi chúng ta lôi đình viện? Quá cắn rỡ. Thật cho là chúng ta lôi đình viện là không động viện như vậy yếu viện sao? Đi, ta cũng muốn nhìn, cái này Lục Phàm có phải thật vậy hay không có ba đầu sáu tay? Nam. Thanh quân kết đội lôi đình học viên hướng viện môn mà đến, Lục Phàm đi tới hai bên liền tràn đầy lôi đình viện học viên. Trận mắt nhìn, Lục Phàm ngay lôi đình viện học viên muốn giết người vậy trong con mắt đi về phía trước. Bất quá cũng may cái này giúp học viên rất có tố chất, cũng không có xuất hiện mắng chửi người tình huống. Nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này Lục Phàm sợ là sớm đã thành tổ ong vỏ vẽ. Vừa đi, ngăn cản tại đám người trước mặt liền chậm rãi tách biệt. Lục Phàm sắc mặt của vẫn như cũ bình tĩnh, như là không có thấy những người này mở dạng, tốc độ cũng không giảm vài phần, tiếp tục đi phía trước. Đi theo Lục Phàm sau lưng nữ tử bị một gã cùng học viên lôi một chút, đạo, tiểu văn, hắn thật chính là mình tới. Nhất nguyên viện những người khác đều không có tới. Tiểu văn gật đầu nói, đúng vậy, vương sư tỷ, tiểu chính hắn tới. Hừ, ta tại cửa liền mắng hắn ngừng một lát. Như vậy bạc tình bạc nghĩa, mới loạn bỏ cuối cùng người, ngay cả có chút bản lãnh cũng là uổng công. Vương sư tỷ liền nói ngay, tiểu văn, ngươi tại sao có thể như vậy? Người ta tới học viện chúng ta khiêu chiến, ngươi ở đây cửa mắng chửi người, chẳng phải là khiến khác phân viện cho là chúng ta lôi đình viện không hề giáo dưỡng. Nếu là hắn nói ra, ngươi thì phiền toái. Tiểu văn sắc mặt kịch biến, đạo, a, vương sư tỷ, vậy làm sao bây giờ? Vương sư tỷ thở dài nói, có thể làm sao, chỉ có thể hy vọng, ngươi không thể người nhỏ mọn. Ta xem hắn một thân chính khí dáng dấp, không quá như theo như đồn đãi người xấu. Tiểu văn thấp giọng nói, hử, không có lửa làm sao có khói. Dù sao cũng cùng La Đan sư huynh là địch người, đều là bại hoại. Vương sư tỷ lắc đầu cười cười, không nói thêm gì. Như tiểu văn một dạng sùng bái La Đan sư huynh học viên có thể không phải số ít. Nàng có thể không muốn bởi vì một câu không khắp đường, cho mình chọc phiền phức. Lôi đình viện quần quận điện còn là thật dễ tìm. Lục Phàm một đường đi vào bên trong, thấy lớn nhất kiến trúc cũng được quần quận điện. Cửa chính điện trước, hạo nhiên chính khí bốn chữ, nhìn Lục Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngực có tính tình cương trực, có thể chịu chính đạo. Lục Phàm trong cơ thể cương khí vận chuyển, lại hơi có đoạt được. Cái gọi là võ đạo. Chính là như vậy từng cái một nho nhỏ cảm ngộ trình hợp, cuối cùng do lượng biến đến biến chất, mới vừa rồi một khi ngộ đạo. Cất bước cửa điện, người bên cạnh liền chợt liền thiếu, tầm thường học viên không có được cho phép, có thể không được đi vào cái này quần quận điện. Bất quá tiểu văn cùng kia vương sư tỷ trái lại lén lút lấy ra một tấm bảng hiệu sau, lưu tiến đến. Cùng một chúng học viên dừng lại ngã quần quận điện góc. 7 tháng 7 năm 49 căn bạch trụ đứng ở trong điện, to lớn tử kim ghế ngồi, đang ngồi đến lôi đình viện Hoắc Sơn sư tôn. Hai bên còn lại là lôi đình viện các vị đạo sư cùng tinh anh học viên. Lục Phàm tiến lên vài bước, ôm quyền chắp tay nói, nhất nguyên viện Lục Phàm, ra mắt Hoắc Sơn sư tôn, cùng các vị đạo sư. Các vị đạo sư nhẹ nhàng gật đầu, đều là mặt mang mỉm cười nhìn Lục Phàm. Kỳ thực võ đạo học viện học viên nội đạo sư, phần lớn đều là từ học viên tới được, mắt thấy đến Lục Phàm như vậy học viên ưu tú tự bên trong học viện trổ hết tài năng, phần lớn đạo sư vẫn rất cao hứng. Dù sao điều này đại biểu đến võ đạo học viện cường thịnh, mà học viện cường thịnh bọn họ có thể lấy được tài nguyên cũng liền càng ngày càng nhiều, sinh hoạt tự nhiên cũng liền càng ngày càng tốt. Hoắc Sơn sư tôn cũng mặt tươi cười, vuốt trên cằm hồ cha tử, Hoắc Sơn đạo, Lục Phàm, ngươi tốt can đảm. Nguyên lai nghe nói ngươi độc chọn không động viện, ta đều nghĩ tiểu tử ngươi vô cùng cuồng vọng. Không nghĩ tới hôm nay, ngươi còn dự định qua đây độc trọi ta Lôi Đình Viện. Một lời ra, Lục Phàm liền thấy Lôi Đình Viện vài tên tinh anh học viên xem ánh mắt của hắn đều mang ánh sáng lạnh. Cho dù ai bị người độc trọi thượng môn, cũng sẽ cảm giác được tức giận. Bọn họ vài tên Lôi Đình Viện tinh anh học viên, vốn là tồn tại rung động rất thấp. Bởi vì La Đan nữa thích đơn đả độc đấu duyên cớ, cho nên bọn họ đến bây giờ còn không cùng cái khác phân viện học viên đã giao thủ. Hôm nay, lại bị Lục Phàm đơn độc đánh tới cửa, nếu như thua nữa, bọn họ chẳng phải là muốn triệt để danh dự quét rác. Lục Phàm bình tĩnh nói, Hoắc Sơn Sư Tôn nói quá lời. Ta cùng với quý viện La Đan nước hẹn, ngày mai Lôi Đỉnh Sườn Dốc đánh một trận, lấy định thắng bại. Hoắc Sơn hiểu gật đầu, hắn tiểu biết chắc là La Đan nhịn không được lại đi tìm Lục Phàm ước chiến. Chỉ là Lôi Đỉnh Sườn Dốc năm. Ha ha, La Đan tiểu tử này ngược lại cũng không ngu ngốc, ước ở chỗ này, trái lại có thể đảm bảo thắng lợi. Thì ra là thế. La Đan hôm nay chính đang bế quan, nói tốt cũng là ngày mai xuất chiến, ừ, vậy năm. Hoắc Sơn Sư Tôn đang chuẩn bị nói đồng ý, lúc này, một gã Lôi Đình Viện tinh anh học viên trở nên đứng lên nói, Sư Tôn. Ta không đồng ý La Đan có tài đức gì có thể đại biểu toàn bộ Lôi Đình Viện. Một gã khác tinh anh học viên cũng đứng lên nói, đúng vậy, Sư Tôn. La Đan mỗi lần đều là một mình chiến đấu. Căn bản không đem bọn ta để vào mắt, không đem Lôi Đình Viện để vào mắt. Bây giờ người ta đánh tới cửa, hắn còn dự định một người chiến đấu. Sao còn muốn tuyển ra chúng ta làm chi? Ta không đồng ý Lục Phàm, ngươi nếu muốn lấy đi chúng ta Lôi Đình Viện bài danh, thì phải trước qua ta đây đóng. Bốn người toàn bộ đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Phàm. Lục Phàm lông mi lên trọi, hắn cũng không nghĩ tới gặp phải tình huống như vậy. Bốn người trong, cùng Lục Phàm từng có gặp mặt một lần Kim Phi Vũ đi ra, đạo, Lục Phàm không thể ưa thích lấy một địch năm sao. Có dám nhận chiến? Chương 169, dễ như trở bàn tay. Hồ đồ. Đều ngồi xuống cho ta. Hoắc Sơn Sư Tôn mặt mang vẻ giận, cả tiếng mắng. Kim Phi Vũ đám người vẻ mặt không cam lòng ngồi xuống, nhưng ánh mắt đều vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Lục Phàm. Lục Phàm, ngươi cũng thấy đấy. Học viện chúng ta vài tên học viên, sợ là lòng có oán khí, đối với các ngươi đơn độc ước chiến có chút không phục. Ý của ta là, nếu không ngươi trở lại đem sư huynh sư đệ của ngươi môn đều mang đến, chúng ta chính thức đánh một trận. Thuận tiện, ta cũng có thể đem hắn phân viện chư vị sư tôn đều mời tới, cùng kêu Hoành Sơn viện một dạng, tới một hồi công khai tỉ thí. Lục Phàm bình tĩnh nói, cái này thì không cần a. Ta nếu đã tới, còn là đánh xong trở về nữa. Ta chỉ nghĩ hỏi một câu, lẽ nào ta cùng với La Đan ước chiến không coi là đếm sao? Lôi Đình Viện thủ tịch học viên, nói ra, như vậy không có phân lượng. Kim Phi Vũ đám người sắc mặt hơi thay đổi. Lục Phàm thanh âm của bình tĩnh, nhưng ngôn ngữ lại như đao tử vậy bén nhọn. Coi như là Kim Phi Vũ bọn họ có nữa oán khí, cũng không có khả năng phủ nhận La Đan làm Lôi Đình Viện thủ tịch học viên sự thực. Nếu là thủ tịch học viên, nói chuyện như thối lắm một dạng, chẳng phải là làm cho cả Lôi Đình Viện bộ mặt quét rác. Kia cho dù hắn môn thắng Lục Phàm thì như thế nào, vẫn là mất mặt. Kim Phi Vũ bọn họ cũng không biết nên làm gì bây giờ, mỗi người mặt lộ trầm tư. Thật chẳng lẽ muốn cho La Đan lại một lần nữa đại biểu toàn bộ Lôi Đình Viện chiến đấu? Cái này rất có thể chính là lần này võ đạo học viện bài danh chiến. Bọn họ Lôi Đình Viện làm nhận trận chiến cuối cùng. Thực sự bọn họ ngay cả một lần chiến đấu cơ hội cũng không có. Hoắc Sơn Sư Tôn cũng đang suy nghĩ. Giây lát, Hoắc Sơn Sư Tôn đạo, Lục Phàm, không bằng như vậy. Ngươi hôm nay trước cùng ta Lôi Đình Viện những học viên khác giao chiến, 4 chiến 3 thắng, ta liền thừa nhận ngươi cùng ta Lôi Đình Viện ở đây lần phân viện bài danh chiến đánh thế hỏa. Vô luận, ngày mai ngươi cùng La Đan chiến đấu thắng bại làm sao, chí ít các ngươi nhất nguyên viện có thể cầm điên thế hỏa. Đương nhiên. Nếu như ngươi hôm nay thắng bọn họ, ngày mai lại thắng La Đan, vậy dĩ nhiên cũng là ngươi nhất nguyên viện thắng. Kim Phi Vũ đám người liên tục gật đầu. Rốt cuộc là sư tôn đầu chuyển mau. Điều kiện này, rất tốt, bọn họ đều có thể tiếp thu. Bọn họ thực sự cũng không tin, 4 người xa luân chiến thực sự đánh không lại một cái nho nhỏ Lục Phàm. Lục Phàm cười nói, nghe rất hợp lý điều kiện. Hoắc Sơn sư tôn đạo, ngươi đồng ý. Lục Phàm lắc đầu nói, không, ta cự tuyệt. Rõ ràng ta chỉ cần cùng La Đan đánh một trận định thắng bại là được. Vì sao hôm nay phải nhiều đánh 4 chàng? Ta không đồng ý, trừ phi 5. Lục Phàm kéo một cái trường âm, Kim Phi Vũ lớn tiếng nói, trừ phi cái gì? Lục Phàm ngươi nói. Lục Phàm đạo, trừ phi, thêm chút tặng vật. Hoắc Sơn sư tôn nở nụ cười, hắn vốn đang cho rằng Lục Phàm hội đưa ra có chút điều kiện hà khắc, không nghĩ tới Lục Phàm lại có thể đưa ra như vậy không tính là điều kiện. Cái gì tặng vật? Ngươi muốn đánh cuộc gì? Lục Phàm cười nói, ta nghĩ đánh giá quý viện ngũ lôi chấn thiên quyết. Hoắc Sơn sư tôn biểu tình thiên lập tức cứng lên xuống tới, Kim Phi Vũ cả tiếng mắng, Lục Phàm, ngươi có tài đức gì, lại có thể nghĩ xem ta viện mạnh nhất công pháp. Ngươi cũng không phải Lôi Đình viện học viên.
Góc chỗ, Tiểu Văn nghe được Lục Phàm mà nói, cũng thấp giọng nói, quả nhiên không thể người tốt. Chúng ta Lôi Đình viện nội có thể thấy ngũ lôi chấn thiên quyết, cũng chỉ có vài cái đây. Dựa vào cái gì cho hắn xem? Vương sư tỷ không có nhiều lời, trái lại khiến Tiểu Văn nói nhỏ chút. Lục Phàm nhàn nhạt đạo, không nỗ lực ít đồ, làm sao có thể tùy ý thay quyết định. Nếu như Hoắc Sơn sư tôn không đồng ý, ta đây quay đầu rời đi. Khiến cái khác phân viện cũng biết, Lôi Đình viện nói không giữ lời, ước chiến đều có thể tùy ý thay đổi. Hoắc Sơn sư tôn hừ nhẹ một tiếng nói, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Ngươi nghĩ xem ngũ lôi chấn thiên quyết phải không? Ta cho ngươi xem. Chỉ cần ngươi hôm nay có thể thắng ta viện bốn gã học viên, vậy liền cho ngươi mượn xem một chút thì như thế nào? Bất quá, ngươi cần phải nghe rõ ràng, phải là bốn chiến toàn thắng. Thằng nếu không thể, liền dựa theo ta vừa nói đến đây đi. Lục Phàm cười nói, không có vấn đề. Như vậy, hiện tại mà bắt đầu a, cũng không lãng phí thời gian. Nói, Lục Phàm đem sau lưng vô phong trọng kiếm trực tiếp rút ra, trọng kiếm rơi xuống đất, lực lượng đáng sợ khiến tràn đầy bạch ngọc thạch mặt đất, xuất hiện một lom xuống. Hoắc Sơn sư tôn phất tay nói, cầm sinh tử công văn tới. Một gã đạo sư thiên lập tức tiến lên, rất nhanh đem sinh tử công văn giao cho hắn làm mọi người ký tên. Công văn thành, tỉ thí bắt đầu. Đầu tiên, đứng ra, không thể người ngoài, đúng là Kim Phi Vũ. Lục Phàm, ngươi có thể còn nhớ rõ ta. Kim Phi Vũ siết quả đấm, toàn thân cương kình bắt đầu khởi động. Một thanh do cương kình ngưng tụ thành trường kiếm, giữ trong tay, khí thế bốc hơi. Lục Phàm nhìn Kim Phi Vũ đạo, nhớ kỹ, có thể không muốn nhiều lời sao. Nhanh lên một chút bắt đầu đi. Kim Phi Vũ nặng nề hừ lạnh một tiếng, trên người chợt một huyết sắc lôi đỉnh hiện lên. Lôi đỉnh Vũ Thần Quyết. Đây cũng là Lôi Đỉnh viện thông dụng công pháp, tất cả đệ tử đều có thể lấy tu hành, uy lực thì thử tu vi mà định. Hiển nhiên, Kim Phi Vũ tại Lôi Đỉnh Vũ Thần Quyết lên đã rất có tạo nghệ. Một kiếm ra, lôi đỉnh chạy trồm, cả người đều bừng tỉnh một thanh lôi đỉnh ngưng tụ trường kiếm, hướng Lục Phàm buôn tập mà đến. Lục Phàm qua tay trọng kiếm vung lên. Trung Thiên Sát Kiếm. Một kiếm ra, rõ ràng là Lục Trọng Giết Kiếm. Đáng sợ kiếm quang, trực tiếp phá khai rồi Kim Phi Vũ trên người cương kình, cái gọi là lôi đỉnh, rơi vào Lục Phàm trên người, cũng đều như là đá chìm đáy biển, xa vô âm tin. Trọng kiếm điểm tại Kim Phi Vũ lòng của miệng. Kim Phi Vũ trực tiếp một búng máu phun ở tại Lục Phàm hắc long võ bào lên. Võ bào không dính bụi bặm, tiên huyết trực tiếp như nước châu rơi xuống đất, tại bạch ngọc thạch bản lên khuyết tán ra. Kim Phi Vũ huệ vải ngả xuống đất, một kích hôn mê. Nhất chiêu, vẹn vẹn chỉ là nhất chiêu. Tại Lôi Đình viện nội rất có danh vọng Kim Phi Vũ liền bị đánh ngất đi. Như thế chẳng huống, ai cũng thật không ngờ. Ngay cả Hoắc Sơn sư tôn đều sửng sốt một chút. Cái này Lục Phàm, thế nào cảm giác so tại Hoành Sơn viện lúc, càng mạnh. Trong nháy mắt đó, Hoắc Sơn sư tôn còn cảm nhận được một cổ đạo khí tức. Lục Phàm nắm vô phong trọng kiếm, vẻ mặt bình tĩnh. Vô phong trọng kiếm lên đạo vực, khiến hắn đang công kích phương diện có đáng sợ để thăng. Đồng dạng nhất chiêu, uy lực viễn siêu di vãng. Như Kim Phi Vũ như vậy võ giả, nguyên lai hắn còn muốn phế một phen tay chân. Nhưng bây giờ, căn bản đỡ không được hắn huy vũ trọng kiếm một kích. Kế tiếp, Lục Phàm lên tiếng nói. Bên cạnh vài tên đạo sư liền vội vàng đem Kim Phi Vũ mang đi cứu trị. Cương kình vừa rót vào mà Kim Phi Vũ trong cơ thể, bọn họ liền cảm thấy một cổ khó dây dưa lực lượng chế trụ Kim Phi Vũ khí huyết. Nhất thời, vài tên sư tôn đều thần sắc hoảng sợ. Lại một danh Lôi Đình viện tinh anh học viên đứng dậy. Tại hạ Hà Khôn, thỉnh. Nói, Hà Khôn trên người cương kình toát ra, đồng dạng là ngoại cương cảnh tu vi. Cương kình nội Lôi Đình vừa dâng lên, Lục Phàm đống dưng động. Tay trái thành quyền, trên thân thể xích hồng sắc hỏa diệm dâng lên. Xích viêm long hướng quyền. Một đấm xuất ra, một cái hỏa long do Lục Phàm cương khí ngưng tụ thành, mang theo rồng ngâm tiếng trực tiếp đem Hà Khôn bao phủ. Hét thảm một tiếng, Hà Khôn bay ra ngoài, nện ở trên vách tường, lại không bỏ dậy nổi. Lại là nhất chiêu, lần thứ hai giải quyết. Nữa kế tiếp, Lục Phàm thu quyền lên tiếng, khoe miệng tràn ra dáng tươi cười. Chương 170, có bản lĩnh người xấu. Hai chiêu hai người, sạch sẽ lưu loát. Nhìn Lôi Đình viện còn lại hai người, nghẹn họng nhìn chân chối. Hoắc Sơn sư tôn đều ngây ngẩn cả người, lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được cùng Lục Phàm đổ cái này tặng vật, có đúng hay không, có chút quá qua loa. Ở đây tất cả Lôi Đình viện sư tôn, học viên, toàn bộ kinh ngạc nhìn Lục Phàm. Tiểu Văn nhẹ nhàng che lại miệng mình trông mong, đạo, hắn thế nào như thế cường, coi như là La Đan sư huynh cũng không có khả năng nhất chiêu tiểu đánh bại Hà Khôn sư huynh a. Bên cạnh Vương sư tỷ trong mắt tỏa ánh sáng, nhìn Lục Phàm bóng lưng, cả người phảng phất đều ở vào hưng phấn trạng thái. Thật mạnh nam nhân, thật khí phách, thật uy vũ,
thật đàn ông, thật là trong mắt của nàng năm. Tiểu Văn thấy được Vương sư tỷ không thích hợp, nhẹ nhàng lôi nàng nói, Vương sư tỷ ngươi không sao chứ? Vương sư tỷ Thiên lập tức gương mặt mang theo đỏ ửng đạo, không có việc gì, không có việc gì. Nhất Nguyên viện Lục Phàm, thực sự thật mạnh a. Kiên trì, Lôi Đình viện tên thứ ba tinh anh học viên đứng dậy. Ngụy Đông Trinh, xin chỉ giáo. Vừa nói xong, Ngụy Đông Trinh liền đem cương kình bày kín toàn thân, dạy cương y phục hận không thể có thể phóng mấy tầng để lại mấy tầng. Hầu như đem tự thân tất cả cương kình đều dùng để phòng ngự giáng dấp. Như vậy trạng thái, khiến Hoắc Sơn sư tôn đều một tiếng thở dài. Không nghĩ tới bọn họ Lôi Đình viện tinh anh nhất vài tên học viên, cũng bị hù dọa vỡ mật. Nhìn Ngụy Đông Trinh biểu hiện, phảng phất chỉ cần có thể ngăn trở Lục Phàm nhất chiêu, tính là đại công cáo thành. Làm như thế phái, còn thế nào nói thắng lợi? Lục Phàm đều nhìn thiếu chút nữa bật cười, trong lúc nhất thời đều không nhớ tấn công. Ngụy Đông Trinh bắt đầu vây bắt Lục Phàm xoay quanh, kia thận trọng dáng dấp, chân tướng là gặp được không gì sánh được đáng sợ hoang thú. Trên ót đều có mồ hôi lạnh nhỏ giọt xuống. Người rốt cuộc muốn chuyển vài vòng. Lục Phàm cười lên tiếng. Ngụy Đông Trinh cắn răng, cái này mới dừng bước lại, sau đó rút đao hướng Lục Phàm mở ra. Một cổ lôi đỉnh từ dưới chân của hắn lan tràn mà ra. Lôi quang đao, lôi xả chạm. Không thể không nói, một chiêu này vẫn rất có khí thế. Nhưng uy lực sao, cũng rất một loại. Chiêu thức có hoa không quả, cương kình ngưng mà không ổn. Nếu như không đoán sai, Ngụy Đông Trinh ngoại cương cảnh chắc là chỉ bằng vào dược liệu hoặc là đan dược thôi lên, căn bản không có thể đủ triệt để điều khiển ở. Dù cho tại Lôi Đình viện cái này giúp tinh anh học viên giữa, Ngụy Đông Trinh thực lực cũng có thể là rất thấp. Đối phó hắn, Lục Phàm dùng liền nhau địa cấp vũ kỹ hứng thú cũng không có. Đại thành liệt hỏa kim thân hừng hực cháy lên, Lục Phàm cả người trên người đều toát ra ngọn lửa màu vàng. Giơ tay lên, Lục Phàm trực tiếp dùng tay trái mình nắm Ngụy Đông Trinh cương kình trường đao. Trong cơ thể cương khí lấy sinh sôi không thôi lộ tuyến vận chuyển, Ngụy Đông Trinh vừa cắt Lục Phàm một điểm ra, liền lập tức được chữa trị qua đây, ngay cả vết sẹo cũng không dùng lưu lại. Cố sức sở, Ngụy Đông Trinh cương kình trường đao hóa thành hào quang vạn điểm. Qua tay nhất kiếm nữa, nhất chiêu toàn lòng kiếm đánh vào Ngụy Đông Trinh nơi ngực. Ngụy Đông Trinh trên người cương y phục trực tiếp phá vỡ, cả người như bị cự thạch đánh, bay ngược ra vài chục trượng, cái này mới dừng lại. Ngoại cương nhất trọng thực lực, hiện tại xảy ra Lục Phàm trước mặt, đã hoàn toàn thiếu thể nhìn. Tầm thường võ giả, không có điên ngoại cương tứ trọng đã ngoài, nếu muốn cùng hắn liều mạng, cơ bản không quá khả năng. Cái thứ ba, Lục Phàm hời hợt nói. Liên tiếp chiến ba người, Lục Phàm biểu hiện quả thực dường như chém dưa thái rau vậy giản đơn. Quả thực chính là lớn người đang khi dễ hài đồng, tùy tiện đánh một chút tự thắng. Lôi Đình viện người cuối cùng nuốt hớp nước miếng, trong mắt đã mang cho kinh sợ. Sớm biết rằng Lục Phàm cường thành như vậy, thiên tài can thiệp vào a. Coi như là muốn đánh, cũng muốn cùng thực lực tới gần đánh á chênh lệch to lớn như thế, đánh nhau ngoại trừ bị ngược bên ngoài, còn có ý gì? Thân thể có chút lay động, người thứ tư đứng lên, thiếu chút nữa còn nghĩ cái ghế trồm lật. Hoắc Sơn sư tôn thấy một màn này, khoát tay nói, tốt lắm, không cần so, Lục Phàm ngươi thắng. Lục Phàm lắc đầu liên tục nói, Hoắc Sơn sư tôn, chúng ta nói xong rồi. Bốn chiến toàn thắng, ngài cho ta mượn ngũ lôi chấn thiên quyết vừa xem, hiện tại mới ba chàng mà thôi. Ngài sẽ không cần là tư lợi bội ước a. Hoắc Sơn sư tôn khẽ quát một tiếng đạo, ta Lôi Đình viện còn không đến mức như vậy không có tín dự. Ngươi đúng là nhất nguyên viện trăm năm vừa hiện thiên tài. Ta Lôi Đình viện cái này giúp học viên, không phải là đối thủ của ngươi. Xem ra cũng chỉ có ngày mai La Đan khả năng với ngươi nhiều lần. Cái này bốn chiến, tính là ngươi thắng a. Bằng không, ngươi muốn làm ra bị thương thế, ngày mai thua, sợ lại muốn nói ta Lôi Đình viện như vậy không thể, vậy không thể. Nói xong, Hoắc Sơn hướng về phía Lục Phàm khiến cho dùng ánh mắt. Ý tứ rất rõ ràng, đó chính là tiểu tử, ngươi tốt nhất cho ta Lôi Đình viện lưu chút mặt mũi, bằng không ngũ lôi chấn thiên quyết ngươi cũng đừng nghĩ thể nhìn. Lục Phàm cười nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, đa tạ Hoắc Sơn sư tôn. Với ba chiến, ta cũng đúng là mệt mỏi lực tẫn. Nhìn dễ dàng, kỳ thực tiêu hao khá lớn. Sợ rằng chỉ cần trở lại một người, ta tiểu khổ chiến. Hoắc Sơn sư tôn có thể đưa ta một hồi thắng lợi, tiểu tử không lắm cảm kích. Hoắc Sơn sư tôn hài lòng gật đầu, ánh mắt mang theo dáng tươi cười, môi khẽ nhúc nhích, ngưng sức truyền âm nói, tính tiểu tử ngươi thức thời. Phất tay, Hoắc Sơn sư tôn chừng Kim Phi Vũ đám người liếc mắt, bên cạnh các vị đạo sư bật người hiểu đem Kim Phi Vũ đám người dẫn đi trị liệu, không nên ở chỗ này ngại nhãn. Tiểu Văn thấy vậy hình dạng, đô lên miệng đạo, nguyên lai hắn cũng mệt mỏi lực tẫn. Hừ, ta đã nói không có khả năng có người như vậy buông lỏng tiểu chiến thắng Kim sư huynh, Hà sư huynh bọn họ. Vương sư tỷ cười nói, Tiểu Văn, ngươi thật đúng là tin hắn nói a. Vừa cười Tiểu Văn đơn thuần, Vương sư tỷ một vừa nhìn Lục Phàm trên mặt nụ cười nhàn nhạt. có như vậy thản nhiên nụ cười người, thực sự hội là người xấu sao? Vương sư tỷ càng ngày càng không tin đồn đãi. Hoắc Sơn sư tôn lúc này đứng dậy, vs Lục Phàm đạo, Lục Phàm, ngươi cùng La Đan tỷ thí xong sau đó, ta liền mượn Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết cho ngươi đánh giá. Tối nay, ngươi tiểu tạm thời tại ta Lôi Đình viện ở a. Vương Uyển, ngươi mang Lục Phàm đi cá viện hoạn. Lục Phàm vừa định nói có thể không hiện tại tiểu mượn hắn đánh giá, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Lục Phàm chợt văng lên, cái này chỉ sợ là không thể nào. Dù sao ngày mai hắn tiểu cùng La Đan giao chiến, mà La Đan chỗ dựa lớn nhất, đó là Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết. Hoắc Sơn sư tôn vì học viện bài danh suy nghĩ, cũng không có khả năng đem Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết hiện tại cho hắn mượn xem. Ôm quyền chắp tay, Lục Phàm hướng về phía Hoắc Sơn sư tôn hơi không người, sau đó xoay người đi ra ngoài. Vương sư tỷ, cũng chính là Vương Nguyễn lúc này mới lôi kéo Tiểu Văn cuốn quýt đuổi kịp. Hai người bọn họ có thể đi vào quần quân điện, cũng là bởi vì hai người bọn họ ở trong học viện cũng coi như cái chấp sự, thường ngày tuần một đường, giúp trong viện các vị học viên, chuyển cái tin và vân vân. Coi như có chút hơi quyền lợi. Ba người bước nhanh ra quần quân điện, Tiểu Văn trực tiếp đưa đầu tới nhìn Lục Phàm đạo, ngươi vừa dùng đều là nhất nguyên viện công pháp sao? Có thể dạy ta không? Ta lấy thuốc phẩm đổi với ngươi. Lục Phàm cười nhìn Tiểu Văn đạo, ngươi không phải nói ta là người xấu sao? Ta vì sao phải dạy ngươi? Tiểu Văn bĩu môi trông mong đạo, ngươi mặc dù là người xấu, nhưng là điên có bản lĩnh người xấu. Ta nghĩ học lợi hại điểm vũ kỹ, không được sao? Lục Phàm cười ha ha một tiếng, không trả lời. Chương 171, Hóa Lôi Đan. Ra quần quận điện, bên ngoài vẫn là người ta tấp nập. Chỉ là hiện tại, cái này Lôi Đình viện học viên, nhìn nữa Lục Phàm sắc mặt của, cũng không tựa như vừa vậy tràn ngập ý. Trái lại càng nhiều hơn chính là sợ hãi, đố kỵ, ưa cao vân vân phức tạp biểu tình. Dù sao cường giả ở nơi nào đều muốn bị tôn kính. Lôi Đình viện học viên, phần lớn cũng không có thấy qua Lục Phàm tại cái khác phân viện biểu hiện, tính là nghe nói Lục Phàm rất mạnh, cũng sẽ không rất cầm một hồi sự. Nhưng bây giờ, hai nghe là giả mắt thấy là thật, vây quanh ở quần quận ngoài điện các học viên, cũng nhìn thấy Lục Phàm tại quần quận trong điện biểu hiện. Ba chiến ba thắng, Kim Phi Vũ, Hà Khôn Sư huynh bọn họ, dĩ nhiên không tiếp nổi nhất chiêu. Đáng sợ như vậy thực lực, bọn họ chưa từng thấy qua. Thậm chí có những người này đều tại hoài nghi, Lục Phàm thật là học viên sao? Vì sao đồng dạng là võ giả, trên lệch có thể lớn đến trình độ như vậy? Lục Phàm đi qua địa phương, đoàn người không hẹn mà cùng như thủy triều tách biệt. Các loại nhỏ giọng nghị luận, bên tai không dứt. Thật là đáng sợ Lục Phàm. La Đan sư huynh thật có thể đánh thắng được hắn sao? Ta xem huyền, La Đan sư huynh giống như cũng không có nhất chiêu đánh bại qua Kim Phi Vũ sư huynh bọn họ chiến tích. Các ngươi nói cái gì đó, La Đan sư huynh tất thắng. Hơn nữa các ngươi không biết sao. Ta nghe người ta nói, La Đan sư huynh thế nhưng đem ước chiến địa điểm định tại Lôi Đỉnh Sơn Dốc. Thiệt hay giả? Kia La Đan sư huynh thắng chắc. Đúng vậy, cầm Lôi Đỉnh Sơn Dốc có thể là có thể tăng cường chúng ta Lôi Đỉnh viện công pháp địa phương, lấy La Đan sư huynh thực lực, ở nơi nào sợ là có thể phát huy ra gấp 2 đến gấp 3.